Chương 406, ai ẩn chỉ điểm chương 406, ai ẩn chỉ điểm ẩn con mắt chăm chú khóa chặt tại Nam Hải A chớ trên ngón trỏ, cái kia nhìn như không việc gì ngón tay, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại giống như trong vũ trụ chân lý. Ẩn chứa mở rộng hắn toàn bộ ma pháp nhận thức huyền bí. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, bắt giữ lấy mỗi một cái nhỏ xíu câu. Ma văn lựa chọn cùng tổ hợp, khắc châm góc độ tinh diệu điều chỉnh, ma lực thu phát mạnh yếu biến hóa, cùng với cái kia đem ma pháp sức mạnh đỉnh cựu lạc ấn tại sinh mệnh bản nguyên thần bí cảm giác nghi thức. Đây cũng không phải là đơn giản phụ ma hoặc minh văn, mà là một loại đem bên ngoài ma pháp quy tắc cùng bên trong tiềm lực sinh mệnh hoàn mỹ dung hợp, gần như tạo hóa luyện kim kỹ nghệ. Ai ẩn có thể cảm giác được, mỗi một cái phù văn rơi xuống, đều không chỉ là tại trong xương cốt lưu lại vết tích, càng là tại trong hải tử ma pháp mạch kín mở lối đi mới, tái tạo hắn cùng ma pháp năng lượng tương tác phương thức. Loại này trực tiếp lấy nhân thể vì cơ tài tiến hành luyện kim cải tạo mạch suy nghĩ, lớn mật, điên cuồng, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp trí tuệ. Ai ẩn đại não cấp tốc vận chuyển. Dĩ vãng sở học tất cả luyện kim thuật, ma văn học, thậm chí nhân thể biến hình thuật tri thức đều đang cùng này ấn chứng với nhau, va chạm ra tia lửa mới. Trong lòng của hắn phảng phất có vô số linh cảm đang sôi trào, ngứa một chút, hắn không thể lập tức tìm chút tài liệu tới thực tiễn một phen. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một bút phù văn hoàn mỹ kết thúc công việc, toàn bộ xương ngón tay bên trên tất cả ma văn trong nháy mắt sáng lên, giống như hô hấp giống như đồng bộ lóe lên ba lần, tiếp đó tia sáng triệt để nội liễm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng ẩn có thể cảm giác được, cái tia xương ngón tay đã triệt để thay biến, trở thành một kiện hoàn mỹ cùng tốc chủ sinh mệnh chặt chẽ tương liên ma pháp kỳ vận. Tốt, hoàn thành. Các lẹp đại sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, rõ ràng quá trình này đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cách ra huyết nục một lần nữa khép lại, đầu ngón tay tản mát ra nhu hòa thúy lục sắc quang mang, nhẹ nhàng mơn trớn vết thương. Huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt, tiểu khảm ba ngón trỏ khôi phục như lúc ban đầu, làn da bóng loáng, thậm chí liền một điểm vết sẹo đều không nhìn thấy, phản phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách điêu khắc chỉ là một hồi ảo giác. Tiếp lấy, Các lẹp lần nữa ngâm sướng lên thư giãn chú văn, giải trừ tiểu khảm ba ngủ say ma pháp. Tiểu Nam Hải ung dung tỉnh lại, chớp chớp mắt to, mê mang nhìn một phía, vô ý thức hoạt động một chút tay phải ngón tay, tựa hồ cũng không có cảm thấy bất cứ gì thường nào. Huyết nục hoàn mỹ khép kín, làn da bóng loáng như lúc ban đầu, chỉ để lại một đạo cực nhỏ gần như không thể gặp dây đỏ. Cái kia nho nhỏ ngón trỏ đã không còn là thông thường hài đồng chỉ, mà là một tòa cơ thể sống ma pháp trận, một cái cùng sinh mệnh cộng sinh ma trượng. Tốt, hài tử. Các lẹp tâm thanh hiện ra vẻ đề bài, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Ban sơ chìa khóa đã vì ngươi đúc thành. Sau khi trở về, dựa theo ta dạy cho ngươi minh tưởng phương pháp, dụng tâm đi cảm thụ nó, kêu gọi nó. Khi ngươi lần thứ nhất thành công dẫn động sức mạnh trong đó lúc, ngươi mới tính chân chính bước lên chúng ta con đường. Hắn lại chuyển hướng kia đối khẩn trương chờ đợi vợ chồng, kỹ càng dặn dò sau này cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, minh tưởng phương pháp, cùng với tương lai một đoạn thời gian cần tị hiểm đồ vật. Nhớ kỹ, đại sư đối với tiểu hài phụ mẫu nghiêm túc căn dặn, trong vòng 7 ngày, không thể dính nước, không thể phụ trọng, không thể đụng vào đồ sát. Mỗi ngày sáng sớm, dùng nguyệt lộ thảo chất lỏng bôi lên vết thương, mãi đến dây đỏ tiêu thất. Nếu hải tử phát nhiệt hoặc đầu ngón tay biến thành màu đen, lập tức dẫn hắn trở về, bằng không hắn không có nói tiếp, thế nhưng chưa hết ngữ điệu bên trong trầm trọng, để cho trẻ tuổi vợ chồng sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Vợ chồng hai người nghe vô cùng nghiêm túc, phản phất tại lắng nghe thần dụ, cuối cùng thiên ân bạn tạ mang theo vẫn như cũ có chút u mê tiểu khảm ba rời đi cửa hàng. Vừa dây vừa nặng cửa gỗ khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong tính thất chỉ còn lại ẩn cùng cái này luyện kim đại sư hai người, dưới ánh đến, tỏa ra trên tường những cái kia trầm mặc ma văn chi khí. Có thể làm ra thao tác như vậy, chính xác cũng là hàng thật giá thật đại sư. Vị này đại sư cấp luyện kim công tượng lau mồ hôi, uống một hớp nước lớn, lúc này mới quay người nhìn về phía Ai Ẩn. Trên mặt của hắn hiện ra mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, thái độ so trước đó càng thêm khiêm tốn, thậm chí mang theo một tia học sinh chờ đợi lao sư lợi bình thấp vọng. Để cho miệng hạ chê cười, các lẹp cung kính nói, đây chỉ là cơ sở nhất xương ngón tay chữa khắc nghi thức, thô ráp đơn sơ, không biết là có phải có đáng giá phê bình chỉ chính chỗ. Nếu có được miệng hạ đôi câu vài lời chỉ điểm, tiểu bối ta vô cùng cảm kích. Trên mặt hắn vừa mới uy nghiêm cùng trang nghiêm đều rút đi, thay vào đó là một loại gần như hèn mọn kiêm tốn. Bởi vì hiểu lầm ẩn tuổi tác, cho nên hắn cũng là xưng hô ẩn vì tiền bối, chắp tay trước ngực, hướng ẩn túi người chào thật sâu, trong độc nhãn lập lòe chân thành ham học hỏi tia sáng. Tất nhiên, có lẽ cũng không nhất định là hiểu lầm. Dù sao, tại ma pháp trên đường, đặt giả vi tiên, ngay ẩn còn đắm chìm tại vừa rồi lần kia thao tác rung động cùng dẫn dắt bên trong, nghe được cả lẹp thỉnh giáo, hắn trầm ngâm phút chốc. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến loại này đặc biệt luyện kim thuật, nhưng hắn thân là chuyển kỳ pháp sư cùng luyện kim đại sư tầm mắt cùng sức hiểu biết có đại, nhất là đối với ma văn bản chất lý giải, sớm đã đăng phong tạo cực. Đại sư quá khiêm nhường. Ai ẩn chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm túc không phải khách sáo, toàn bộ nghi thức ý nghĩ chi tinh diệu, viễn siêu ta mong muốn. Đem ma văn trực tiếp khắc họa tại sinh mệnh bản nguyên phía trên, dùng cái này tạo dựng thi pháp căn cơ, bực này kỳ tư diệu tưởng, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn trước tiên khẳng định đối phương giá trị, tiếp đó lời nói xoay chuyển, bắt đầu đưa ra quan sát của mình. Bất quá, nếu nói chi tiết, ta quan sát được, ngay tại khắc họa danh sách phủ văn bản giao thời điểm, ma lực thu phát chuyển đổi tựa hồ có trên dưới 2 tức thì 3 độ. Mặc dù cực kỳ nhỏ, thành công bị nghi thức chỉnh thể năng lượng che giấu, không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả, nhưng nếu có thể hoàn mỹ chân nhăn quá độ, có lẽ có thể để cho hải tử tương lai điều động hai loại thuộc tính ma lực hoán đổi càng thêm lưu loát, giảm bất ngàn phần chi trên dưới 5 ngoài định mức tinh thần lực hao tổn. cái này cũng chỉ có thể coi là đã tốt muốn tốt hơn a. Ai ẩn lời nói rất cho mặt mũi, hơn nữa cũng thể hiện ra năng lực của mình. Cả lẹp con ngươi co rụt lại, đống nhiên hồi tưởng vừa rồi quá trình, sắc mặt biến hóa. Cái kia ba động bản thân hắn cơ hồ đều không phát giác được, cư nhiên bị đối phương một mắt xem đấu. Ai ẩn tiếp tục nói, còn có tổ thứ bảy hợp lại phù văn tâm hỏa chi ấn đệ tam bút cùng đệ tứ bút ở giữa chỗ đối tiếp, góc độ tựa hồ có thể lại ưu tiên 1.7 độ tả hữu. Cũng không phải là sai lầm, nhưng nếu có thể điều chỉnh như thế, có thể tốt hơn phù hợp cái này hài tử tự thân yếu ớt sinh mệnh hỏa thuộc tính quy hướng, tương lai thi triển hỏa diễm liên quan ma pháp lúc, uy lực dự tính có thể để thăng hẹn ba lại tiêu hao giảm xuống 2. Vẫn là một chút đã tốt muốn tốt hơn chỗ có thể thay đổi đang, cũng không phải ẩn khoe khoang, mà là trước mắt hắn cũng liền có thể tổng kết ra những thứ này. Tất nhiên, cái này đã đầy đủ. Các lẹp đã nghe ngươi giải, vô ý thức dùng ngón tay trên không trung ra dấu ẩn nói tới góc độ, càng là thôi diễn, con mắt trợn lên càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đây không chỉ là nhìn ra vấn đề, đây quả thực là trực tiếp ưu hóa đến cực hạn. Liền hắn đều không hoàn toàn thăm dò cái kia hải tử ẩn tàng sinh mệnh thuộc tính quy hướng. Nhưng mà, căn bản không có lên tay đối phương ở bên trong quan liền đã cảm giác đồng thời làm ra hoàn mỹ thích phối đề nghị. Đây chính là nhân gian truyền kỳ hàm kim lượng sao? Các lẹp trong lòng lần nữa dâng lên vô hạn kính sợ. Cuối cùng, ai ẩn khẽ nhíu mày, tự hỏi càng thâm nhập vấn đề, toàn bộ khắc họa quá trình, tựa hồ hoàn toàn ỷ lại tại ngài kinh nghiệm cùng ma lực dẫn đạo tới bảo vệ hài đồng yếu ớt sinh mệnh bản nguyên không nhận ma văn sức mạnh xung kích. Mặc dù ngài làm được phi thường tốt, nhưng ở trong đó có tồn tại hay không một loại càng phổ biến, an toàn hơn hòa hoãn hoặc hòa giải cơ chế. Tỷ như, tại khắc họa đặc biệt cường độ phù ban phía trước tiên rót vào một loại ôn hòa trung hòa tính năng lượng xem như nền. Có lẽ có thể đi vào một bước giảm xuống nghi thức phong hiểm, nhất là đối thiên phú hơi yếu hải tử mà nói. Vấn đề này trực tiếp chạm đến cả lệ mạch này kỹ nghệ hạch tâm nan để một trong. Hắn nghiên cứu mấy chục năm đều không thể hoàn mỹ giải quyết, chỉ có thể dựa vào không ngừng tăng lên tự thân lực khống chế để đền bù. Các lẹp giống như bị lôi đình đánh trúng, đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đầu điên cuồng thôi diễn ai ẩn nói lên trung hòa tính năng lượng nền khả năng tính chất. Vô số di vãng thất bại án lệ, khó mà nắm chắc điểm tới hạn, tại cái này mới con đường riêng trùng kích vào, vậy mà hiện ra giải quyết ánh dạng đông. Ai ẩn chỉ điểm vẫn còn tiếp tục. Phù văn của ngươi, từ ba bộ phận cấu thành, mở đầu vòng, đạo lưu tuyến, ngưng kết điểm. Ai ẩn phân tích nói, đây là chính xác kết cấu, nhưng chi tiết có ba chỗ có thể tối ưu hóa. Ánh mắt đối phương nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ. Đệ nhất, mở đầu vòng khép kín độ. Ai ẩn chỉ vào quan ngân, ngươi khắp vòng có nhỏ bé lỗ hổng, đây là vì tiết đệ phòng ngừa ma lực quá tải phản vệ đứa bé, đúng không? Đúng vậy. Đại sư kinh ngạc, đây là tổ truyền chi pháp, mỗi một vòng đều lưu một tia khe hở, bảo đảm hài tử tính mệnh. Mạch suy nghĩ là đúng, nhưng phương pháp sai. Ai ẩn lắc đầu, lỗ hổng mặc dù có thể tiết đệ, nhưng cũng dẫn đến ma lực tràn ra ngoài, hiệu suất thấp. Lại vết thương khép lại sau có biến hình phong hiểm. Cái kia nên như thế nào? Dùng xoắn ốc dần dần thu pháp. Ai ẩn ngón tay nhất chuyển, quang ngân mở đầu vòng bắt đầu xoắn ốc co vào, cuối cùng tại một điểm khép kín, vòng thể dần dần thu hẹp, ma lực tự nhiên dẫn hướng đạo lưu tuyến, không cần lỗ hổng. Nếu thật gặp quá tải, ma lực sẽ theo xoắn ốc chỗ hẹp nhất sông mở hiệu quả cùng với tiết đẻ, nhưng bình thường bị kín rất tốt. Đây là kết hợp một lệ khoa học cho ra kết luận, số đông phù thủy căn bản muốn không đề cập tới phương diện này. Đối phương hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ nghĩ tới khép kín cùng tiết đẻ có thể khéo như thế diệu kết hợp. Thứ hai, đạo lưu tuyến độ cong. Ai ẩn tiếp tục, ngươi dùng chính là chân nhắn đường cong, cái này có thể giảm bớt ma lực ma sát, rất tốt. Nhưng hải tử xương cốt tinh tế, dòng ma lực tốc nhanh, chân nhắn đường cong ngược lại để cho ma lực xông qua đầu đang ngưng tụ điểm phía trước tạo thành dòng xoáy lãng phí năng lượng. Thật là dùng cái gì? Bậc thang thức chỉ hoán hàng. Ai ẩn phất tay, đạo lưu tuyến biến thành từng đoạn nhỏ bé bậc thang, mỗi một đoạn bậc thang cũng giống như tiểu đê đập, chậm lại dòng ma lực tốc, để cho hắn bình ổn đến ngưng kết điểm, ngưng kết hiệu suất có thể để thăng ít nhất 3 thành. Luyện kim đại sư hai tay run rẩy, phản phất thấy được tương lai mình khắc ra hoàn mỹ phù văn. Đệ tam, cũng là trọng yếu nhất ma lực dẫn đạo phương thức. Ai ẩn ngữ khí chuyển ngưng trọng, ngươi dùng lửa xanh lam sấm khắc lục, cái này hỏa là độ cao áp xúc tổ linh ma lực uy lực mạnh mẽ. Nhưng ngươi tại khắc lục lúc, là đẩy lấy ma lực tiến vào cốt chất, đúng không? Luyện kim đại sư gật đầu, là, nhất thiết phải dùng ý chí đè đi bảo, bằng không phù văn bất ổn. Đây cũng là lớn nhất tai hại. Ai ẩn khẳng định, đẩy là bạo lực, sẽ tổn thương cốt tế bào, dẫn đến khép lại chậm chạp, thậm chí ảnh hưởng xương cốt phát dụng. Chân chính thượng thừa chi đạo là dẫn. Dẫn. Tưởng tượng ma lực của ngươi không phải truy, mà là thủy. Ai ẩn nhắm mắt, thể nội thần mặt trời chúc phúc kim sắc quang lưu chậm rãi phun trào, thủy gặp phải tảng đá sẽ không va chạm, mà là tìm kiếm khe hở, thẩm thấu, bao khỏa, đồng hóa. Ma lực của ngươi cũng ứng như thế. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng kết một đoàn nhu hòa kim quang, khắc lục lúc, trước tiên dùng cực nhỏ ma lực kim thăm dò, cảm giác cốt chất tự nhiên hoa văn cùng ma lực thông đạo, tiếp đó, theo hoa văn, nhẹ nhàng dẫn đạo, để cho phù văn lớn lên đi vào, mà không phải là đánh vào. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, đoàn kim quang kia lại như vật sống giống như rót vào trong quang ngân phù văn, không trở ngại chút nào. Thể hồ quán đỉnh, chân chính thể hồ quán đỉnh. Rất lâu, các lẹp mới từ trong cực lớn rung động cùng gợi mở lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía ẩn ánh mắt, đã không chỉ là kính sợ, càng tăng thêm một loại gần như đối với trí tuệ bản thân sùng bái. Hắn lui về sau một bước, sửa sang lại một cái áo bào, tiếp đó hướng về ẩn, thật sâu, vô cùng trịnh trọng mà bái. Lần này ẩn không có ngăn cản. Dù sao ẩn cũng biết chỉ điểm của mình đến cùng hàm kim lượng có bao nhiêu. Phải biết, đối với số đông phù thủy mà nói, có thể được đến một vị truyền kỳ chỉ điểm chính là suốt đời khó cầu đồ vật. Cái này hoàn toàn tương đương với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, thiên đế lâm trần, thay đổi khả năng chính là một cái người tu luyện một đời. Đa tạ miệng hạ chỉ điểm. Các lẹp âm thanh kích động đến có chút nghẹn nào, ngài cái này giải rác mấy lời, tháng qua tiểu lao nhân trăm năm khổ tư. Không chỉ có giải quyết khốn nhiễu ta nhiều năm nhỏ bé tí vết, càng là vì ta mạch này kỹ nghệ chỉ ra an toàn hơn, rộng lớn hơn con đường. Ân này hắn kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích. Đương nhiên, hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, quay người bước nhanh đi đến cửa hàng chỗ sâu nhất một cái lên trọng trọng ma pháp khóa trước ngăn tủ, trân trọng mà từ bên trong lấy ra một bản dùng không biết tên bọc ra thu lấy, biên giới đã hư hại cũ ký sách. Hai tay của hắn nâng quyển sách này, trở lại ẩn trước mặt, ánh mắt rất là chân thành, miện hạ, ngài đối với ta mạch này kỹ nghệ cảm thấy hứng thú, là chúng ta vinh hạnh. Cái này cốt chi bí văn là ta tổ tiên truyền xuống bản dập, bên trong ghi lại chúng ta mạch này liên quan tới xương ngón tay chữa khắc, thậm chí cao thâm hơn một chút cơ thể khắc họa thuật cơ sở nguyên lý cùng bộ phận hạch tâm ma văn. Mặc dù thô thiển, nhưng có lẽ có thể vì ngài nghiên cứu cung cấp một chút không giống nhau mạch suy nghĩ. Ai ân nhìn thấy cái kia bản rõ ràng truyền thừa lâu đời, ẩn chứa lịch sử lắng động cảm giác sách vỡ, nào, lắc đầu nói, cái này quá quý trọng, là các ngài tộc truyền thừa chi bảo, ta có thể nào miễn hạ. Các lẹp đội vàng đánh gây hắn, ngựa khí vô cùng kiên định, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Tri thức chỉ có tại trong giao lưu mới có thể tỏa sáng chân chính sinh mệnh lực. Nó lưu lại tiểu lão nhân ở đây, có lẽ cuối cùng rồi sẽ theo thời gian bị long đong. Nhưng nó nếu có thể tại từng cái vị truyền kỳ trên đường phát sáng phát nhiệt, dù chỉ là cung cấp một tia không đáng kể linh cảm, cái kia cũng chính là ta mạch này vô tận vinh quang. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, tràn đầy kính dâng cùng chờ mong, xin ngài thành toàn tiểu lão nhân cái này điểm tâm nguyện. Ai ân nhìn xem cạ lẹp cái kia vô cùng chân thành cùng ánh mắt cố chấp, lại nhìn một chút cái kia bản tản ra cổ lão trí tuệ khí tức sách ra thu sách, trầm mặc phút chốc. Cuối cùng, hắn chỉnh trọng đưa hai tay ra, nhận lấy cái kia bản cốt chi bí văn. Đã như vậy, ta liền nhận. Cảm ơn ngài quà tặng, cạ lẹp đại sư. Phần này trí tuệ, ta nhất định sẽ không làm hắn bị long đong. Ai ân học huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính ngữ khí mở miệng như thế. Chương 407, con rơi cùng rắn độc. Chương 407, con rơi cùng rắn độc trong tinh thất. Dưới ánh nến, quyển trục bằng da thu trọng lượng trầm điện đặt ở ẩn trong lòng. Đối phương câu kia vô tận bình quang còn tại bên tai hắn vang vọng, rất để cho người ta xúc động, đập linh hồn hắn chỗ sâu cộng minh nào đó. Cảm tạ. Ai ẩn trịnh trọng nhận cái kia vốn ẩn chứa cả lẹp đại sư nhất tộc tâm huyết cốt chi bí văn, cảm thụ được gia thú địa truyền đến cổ lão mà ôn nhuận sóng ma lực động. Hắn biết, phần lễ vật này đại biểu không chỉ là một cuốn sách, càng là một phần nặng chịu tín nhiệm cùng vượt qua ma pháp hệ thống học thuật tính ý, ngài chắc chắn có thể để chúng ta mạch này chuyển thừa đến xa hơn phong cảnh. Cả lẹp gặp ẩn nhận lấy, trên mặt đã lộ ra như chút được gánh nặng và vô cùng nụ cười vui mừng, trước nay chưa có thỏa mãn cùng bình tĩnh. Phản phất suốt đời tâm nguyện đã xong như vậy. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhiệt tình nói, miện hạ, ngài mới tới nơi đây, chắc hẳn còn chưa xuống chân chỗ à. Nếu như ngài không chê, tiểu lão nhân tại cái này phường thị đằng sau có một gian an tĩnh phòng nhỏ, mặc dù đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ gọn gàng, ngài có thể tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi, có thể để cho ngài thuận tiện không thiếu. Nhìn ra được, vị này đại sư cũng là một cái người cẩn thận, biết ẩn ở cái địa phương này người không sinh đất không quen, cho nên chắc chắn không có một cái nào tương đối không tệ cư trú điều kiện. Ai ân mỉm cười lắc đầu, huyện cự cạ lẹp hảo ý đa tạ hảo ý của ngươi. Các lẹp đại sư, con đường của ta còn rất dài, không thể ở lâu. Hơn nữa ta quen thuộc độc lai độc vãng, hơn nữa còn cần tại trong phường thị lại đi dạo một chút, có lẽ sẽ tìm một nhà lữ điếm. Hắn cũng là ăn ngay nói thật. Hắn nhìn ra được, các lẹp là thật tâm muốn chiêu đãi hắn, nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều quấy rầy đối phương sinh hoạt, hơn nữa hành động một mình cũng càng thuận tiện một chút. Thế nhưng là, bên ngoài rừng mưa nguy hiểm, quân phiệt năng ngược, bán nhân mã đội tuần tra cũng chưa chắc đáng tin. Các lẹp lo lắng nói, ngài nếu không có chỗ đặt chân, không bằng liền ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Ta tự có phương thức của ta. Ai ẩn nhìn ra ngoài cửa sổ dần tối sắp trời, hơn nữa, ta lưu trình, vốn là một hồi lang thang. Dừng lại quá lâu, sẽ cho người quên đi về phía trước ý nghĩa. Các lẹp không còn cơ cầu, chỉ là thật sâu thở dài, ngài nói rất đúng. Giống ngài dạng này người, chú định sẽ không bị bất kỳ địa phương nào gò bó. Hắn dừng một chút, lại nói. Tốt ta, cái này có lẽ cũng là ngài tu hành. Gặp ẩn thái độ kiên quyết, các lẹp mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không dám cơ cầu. Hắn cũng là sửa lại cái lý do thoái thác, vậy nếu như ngài có bất kỳ cần, tùy thời có thể tới tìm ta. Ở mảnh này phương thị, ta cả lẹp coi như có mấy phần chút tình mọn. Ai ân nhìn xem cái này vị tướng một đời tâm huyết đều chút xuống tại ma văn chi khí lao thợ thủ công, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Nhất định. Ai ân gật đầu, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái tiểu xảo tinh xảo làm bằng bạc đồng hồ bỏ túi, nhưng biểu nắp cùng mặt đồng hồ trên đều khắc rõ phức tạp, lưu động ánh sáng nhạt luyện kim phù văn. Đây là chính hắn luyện chế tác phẩm, gồm cả thời gian biểu hiện, nguy hiểm dự cảnh cùng một lần duy nhất cường lực chức năng phòng vệ. Đại sư, cái này đồ chơi nhỏ xem như một phần của ta đáp lễ. Ai ẩn đem đồng hồ bỏ túi đưa cho cạ lẹp, nó có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp cho ngài một chút trợ giúp. Cạ lẹp thụ sủng nhược kinh, hai tay run nhẹ nhẹ mà tiếp nhận đồng hồ bỏ túi. Hắn chỉ là hơi cảm giác một chút, liền biết đây tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp luyện kim vật phẩm. Hắn tinh xảo trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn biết, cái này khí vật giá trị viễn siêu hắn trong cửa hàng tất cả ma văn chi khí tổng hòa. Nó có thể để cho hắn khắc phủ kỹ nghệ để thăng một cái cấp độ, thậm chí có thể phá giải một ít cao giai phủ văn thất truyền chi mê. Cái này, ta không thể nhận. Cạ lẹp vội vàng chối từ. Thu cất đi. Ai ân mỉm cười, nó trong tay ta bất quá là một cái tử vật, nhưng ở trong tay ngươi, nó có lẽ có thể đốt lên càng nhiều hài tử vỡ lòng chi quang. Đây mới là nó nơi quy tụ thật sự. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng không tốt cự tuyệt. Cạ Lẹp hai tay run rẩy, luôn miệng nói cảm ơn, cơ hồ lại muốn hành lễ, bị Ẩn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn cúi người chào thật sâu, "Ai Ẩn đại nhân, ân tình của ngài, ta Ân Khoa Tây nhất mạch, vĩnh thế không quên." Ân Khoa Tây có lẽ là cái này đại sư mạch này truyền thừa đầu nguồn. "Không cần nói cảm ơn." Ai Ẩn quay người, đi về phía cửa, "Chúng ta bất quá là lẫn nhau chiếu sáng đoạn đường." Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, gió đêm quất vào mặt, châu phi tinh không rực rỡ như kim cương. Đây thật là thần kỳ du lịch. Ai Ẩn cuối cùng nhìn lại một mắt gian kia từ cự một móc sạch cửa hàng, đang hỏa ảm đạm, lại phảng phất tại trong bóng tối đốt lên một đám vĩnh viễn không tắt ngọn lửa. Cáo biệt thiên ân vạn thẻ Cạ Lẹp đại sư, Ai Ẩn lần nữa tụ hợp vào phường thị trong dòng người. Lúc này, chợ đêm đang nổi, cùng ban ngày ồn ào náo động khác biệt. Ban đêm phiên chợ nhiều hơn một phần thần bí cùng giá tính. Phớt lu ho dịt đèn lồng tại đỉnh đầu đồng bền, bỏ ra u lục quang, phù thủy nhóm khoác lên áo choàng, thấp giọng trò chuyện, trong không khí tràn ngập lên men rượu, nướng thịt, thảo dược cùng khói súng phối hợp khí tức. Ai Ẩn thả chậm cước bộ, đắm chìm tại mảnh này cùng luân đôn hẻm xéo hoàn toàn khác biệt ma pháp trong thế giới. Dấu trong lòng mới được cốt chi bí văn cùng đối châu phi ma pháp hệ thống mới nhận thức, hắn đi dạo phường thị tâm thái cũng xảy ra một chút biến hóa, không còn nóng lòng nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc tìm kiếm đặc biệt mục tiêu, mà là càng giống một cái chân chính người quan sát cùng thể nghiệm người, cẩn thận tỉ mỉ lấy nơi này đặc biệt phong tình. Cũng chính bởi vì như thế, Ai Ẩn rất nhanh phát hiện, cái này châu phi hẻm xéo cùng nước Anh hẻm xéo so sánh, có quá nhiều khác lạ chỗ. Đầu tiên chính là sủng vật. Ở nước Anh, cú mèo là phù thủy nhóm truyền lại tin tức chủ lưu sủng vật, khắp nơi có thể thấy được cú mèo cửa hàng cùng ngồi xổm ở chủ nhân đầu vai sứ giả đưa tin. Nhưng ở đây, Ai Ẩn cơ hồ không thấy mấy cái cú mèo. Thay vào đó, là một loại hình thể càng đại, dương cánh càng rộng, có màu nâu đậm da lông cùng cực lớn lỗ tai, con rơi. Đúng vậy, con rơi ở cái địa phương này địa vị có thể so với hồ gợt cú mèo. Một nhà tên là Dạ Dược lối vào cửa hàng, treo mấy chục cái chiếc lồng. Trong lồng con rơi hình thái khác nhau, có cánh triển như ưng cự bức, có thể phụ trọng phi hành, có toàn thân đen như mực, hai mắt đỏ thấm huyết nhãn bức nghe nói có thể nhìn ban đêm ngàn dặm, còn có khéo léo đẹp đẽ sóng âm bức có thể phát ra định hướng sóng âm, dùng trinh sát hoặc khu địch. Tới một cái tin bức a. Chủ cửa hàng gào to, so cú mèo nhanh ba lần, còn có thể chui ống thông gió, quân phiệt phòng không chú đều ngăn không được. Ngựa ra duy người mang tin tức bức, tốc độ nhanh, ban đêm phi hành tính bí mật tốt, biết đường năng lực nhất lưu. Bao huấn luyện tốt. Một cái khác chủ quán lớn tiếng hét lớn. Trên vai của hắn liền ngồi xổm một cái đang tại trải vớt lông tóc đại gia hỏa, thỉnh thoảng phát ra sóng siêu âm một dạng nhỏ bé chi chi âm thanh. Xem ra ở đây bán sủng vật người vẫn rất nhiều, không phải chuyên môn cửa hàng. Ai Ẩn ngừng chân phút chốc. Tại châu Âu, cú mèo là ma pháp người mang tin tức tượng trưng, dịu dàng ngoan ngoãn mà trung thành. Mà ở đây, con rơi mới là chủ lưu, bọn chúng càng thích hứng rừng mưa hoàn cảnh, càng nhanh nhẹn, càng chiến đấu hóa. Cái này lần nữa ấn chứng châu Phi ma pháp giới sinh tồn triết học, thực dụng cao hơn truyền thống. Ai Ẩn còn chứng kiến có bán một loại được xưng là tóc vàng cả bức càng loại nhỏ hơn con rơi, nghe nói tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, khứu giác cực kỳ linh mẫn, bị một chút phù thủy dùng để tìm kiếm đặc định ma pháp dự tài. Tất nhiên, giống như là hổ gợt còn có mèo cùng con góc. Ngoại trừ con rơi, hắn còn chứng kiến một chút bán cái khác kỳ lạ sủng vật quầy hàng, chứa màu sắc lộng lẫy rắn độc rổ. Chủ quán tuyên bố bọn chúng bị thuần hóa dùng để thủ hộ gia viên. Trừ cái đó ra, còn có nhốt ở trong lồng, cái đuôi sẽ phát ra tiếng ông ông cảnh báo thằn lằn, thậm chí còn có bán một loại nghe nói có thể nuốt chửng cơn ác mộng dù mở cu hái thu con. Gia hỏa này nhìn giống mọc ra mũi dài cỡ nhỏ bưu heo. Ai Ẩn cảm giác có chút hài hước. Tiếp lấy, hắn đi ngang qua một nhà ma dược cửa hàng, cửa ra vào chiêu bài là một cái đang tại hòa tan đầu người. Ma dược cửa hàng cũng rất có đặc sắc. Ngoại trừ thường gặp đủ loại thảo dược cùng động vật khí quan, Ai Ẩn thấy được đại lượng phơi khô côn trùng, bọ cạp, rắn lột, cùng với đủ loại màu sắc quỷ dị, bốc lên bọt khí đậm đặc chất lỏng, nhãn hiệu bên trên viết cá sấu chi lực dược tể báo săn nhanh nhẹn dược thủy sói đất giúp khí tinh hoa chờ tràn ngập giá tính sức mạnh tên. Trong không khí tràn ngập hương vị cũng càng thêm phức tạp và nước mũi. Trên giá hàng bày đầy hình thủ kỳ quái bình quán, dùng tóc của địch nhân cùng cho cốt chế thành, nhưng viễn trình thực hiện nguyền rủa vu độc bé con phấn, còn có uống sau có thể ngắn ngủi thu được báo tốc độ cùng lợi trảo, nhưng tác dụng phụ là có thể vĩnh cửu hóa thu không xác định dược tề. Chỉ có thể nói, bên này đối ma dược tính an toàn rõ ràng cũng không quá chú trọng, rất là cũ dã. Cùng ở nạ vẻ giáo sư, cái kia nghiêm cẩn ma dược ở giữa khác biệt, nơi này ma dược càng giống chiến trường đổ tiếp tế truy cầu tức thời hiệu quả, không so đo trường kỳ đại giới. Cái này so với hẻm Nocturne còn muốn cho người khó mà đánh giá. Chính là bởi vì đống này dược tề tại trong lòng Ẩn không tính là thành thục dược tề, cho nên đối với châu Phi ma dược phối phương Ẩn cũng một chút không có bao nhiêu hứng thú. Xem những vật khác ra. Ai Ẩn chuyển ra ma dược cửa hàng, tiệm pháp khí thì càng là đủ loại. Ngoại trừ cả lẹp đại sư loại kia chuyên nghiệp ma văn khắc họa cửa hàng, càng nhiều hơn chính là bán đủ loại tràn ngập bộ lạc phong tình ma pháp vật phẩm. Điều khác đồ đằng mặt nạ, trang sức lông vũ cùng vỏ sò con rối, dùng da thú cùng xương cốt chế thành trống, còn có đủ loại chất liệu cùng hình dạng hộ thân phủ. Từ đơn giản răng thú đến phức tạp mảnh kim loại cái gì cần có đều có. Kỳ lạ nhất là cửa tiệm còn mang theo một loạt ma pháp tay chân giả, tay cụt người có thể mua chứa ma pháp cơ quan chi giả, có thể phóng ra hỏa cầu, có thể phóng thích lưới điện. Xì bợ ma pháp. Ai Ẩn vừa đi ngựa ngắm hoa, đi qua một nhà tiệm sách tên là Tổ Linh Phòng Sách. Trong tiệm không có tiêu chuẩn chú ngữ hoặc cao cấp ma dược chế tác. Bộ lạc chiến tranh lịch sử, dùng ma pháp đối kháng quân thực dân đen ma pháp đồ phổ, như thế nào chế tác cương thi binh sĩ tiên đoán cùng hiến tế, dùng người sống giải đọc tương lai nơi này tri thức, không phải là vì khảo thí, mà là vì sinh tồn cùng chiến đấu. Chậc chậc, quả nhiên, học viện phái học tập phương thức ở chỗ này căn bản vốn không lưu hành. Ai ẩn tiếp tục tiến lên, trong lòng cảm khái. Hẻm xéo là ma pháp thế giới văn minh tủ kính tinh xảo, có thứ tự, tràn ngập học thuật khí tức. Mà ở trong đó phương thị, lại là ma pháp tiền tuyến căn cứ thô kệch, trực tiếp tràn ngập máu và lửa hương vị. Ai ẩn thậm chí còn phát hiện một nhà chuyên môn là ạ nghi mạ cơ sở cung cấp phục vụ cửa hàng. Bất quá phục vụ trọng điểm không phải biến hình chỉ đạo, mà là căn cứ vào người biến thân động vật hình thái, vì người lượng thân định chế hình thú trạng thái chuyên dụng ma pháp vật phẩm hoặc hộ giáp. Tỷ như là báo săn ạ nghi mạ cơ sở chế tác riêng, minh khắc tật phong phủ văn trả bộ, hoặc là tê giác ạ nghi mạ cơ sở chế tạo, thêm kiên cố ma văn trên trán hộ giáp. Loại này thiết thực lại cùng giã mạch suy nghĩ để cho ẩn mở rộng tầm mắt. Tất nhiên, hắn cũng cố ý lưu ý một chút cái khác ma văn khắc họa cửa hàng. Trong phường thị chính xác còn có mấy nhà tương tự cửa hàng, có chiêu bài càng đại, trang trí sang trọng hơn. Ai ẩn đi vào đi lòng vòng, phát hiện bọn hắn chủ yếu tiếp nhận chính là đủ loại vũ khí, đồ phòng ngự cùng vật phẩm ma văn phụ ma, kỹ nghệ cũng coi như tinh xảo. Nhưng khi hắn nói bóng nói gió mà hỏi thăm phải chăng có thể vì nhân thể tiến hành ma văn khắc họa lúc, lấy được cũng là đồng dạng trả lời, chỉ có cả lẹp cửa hàng có thể làm loại này khắc họa. Rất rõ ràng, Tố Lì Vẹn ở tại hẻm xéo là phần độc nhất, mà ở đây, các lẹp ma văn chi khí cửa hàng, đồng dạng là một nhà duy nhất có thể vì hài đồng tiến hành điều khắc xương vỡ lòng cửa hàng. Đúng vậy, các lẹp đại sư cửa hàng tại cái này châu Phi trong phường thị, cũng đại biểu cho cái nào đó trong lĩnh vực không thể thay thế đỉnh phong, cũng có thể xem là một cái gia tộc lũng đoạn sản nghiệp. Hoặc ma pháp giới chính là có dạng này một cái hiện tượng, một cái địa khu chỉ có thể có người một nhà có thể dẫn đạo tiểu phù thủy đi lên ma pháp con đường. Vận mệnh quả nhiên kỳ diệu. Ai ẩn thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên một nụ cười. Chính mình ngẫu nhiên lựa chọn tiến vào nhà thứ nhất cửa hàng, lại chính là trên vùng đất này nắm giữ lấy trọng yếu nhất, đặc biệt nhất kỹ nghệ đại sư chỗ. Cuối cùng là thuần túy trùng hợp, vẫn là một loại nào đó tầng thứ cao hơn dẫn đạo. Hắn ngẩng đầu quan sát phường thị mái vòm những cái kia lóe lên ma pháp quan cầu, phản phất muốn từ trông được ra một chút vận mệnh quy tích. Tất nhiên, vô luận như thế nào, lần này châu Phi hành trình, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có xác định thời không tọa độ, tìm được về nhà manh mối, càng tiếp xúc đến một cái hoàn toàn khác biệt nhưng lại bác đại tinh thâm ma pháp hệ thống, thậm chí thu được một phần chân quý truyền thừa. Ai ẩn đem cốt chi bí văn lại đi trong ngực suy đạm, cảm thụ được phần kia nặng chịu chi tức trọng lượng. Bây giờ, hắn cần tìm một chỗ dàn xếp lại. Ta phải thật tốt nghiên cứu quyển ký thư này, đồng thời chờ đợi tình báo thương nhân ba bố A tin tức. Đường về nhà tựa hồ vẫn như cũ dài dằng dặc, nhưng phong cảnh dọc đường lại đặc sắc đến vượt quá tưởng tượng. Cái kia bốn quyển trục bằng da thú yên tĩnh nằm ở trong ngực của hắn, chờ đợi bị giải đọc, bị truyền thừa. Nói đến, ở đây hẳn là hẻm nọc tùn cùng hẻm xéo kết hợp, phối hợp lại với nhau, cho nên cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng đen ma pháp cùng phí công ma pháp khác nhau, cũng coi như là một loại chỗ đặc biệt. Ai ẩn tại trong châu Phi phường thị ồn ào náo động đi xuyên, gió đêm cuốn lấy thảo dược, nướng thịt cùng nơi xa đống lửa mùi khói. Phường thị ban đêm cũng không ngủ say. Phu thủy nhóm top 5 top 3, tại Lộ Thiên trong tiểu quán dùng cây cọ rượu trao đổi tình báo, tiểu phiến nhóm chào hàng lấy có thể xua tan rắn độc phụ chú, có thể tăng cường nhìn ban đêm dược cao. Mấy cái hài tử vây quanh ở một vị lao vu y bên trần, nghe hắn giảng thuật lôi thần cùng tổ linh chi chiến truyền thuyết, cố sự bên trong xen lẫn chân thực ma pháp chi thức. Thứ này cũng có chút ý tứ. Ai ẩn đi qua một nhà bán linh hồn đèn lồng bày hàng, đó là dùng móc sạch túi sọ chế thành, bên trong phong tồn lấy yêu đất u linh, có thể tự động xua đổi tà ma. Hắn còn chứng kiến một đôi tình lữ tại vận mệnh thạch phía trước xem bói, mặt đá hiện lên không phải tương lai, mà là hai người huyết mạch hòa vào nhau đồ đằng. Những thứ này đều không phải là ẩn thứ cảm thấy hứng thú. Hắn cuối cùng tại phường thị biên giới tìm được một nhà tên là bóng cây lữ xá tiểu yếm. Lữ xá từ mấy cây cực lớn khỉ cây sa kê cải tạo mà thành, gian phòng xây ở thân cây móc sạch trong huy động, lấy dây leo cầu tương liên, nóc nhà bao trùm lấy chống nước lá to. Cửa ra vào ngồi một vị cao tuổi người gác đêm. Đối phương đang dùng cốt địch thổi lấy trầm thấp giai điệu, xua đuổi lấy ban đêm độc trùng. Có phòng trống sao? Ái ẩn mở miệng hỏi. Người gác đêm dương mắt dò xét hắn, thấy hắn bảo phục tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, trên thân không có không tốt khí tức, liền gật đầu. Có, tính tâm phòng 3 muộn 50 đồng tệ. Bên này tiền tệ cũng là có chính mình thể hệ. Ái ẩn trả tiền, người gác đêm đưa cho hắn một cái cốt chế chìa khóa, chỉ hướng chỗ xa nhất một cái cây, tầng cao nhất, quẹo trái căn thứ 3. Ánh lên tại bình bên trong, nước tại vỏ gốm, đừng uống trong giếng, có vũ đầu. Lần này khuyên bảo để ẩn có chút một bước. Trong khách sạn đều có đen ma pháp, quả nhiên là đầy đủ cùng giá chỗ. Chương 408, trong ngộng chi thần, 1, chương 408, trong ngộng chi thần, 1, châu Phi ma pháp giới nhìn chính là cùng giá như vậy. Thuận thế mà làm. Ai ẩn cũng là lập tức thích hứng. Tốt. Ai ẩn nói lời cảm tạ, dọc theo dây leo cầu đi đến. Bên ngoài nhà lá vừa nhìn đứng lên không lớn, nhưng mà nội bộ lại thật sự bên trong có cả khôn. Tốt lều nội bộ so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn, thoải mái dễ chịu nhiều lắm, rõ ràng thực hiện không dấu vết mở rộng chú. Bày biện đơn giản nhưng đầy đủ, có một tấm phủ lên sạch sẽ cây đay ga giường giường gỗ, một tủ sách, một cái ghế, góc tường còn có một cái đá tảng xây thành, có thể dùng đến rửa mặt tiểu cách gian. Cổ xưa, nhưng ngoài ý liệu sạch sẽ. Trên giường da thú tấm thảm mặc dù mỏng, cũng không bọ chét. Góc bàn trong bình gốm cắm mấy nhánh khu trùng hương thảo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tranh hương cỏ. Góc tường ngọn đèn bình bên trong, còn có một cây ngắn nến yên tĩnh thiếu đốt, tia sáng nhu hòa, cũng không tệ lắm. Ai ẩn đối điều kiện ở tương đương hài lòng. Hắn khóa chặt cửa, thực hiện mấy cái đơn giản cảnh giới cùng cách âm chú ngữ, đi ra ngoài bên ngoài tất nhiên là phải cẩn thận nhiều hơn mới được. tốt nhất rồi để phòng việc làm. Ai ẩn lại quan sát bốn phía một chút. Đây coi là không bên trên cỡ nào hào hoa phối trí, bất quá cũng bình thường, giống như là ẩn quen thuộc quán cái vật lùng, phù thủy khách sạn số đông cũng đã chuyển thừa rất nhiều năm. Cổ xưa, lạc hậu, rất là đơn giản, thuộc về loại này quán trọ tiêu chuẩn thấp nhất, số đông phù thủy cũng không có một lệ nhỏ cái chủng loại kia yêu quý hưởng thụ hào hoa quán trọ quen thuộc. Ít nhất không phải A Tam ca môn hoàn cảnh sống, đơn sơ cũng không đại biểu dơ bẩn. Ai ẩn cũng nhìn ma pháp báo chí, cho nên biết A Tam ca môn phù thủy cùng một lệ hoàn cảnh sinh hoạt đều không khác mấy. Nơi đó chuột ngang ngược, ván giường phía dưới cất giấu bọ cạp, trong không khí vĩnh viễn có cố mục nát nước vị, mặc kệ là một lệ cùng phù thủy đều tập mãi thành thói quen, có thể nói là thế giới đặc biệt nhất kỳ bà chi địa. So sánh với, ở đây đơn giản có thể xưng tụng thoải mái dễ chịu. Ở vài ngày a, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về ta thời đại. Ai ẩn thở dài, thu hoạch tương đối khá đồng thời, cũng là hơi nhớ nhung hụt hẫng. Hắn đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vô tận rừng mưa, nguyệt quang xuyên thấu qua tán cây tung xuống loang lổ quang ảnh, nơi xa truyền đến báo gầm nhẹ cùng con đít kêu to. Không có ô tô quanh mình, không có một lệ thành thị ô nhiễm ánh sáng, chỉ có thuần túy, nguyên thủy yên tĩnh, ngược lại là hơi có vẻ hun đúc tâm tình, để cho ẩn tâm tình lại lần nữa thay đổi tốt hơn một chút. Rất rõ ràng, nơi này có không gian ma pháp vết tích. Ai ẩn có còn nhớ chính mình là ở tại phường thị trong lữ điếm, theo lý thuyết bên ngoài không có khả năng có cảnh tượng như vậy mới đúng. Bất quá, đối với phù thủy nhóm mà nói, hết thảy đều có khả năng. Hắn nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này lữ điếm ẩn chứa ma pháp, cũng là rất nhanh xác định chính mình suy đoán. Đúng là dùng không gian ma pháp kết nối cái nào đó hoàn cảnh rất tốt rừng rậm, bất quá chỉ là một chủng loại giống như rõ ràng bản hải thị thật lâu một dạng lộ ra phương thức mà thôi. Bên ngoài cũng không phải thật sự là rừng rậm, chỉ là ẩn đồng dạng có thể cảm nhận được rừng rậm khí tức, hô hấp đến rừng rậm không khí, ma pháp thế giới chính là như thế thần khí. Tất nhiên, bởi vì lữ điếm người chế tạo ma pháp tạo nghệ có hạn nguyên nhân, từ ngoài cửa sổ lật ra đi lời nói cũng là đến không được rừng rậm, có thể chỉ là sẽ rơi xuống lữ điếm trong sân nhỏ mà thôi. Điểm này ẩn không có đi nghiệm chứng, dù sao lữ điếm người chế tạo cũng cân nhắc đến một điểm này. Cho nên tại trên cửa sổ sắp đặt ma pháp, cư trú người cũng không thể tiến hành vượt qua thao tác. Cứ việc hạn chế như thế đối với ẩn mà nói nhẹ nhõm có thể phá, nhưng hắn dù sao chỉ là tới ở cửa hàng khách nhân mà không phải đập phá quán người, cho nên cũng là không biết làm loại này trêu chọc thị phi sự tình. Có lẽ gờ dịp phải đỏ hội học sinh hiếu kỳ đi nếm thử. Nhưng mà ẩn dù sao không phải là thuần chính gờ dịp phải đỏ học sinh. Bắt đầu học tập. Gia văn giáo học sinh mặc kệ ở nơi nào, đều phải chú trọng học tập. Ai ẩn hít thở mấy lần không khí mới mẻ sau cũng là khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lấy ra cạ lẹp tặng cho bí tịch, nhẹ nhàng nuốt ve cái kia thô giáp da thú trang bìa, da thú trang bìa xúc tu ôn nhuận, phảng phất còn lưu lại lịch đại chủ nhân nhiệt độ cơ thể cùng trí tuệ. Hôm nay thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn không chỉ có thu được chữa trị cố máy thời gian mấu chốt tài liệu, càng nhìn thấy liên quan tới nhân thể luyện kim thuật một loại phương hướng phát triển. Cạ lẹp đại sư truyền thừa tay nghề chính là một loại đem sức mạnh sâu thực tại huyết đục bên trong khả năng. Đây chính là bởi vì cái gọi là ba người đi, tất có thầy ta ở đó lại một lần nghiệm chứng a. Lão tổ tông lời không sai. Ai ẩn hít sâu một hơi cũng là cảm khái một phen. Treo lên đối với câu nói này xuất xứ địa phương người mà nói, thuộc về người ngoại quốc khuôn mặt hắn mang một loại gần như triều thánh tâm tình, nhẹ nhàng lật ra trang sách. Trang sách cũng không phải là thông thường trang giấy, mà là một loại mỏng như cánh ve, lại rất có dẻo dai không biết ra thú, phía trên dùng một loại nào đó đặc thù ma pháp mực nước viết rậm rạp chẳng chịt cổ lao văn tự cùng cực kỳ phức tạp đồ án. Những văn tự này hắn cũng không hoàn toàn nhận biết, nhưng kỳ diệu là, khi hắn tập trung tinh thần ngưỡng thị, những văn tự kia cùng đồ án phảng phất sống lại, một cách tự nhiên đem hắn hàm nghĩa truyền lại đến ý thức của hắn chỗ sâu, vượt qua ngôn ngữ chướng ngại. Một loại thông hiểu mà văn ứng dụng sao? Ai ẩn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, giống như sa mạc hạn hán lâu ngày lữ nhân gặp cam tuyển, tham lam hấp thu trong sách mênh mông mà đặc biệt tri thức. Phân tích xương ngón tay chìa khắc cơ sở mạch năng lượng tạo dựng nguyên lý, luyện kim thuật điểm kinh nghiệm 25, lý giải sinh mệnh bản nguyên cùng bên ngoài phụ ma văn cộng sinh hòa giải lý luận, nhân thể luyện kim học lý giải độ tăng lên trên diện rộng, nắm giữ 7 loại cơ sở cốt văn biến thể cực kỳ tổ hợp hiệu ứng, ma văn học độ thuần thục 18, thôi diện huyết nhục phân ly khép lại chú cổ đại biến chủng cùng ma lực vi mô kỹ xảo, chữa trị ma pháp, khống chế. Tinh chuẩn điểm kinh nghiệm 15. Ai ẩn trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Trong sách ghi lại hệ thống kiến thức cùng sở học của hắn châu Âu luyện kim thuật, ma văn học ký khác lạ lại có kỳ diệu chỗ tương đồng, không ngừng va chạm ra tư duy hòa hòa. Nhiều hắn trôi qua tại luyện kim trong thí nghiệm gặp phải nan đề, ở đây tìm được một loại khác hoàn toàn khác biệt giải quyết mạch suy nghĩ. Nhiều liên quan tới nhân thể cùng ma pháp năng lượng qua lại phỏng đoán, cũng ở nơi đây lấy được hệ thống nghiệm chứng cùng phát triển. Quả nhiên, mặc dù nghe có như vậy một chút không đạo đức, nhưng mà sự thật chính là cái dạng này, trên thực tế tại không có bao nhiêu đạo đức chỗ, những thứ này cùng nhân thể có liên quan tri thức mới có thể tổng kết cùng đổi mới nhanh. Y học tiến bộ nguồn gốc từ nhân thể thí nghiệm, nhân thể luyện kim tiến bộ cùng y học tất nhiên không sai biệt lắm, cho nên mặc kệ là châu Phi vẫn là Ấn Độ hay là cái khác hỗn loạn chi địa loại này, ngành học liền biết so văn minh trình độ cao địa phương tiến bộ nhanh. Dù sao rất nhiều người mất tích đối với châu Phi mà nói cũng không tính cái đại sự gì, loại địa phương này hoàn toàn chính là phù thủy hắc ám dương ấm. Tất nhiên ma pháp bản thân không có thiện ác, Ai ẩn vẫn cảm thấy quyết định bởi tại sử dụng người ma pháp. Hắn nhất là đối loại kia đem ma pháp trực tiếp khắc họa tại sinh mệnh bản nguyên lý niệm cảm thấy rung động. Cũng may ta nội tâm kiên định, không có muốn trốn vào phù thủy hắc ám hàng ngũ xúc động. Hồ Gươm thư viện có thể xưng ma pháp giới báu vật, hồ Gươm ma dược học cùng biến hình thuật cũng là đỉnh tiêm trình độ, nhưng ở nhân thể luyện kim thuật cái này đặc biệt mà nguy hiểm lĩnh vực, nhất là loại này ôn hòa, chỉ tại trên cường hóa mà không phải là cải tạo đường đi, châu Phi mảnh đất này rõ ràng đi ra chính mình độc nhất vô nhị, lại cực kỳ thâm thúy con đường. mỗi một cái khu vực quả nhiên đều có chính mình thiên về phương hướng cùng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ai ẩn tự lẩm bẩm, trong lòng đối ma pháp thế giới đa dạng tính cùng sâu rộng độ có sâu hơn kính sợ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình làm truyền kỳ pháp sư, tại tri thức phương diện đã tiếp cận đỉnh phong. Chương 408, trong ngộng chi thần 2, chương 408, trong ngộng chi thần 2, hiện tại xem ra bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Học, hung hăng học. Thời gian tại chuyên chú trong học tập phi tốc trôi qua. Ngoài cửa sổ ma pháp quang cầu dần dần ảm đạm, mô phỏng lấy ngoại giới màn đêm buông xuống. Khi ẩn cảm thấy con mắt có chút chua xót, cuối cùng từ trong biển sách lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện đêm đã khuya. Hắn lưu luyến không rời mà khép sách lại sách, cẩn thận đem hắn cất kỹ. Mặc dù chỉ là sơ bộ đọc, nhưng thu hoạch phong phú, đủ để bù đắp được hắn mấy năm tự mình tìm hiểu. Hắn cảm giác mình tại luyện kim thuật, nhất là nhân thể cùng ma pháp kết hợp cái phương hướng này bên trên, đẩy ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Rất lâu không có từng ra sân bảng hệ thống, hôm nay cũng quét qua một chút tồn tại cảm. Dùng ma pháp đơn giản sạch sẽ một chút tự thân, Ai Ẩn nằm ở trên giường. Cơ thể mặc dù mỏi mệt, nhưng đại não lại bởi vì đón nhận quá nhiều kiến thức mới mà dị thường hoạt động mạnh. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng bình phục suy nghĩ, thời gian dần qua chìm vào mộng đẹp. Mộng cảnh đúng hạn mà tới. Tất nhiên, không phải mê ly mộng cảnh. Liên La phi thường thông thường nằm mơ giữa ban ngày. Thật đúng là hiếm lạ, lần này lại là thanh tỉnh mộng. Ai Ẩn phát hiện mình đang bay lượn tại mênh mông vô bờ châu phi đại thảo nguyên bên trên. Bầu trời đêm như tẩy, tinh hà buông xuống, phản phất có thể đụng tay đến. Phía dưới là mênh mông thần bí thổ địa, gió đêm thổi qua so với người còn cao thảo nguyên, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như đại địa thâm trầm hô hấp. Mộng cảnh này chân thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm nhận được gió đêm ý lạnh, có thể ngửi được bùn đất, cỏ xanh cùng nơi xa cây hợp hoàn cây hương vị, có thể nghe được ban đêm hoạt động những động vật phát ra đủ loại âm thanh, linh cẩu xa xôi trù lên, đàn sư tử chấm thấp lộc cộc âm thanh, cùng với vô số côn trùng hợp sướng. Phi hành ẩn đem bạn vật thu hết vào mắt, hắn nhìn thấy thành đoàn đốm đen linh ở dưới ánh trăng cảnh giác di động, nhìn thấy một đầu cô độc voi đang thong thả dạo bước, cực lớn lô thai giống như quạt hương bổ giống như bô. Tất nhiên, hắn còn chứng kiến rất nhiều ma pháp sinh vật, tỉ như một cái xinh đẹp màu tím độc sừng thú đang tại gặm ăn sáng lên ấm. Mấy cái chim đỉ dị có đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, lại trong nháy mắt tiêu thất, thậm chí nơi xa trên gò núi, tựa hồ còn có vô cùng hiếm thấy sinh vật hiếm có ẩn hình thú thân ảnh đang chậm rãi di động. Đây chính là thật sự hiếm hoi giống loài. Tại thần kỳ động vật ở nơi nào đã có ghi chép, ẩn thân thú là một loại cực kỳ hi hữu lại thần bí ma pháp sinh vật, trình độ hiếm hoi bị đánh giá là ít cấp. Ẩn thân thú trời sinh nắm giữ hoàn mỹ ẩn hình năng lực, lông của bọn nó phát có thể theo hoàn cảnh thay đổi màu sắc, cuối cùng hoàn toàn trong suốt, cái này khiến bọn chúng tại trong tự nhiên nơi ở cơ hồ không cách nào bị mắt thường phát giác. Chỉ có kinh nghiệm phong phú phù thủy mới có thể phát hiện đồng thời an toàn tiếp cận bọn chúng. Bọn chúng tính tình ôn hòa, nhưng chịu đến uy hiếp lúc lại trở nên rất có phòng ngự tính. Tất nhiên, những thứ này đều không phải là ẩn thân thú trở nên hiếm hoi nguyên nhân. Ẩn thân thú chân quý nhất bộ phận là lông của bọn nó phát. Loại này lông tóc là chế tác áo tàng hình đỉnh cấp tài liệu một trong, hạn chế thành áo tàng hình hiệu quả rất tốt lại cực kỳ bền bỉ, viễn siêu phổ thông ma pháp bệnh ẩn hình hiệu quả. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội. Ẩn thân thú bởi vì hoàn mỹ ẩn hình năng lực, ôn hòa nhưng cái khó lấy tới gần tập tính cùng với cực cao ma pháp giá trị, tại ẩn sinh hoạt niên đại đã có thể được xem là gần như tuyệt chủng. Nói như thế nào đây, cái này kỳ thực thì tương đương với đại gia nghe được, cái nào đó năng lượng sinh vật đủ trắng dương, hơn nữa quả thật có người thử qua có thể trắng dương, loại sinh vật này trên cơ bản chẳng mấy chốc sẽ biến thành lâm nguy giống loài. Ẩn thân thú tình cảnh liền cùng loại tình huống này không sai biệt lắm. Tất nhiên, bởi vì bây giờ là vốn đệ mọt sống động niên đại, khoảng cách ẩn thời đại còn có thời gian mấy chục năm. Cho nên ẩn thân thú vẫn là không có như vậy lâm nguy. Dù sao, do xét ẩn thân thú luyện kim thiết bị còn không có bị phát minh, mà số đông phù thủy kỳ thực cũng không thể phát giác ẩn thân thú dấu vết. Giống như là bọn hắn không thể nhận ra cảm giác mặc áo tàng hình người. Không phải tất cả mọi người đều cùng ẩn một dạng, có độ nha hình thái, có thể mượn độ nha chân thực tầm mắt nhìn thấy ẩn thân thú. Cũng chính là ở trong giấc mộng, ta chỉ là yên lặng nhìn xem, nếu là tại trong hiện thực, ta nói cái gì đều phải bắt mấy con trở về sinh sôi, để cho bọn hắn đời đời con cháu vô cùng vô tận. Ai ẩn sẽ nghĩ như vậy tất nhiên không phải bởi vì hắn thiện tâm, mà là bởi vì hắn một mực tận sức tại nuôi nốt ma dược cùng luyện kim tài liệu, thực hiện tự sản tự mãn mục tiêu vĩ đại. Dạy người lấy cá không bằng chính mình nuôi cá, chính là cái đạo lý này. Một bên vì mình trí tuệ nhân lai, Ai ẩn một bên cũng là hưởng thụ lấy loại này tại trong mộng cảnh tự do bay lượn cảm giác. Hắn tạm thời đem hiện thực bên trong rất nhiều sự tình quên sạch sành sanh. Tất nhiên, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một tí hoang mang, cái mộng cảnh này quá mức chân thực, chi tiết quá mức phong phú, thậm chí vượt ra khỏi hắn tự thân kiến thức phạm chủ. Đây là một loại trực giác. Ma phù thủy trực giác luôn luôn rất chính xác. Quả nhiên, ngay tại hắn bay đến một gốc cực lớn khỉ cây sa kê bầu trời lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới cây trong bóng tối, một đầu nguyên bản phụ phục tại tráng kiện trên nhánh cây, hoàn mỹ dung nhập bóng đêm báo săn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó cặp kia lấp lóe trong bóng tối lấy yếu ớt lục quang ánh mắt, tinh chuẩn phong tỏa trên không ai ẩn. Bản thân cái này cũng không kỳ quái, động vật có khi có thể cảm giác được dị thường. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho ẩn mộng cảnh ý thức thể cũng vì đó ngưng kết. Cái quỷ gì? Ngay tại ẩn thời điểm kinh ngạc, đầu kia báo săn cũng không có phát ra uy hiếp gầm rú hoặc tính toán công kích, mà là mở miệng nói chuyện. Một cái trầm thấp, khàn khàn, mang theo cổ lão vận luật cùng giá tính sức mạnh âm thanh, trực tiếp trong ý thức của hắn vang lên, phảng phất đến từ sâu trong lòng đất. Xa lạ tinh thần à, cương đại mà cổ lão linh hồn, ngươi vì cái gì đặt chân mảnh này bị thái dương nướng đốt thổ địa? Ta có thể cảm nhận được, ngươi đến để chúng ta thổ địa càng nóng bỏng. Đối phương ngữ khí mang theo vài phần hỏi ý, còn có chút ít cảnh giác. Ân. Ai ẩn đột nhiên ngừng ở giữa không trung, khiếp sợ nhìn xem dưới cây đầu kia báo săn. Miệng của nó cũng không có động, thế nhưng âm thanh quả thật là nó phát ra, hoặc có lẽ là thông qua nó chuyển đến. Ngươi, ngươi có thể nói chuyện. Đây không phải thông thường động. Ai ẩn sóng ý thức mang theo khó có thể tin. Báo săn trong cổ họng phát ra một tiếng tương tự với cười khẽ một dạng lộc cộc âm thanh, cặp kia thâm thúy trong mắt màu xanh lục phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Mộng. Là, cũng không phải. Đây là thảo nguyên chi mộng, là liên tiếp vạn linh lưới. Mà ngươi, ngoại lai lữ nhân, hào quang của ngươi tại trên tấm lưới này giống như trong đêm tối hỏa diễm giống như lóa mắt, kinh động đến nhiều ngủ say tồn tại. Nó ưu nhã đứng lên, ở trên nhánh cây đi một bước, thân hình lưu loát tràn ngập sức mạnh. Chúng ta chú ý tới ngươi. Lực lượng của ngươi thể hệ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, nhưng lại ẩn chứa thái dương chúc phúc. Còn có, thời gian bụi trần. Rất thú vị tổ hợp. Ngươi là ai? Ai ẩn cảnh giác hỏi, trong giấc mộng ý thức thể hơi hơi ngưng kết. Ta là ai cũng không trọng yếu. Báo săn âm thanh xa xăm, ngươi có thể đem ta coi như mảnh đất này một thanh âm, một cái người quan sát. Trọng yếu là, ngươi vì cái gì mà đến, tinh thần lữ nhân. Ngươi đến, ở mảnh này cổ lão linh tính chi vong bên trên khơi dậy gợn sóng. Là khách qua đường, vẫn là biểu thị biến hóa người mang tin tức. Ánh mắt của nó tựa hồ xuyên thấu một cảnh, nhìn thẳng ẩn bản chất, trên người ngươi có biến cách hương vị, cũng có nguy hiểm khí tức. Ngươi tiếp xúc không nên tiếp xúc thời gian nhanh sông, kinh động đến không nên kinh động tồn tại ẩn trầm mặc phút chốc, ý thức được đây tuyệt không phải đơn giản một cảnh, mà là một loại nào đó hình thức, cùng nơi đó tầng thứ cao hơn mà tiếp xúc. Hắn cẩn thận đáp lại, ta không có ý định mạo phạm. Ta chỉ là một cái lạc đường lữ nhân, tao ngộ ngoài ý muốn, mới lưu lạc đến nước này. Ta đang tìm đường về nhà. Các ngươi là bản địa thần linh. Ai ẩn tính thăm dò mở miệng. Đối phương không có phủ nhận. Quả nhiên, đây là bị thần linh phát hiện. Mà bị bản địa thần linh phát hiện nguyên nhân, thông qua con báo mà nói cũng không khó phân tích ra được, hắn đến quá mức nóng bỏng, cho nên là thần mặt trời chúc phúc bại lộ hắn. Chương 409, thần bí nguy hiểm chương 409, thần bí nguy hiểm đối mặt ẩn trực tiếp hỏi. Báo săn cũng không trực tiếp trả lời, kỳ thực cái này cũng đồng đẳng với trả lời. Tất nhiên, mắt thấy ẩn tiếp tục nhìn mình chằm chằm, báo săn cũng có chút bất đắc dĩ, thâm thúy trong mắt màu xanh lục trong thoáng qua một tia khó mà nắm lấy tia sáng. Nó vẫn là không có trực tiếp trả lời. Bất quá, lại phát ra một tiếng trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ tiếng lẩm bẩm, "Thần linh." Xương hô cũng không trọng yếu. "Chúng ta là cổ lão văn vọng, là quy tắc thủ bảo giả, là sinh tức ở đây vạn linh chi mộng." Nó ưu nhã vây vây đuôi, ánh mắt trở nên sắc bén, trong giọng nói mang theo khuyên bảo ý vị, "Xa lạ lữ giả, ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng ở trên vùng đất này, cần ghi nhớ thú liễm. Quá hào quang chói sáng, sẽ hấp dẫn không cần thiết nhìn chăm chú, thậm chí sẽ giật mình tỉnh giấc một chút ngủ say tại biển cát cùng trong tinh không vật bất tường." Trong lòng ẩn run lên, liền vội vàng giải thích, ta luôn luôn làm việc kiêm tốn, lần này chỉ là ngoài ý muốn đi qua nơi đây, tuyệt không mạo phạm bản địa chư thần cùng quy tắc chi ý. Hắn nhớ tới mình tại trong phường thị hành vi, ngoại trừ cùng cả lẽ đại sư giao lưu, chính xác không có quá nhiều triển lộ sức mạnh, ai ẩn người này cũng không phải cái gì khoa trương tính cách. Dù sao hắn là gia văn giáo học sinh, mà không phải sở lý thợ gìn cùng gờ dịp phái đỏ học sinh, cũng liền đằng sau hai cái học viện hổ gợt học sinh mới có thể gây tai họa cùng rêu rao. Đối với ẩn cam đoan, báo săn nhìn có chút biểu lộ không thích hợp. Nó lắc đầu, âm thanh phảng phất mang theo một tia bất đắc dĩ, bản thân ngươi tồn tại, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là uy hiếp, thậm chí ngươi đến, có lẽ cũng là một loại nào đó tất nhiên. Chúng ta cũng không ngại ngươi ở chỗ này hoạt động. Báo săn đáp lại có chút ra ẩn dự đoán. Ai ẩn yên lặng. Hắn nghe được đối phương ở trên cao nhìn xuống thái độ, cái này càng làm cho hắn tin chắc, trước mắt tồn tại tuyệt không phải phổ thông ma pháp sinh vật, mà là một loại nào đó siêu việt phàm tục thần linh. Vậy ngài vì cái gì hiện thân? Ai ẩn thử do xét nói, thế nhưng là ta làm cái gì mạo phạm sự tình? Báo săn chậm rãi đứng lên, thân ảnh tại trong ánh nến như ẩn như hiện. Không, ngươi rất điệu thấp. Ngươi không có triệu hoán vong linh, không có khinh nhẫn thánh địa, cũng không có mưu toàn đánh cắp sinh mệnh chi thụ nhược cây. Ngươi thậm chí tôn trọng cạ lẹp kỹ nghệ. Có lẽ người thần linh này cùng cạ lẹp nhất tộc truyền thừa cũng có quan hệ. Ta học tập luyện kim thuật quá trình đã bấy dày hắn sao? Ái ẩn hơi lỏng một hơi. Nhưng báo săn kế tiếp mà nói, lại làm cho hắn lưng phát lạnh. Nhưng trên người ngươi thần ân quá sáng. Nói đến đây, nó hơi dừng lại một chút sau, lần nữa nói lời ra khỏi miệng lại là lời nói xoay chuyển, trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, vấn đề ở chỗ trên người người chịu tải ban ân. Ban ân? Ai ẩn nghi hoặc, lập tức nghĩ tới thần mặt trời ra chúc phúc. Đối phương nói cũng đúng là cái này. Cái kia đến từ dị vực Thái Dương ân ký. Báo săn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu ẩn mộng cảnh hình thái, nhìn thấy trong cơ thể hắn chạy thần lực màu vàng nóng, nó ở mảnh này dưới bầu trời, giống như trong đêm tối hải đăng, quá rõ ràng dứt khoát, sẽ trêu chọc tới một chút không tốt nhìn chăm chú, giống như là chúng ta bị nhìn chăm chú một dạng. Một ít sự vật đối với sức mạnh của thần linh rất là mẫn cảm. Ngữ khí của nó trở nên nói không tỉ mỉ, phảng phất tại kiên kỵ lấy cái gì. Thậm chí vô ý thức ngẩng đầu quan sát trong mộng cảnh giả tạo tinh không, phảng phất nơi đó ẩn giấu cái gì. Không tốt nhìn chăm chú. Là cái gì? Ai ẩn vội vàng truy vấn, hắn cảm giác chạm tới vấn đề mấu chốt, là tà thần. Vẫn là đồ gì khác? Ai ẩn còn nhớ mình tại cổ Ai Cập gặp phải sự tình. Cũng không thể lại xuất hiện một lần a. Nơi nào có xui xẻo như vậy tình huống a? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng còn chưa tới kịp trở về hổ gợt khoe khoang một chút thần mặt trời chúc phúc ở trên vùng đất này lại thành một loại nguy hiểm tín hiệu. Phải biết, hắn vốn cho rằng đây là sức mạnh tượng trưng, lại không nghĩ rằng nó cũng có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, ý có thể xua tan hắc ám, cũng có thể là tỉnh lại tầng sâu hơn hắc ám. Ý của ngài là có một loại nào đó tồn tại sẽ bị ta thần ân hấp dẫn? Ai ẩn truy vấn. Đối với ẩn thăm dò cùng hỏi thăm, báo săn lại không có trước tiên trả lời. Nó thật sâu nhìn ai ẩn một mắt, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, đã bao hàm cảnh cáo, thương hại, thậm chí còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong. Một lúc lâu sau, không phải hấp dẫn, báo săn sửa chữa chính đạo, là cậu minh, ngươi thần ân cùng một ít cổ lão chi vật đồng nguyên, bọn chúng sẽ nghĩ là ngươi là chìa khóa. Chìa khóa? Mở cái gì chìa khóa? Báo săn không có trả lời. Có thể hay không nói cho ta biết tục danh của ngài? Ai ẩn quyết định đổi một loại phương thức tìm hiểu tình hình, nếu như có thể biết thân phận của đối phương, hắn liền có thể trở lại thực tế sau chính mình điều tra. Ta là ai cũng không trọng yếu. Báo săn âm thanh xa xăm, ngươi có thể đem ta coi như mảnh đất này một thanh âm, một cái người quan sát. Trọng yếu là, ngươi vì cái gì mà đến, tinh thần lữ nhân. Ngươi đến, ở mảnh này cổ lão linh tính chi vong bên trên khơi dậy gợn sóng. Là khách qua đường, vẫn là biểu thị biến hóa người mang tin tức. Ngươi nói ngươi là đường, đúng vậy, ngươi chính xác lệch hướng ngươi luồng lách rất rất xa, đường về nhà đầy bụi gai, tinh thần kia sáng đã bị mây đen che đậy. Đây phản phất là một loại xem bói học tầng diện hiện ra. Ánh mắt của nó tựa hồ xuyên thấu một cảnh, nhìn thẳng ẩn bản chất, trên người ngươi có biến cách hương vị, cũng có nguy hiểm khí tức. Ngươi tiếp xúc không nên tiếp xúc thời gian nhanh sông, còn có một số thần ân ở trên người, cái này rất dễ dàng kinh động đến không nên kinh động tồn tại, ta đối ngươi nhắc nhở đã là nói đến thế thôi. Nói xong, tiếp đó, nó một lần nữa phụ phục tại cường tráng trên nhánh cây, thân hình dần dần cùng bóng cây hòa làm một thể, sau đó toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ mơ hồ. Nhớ kỹ, lữ nhân, tôn trọng mảnh đất này quy tắc, cảnh giác trong bóng tối nói nhỏ. Lựa chọn của ngươi có lẽ sẽ mang đến khác biệt bình minh hoặc sâu hơn hoàng hôn. Tiếng nói hạ xuống, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu kịch liệt ba động. Toàn bộ thảo nguyên mộng cảnh bắt đầu kịch liệt ba động, giống như cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan. Tinh quang ảm đạm, đàn thú tiêu tan, mênh mông thổ địa tại ẩn trước mắt sụp đổ. Thảo nguyên cảnh tượng giống như trên mặt nước cái bóng giống như phá toái tiêu tan. Ai ẩn đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, tim đập loạn, trên trán chảy ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, sắc trời không rõ, mấy sợi nắng sớm xuyên thấu qua nhà tranh cửa sổ khe hở chiếu vào, tại bùn đất bên trên bỏ ra loang lổ còn sáng. Mộng cảnh dư vị vẫn như cũ rõ ràng, báo săn cái kia giữ kín như bưng lời nói tại trong đầu hắn nhiều lần vang vọng. Không tốt nhìn chăm chú. Trong bóng tối nói nhỏ, chẳng lẽ mảnh này châu phi đại lục bên trên cũng ẩn nút không muốn người biết uy hiếp thật lớn. Hơn nữa cái này uy hiếp, tựa hồ cũng liên quan đến thần linh. Có lẽ là lại một hồi chư thần hoàng hôn mở màn. Cái này lại là trùng hợp sao? Ai ẩn có chút không biết rõ. Nữ Titan cần giờ cố máy thời gian, mặc kệ là bình thường hay không bình thường, hình như đều tại đem chính mình đưa đến một chút thần hệ lúc hoàng hôn đại. Muốn nói trong đó không có cái gì môn đạo, Ai ẩn là đánh một vạn cái không tin. Phải biết, phù thủy thế giới không có trùng hợp, chớ nói chi là Titan an bài. Cái kia nữ Titan có thể vốn là vạn vật khởi nguyên, cũng là sớm nhất ra hiện tại địa cầu người tiên tri, là tiên tri đầu nguồn, muốn nói nàng có thể điều khiển đây hết thảy cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, mục đích là cái gì đâu? Ai ẩn trong lòng kéo dài hoang mang, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cái kia phiến đơn sơ cửa gỗ. Sáng sớm hơi lạnh không khí tràn vào, mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia phiến tại sương sớm trong như ẩn như hiện, hình chiếu mà đến mênh mông rừng rậm cảnh tượng. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ liếc xem, tại ven rừng rậm nồng nặc nhất chỗ bóng tối, một cái mơ hồ, thon dài, phảng phất từ hắc ám bản thân tạo thành thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương tốc độ nhanh đến cơ hồ giống như là ảo giác. Thân ảnh kia tựa hồ còn quay đầu nhìn hắn một mắt, mang theo một loại băng lãnh, không phải người xem kỹ cảm giác. Lập tức thân ảnh này triệt để dung nhập bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Là vừa rồi cái kia thần, vẫn là cái gọi là bóng tối. Ai ẩn con ngươi hơi co lại, đột nhiên tập trung tinh thần cảm giác, nhưng trong này ngoại trừ bình thường rừng rậm khí tức, cái gì đều không có. Là mộng cảnh ảnh hưởng đưa đến ảo giác. Vẫn là đó chính là báo săn nói tới không tốt nhìn chăm chú đã lặng yên buông xuống. Ai cũng không biết. Sáng sớm hoang mang bị một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy. Lữ Điếm lão bản, cái kia trầm mặc ít nói lao phù thủy, bưng một cái một khay đứng ở cửa, phía trên để một bát nóng hổi, thoạt nhìn như là bắp ngô rán một dạng đồ vật, bên cạnh còn có mấy khối nướng bánh cùng một bình tản ra kỳ dị mùi hương trà. Bữa sáng. Lão bản lời ít mà ý nhiều nói, đem khay đưa tới. Không nghĩ tới một chỗ như vậy, lại còn cung cấp bữa sáng, cái này có thể tính được là phục vụ rất chu đáo. Đa tạ. Ai ẩn tiếp nhận khay, thừa cơ giả vờ tùy ý vấn đạo. Lão bản, gần nhất phụ cận đây, có phát sinh cái gì hay không tương đối đặc biệt sự tình? Ta mới đến, muốn hiểu rõ hơn chút phong thổ. Đối với mình mục đích, Hải Ân làm một chút che lấp, hắn kỳ thực là muốn nhờ vào đó tìm hiểu một chút có hay không quỷ dị tình huống phát sinh. Giống như là cổ Ai Cập, Hy Lạp cổ đại, chư thần hoàng hôn hoặc tai nạn tới phía trước, luôn có một số khác biệt tầm thường sự tình phát sinh sớm, dân chúng cảm giác không đến nhưng mà hắn có thể phân biệt. Dù sao kiến thức rộng rãi, bây giờ tiếp xúc cũng nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều, cũng là cho ẩn dưỡng thành một cái vô cùng tốt đẹp, còn có lấy cực kỳ phong phú phán đoán kinh nghiệm đầu óc. Đơn giản tới nói, chính là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp trí tuệ càng siêu cấp thêm vài phần. Tất nhiên, liên quan tới điểm này, có lẽ số đông hổ gương học sinh cũng sẽ không lý giải. Cũng bình thường. Dù sao siêu việt thời đại một bước là thiên tài, siêu việt thời đại rất nhiều chính là tầm thường người xem không hiểu kỳ hoa, câu nói này cũng không biết người nào nói thế nhưng là cũng là vô cùng hợp lý. Ân. Lão bản nâng lên con mắt đục ngầu nhìn Ai Ẩn một mắt, tựa hồ tại phán đoán ý đồ của hắn, tiếp đó chậm rãi trả lời, ngươi muốn biết một chút chuyện đặc biệt sao? Để cho ta nghĩ tưởng tượng. Bán nhân mã bộ lạc gần nhất không quá an phận, cùng phía đông sông linh bộ lạc vì mấy chỗ bãi săn ẩm ý vài khung, động tĩnh huyên náo có chút lớn lại rất có thể kéo dài thời gian rất lâu. Tất nhiên, đây đối với các ngươi kẻ ngoại lai tính là đặc biệt, có thể cự ly xa đi quan sát một chút bọn chúng đánh nhau, bất quá đối với chúng ta mà nói đã có thể được xem là quen thuộc. Chú ý không cần tiếp xúc những cái kia tạp chủng là được. Còn có, phiên chợ Nam lão đầu 37 view heo buổi tối mấy ngày trước bị không biết đổ vật gì cắn chết, huyết bị hút khô, khiến cho lòng người bàng hoàng mỗi người đều lo lắng náo quỷ hút máu. Cuối cùng phát hiện là nhà hắn nhi tử mang theo một đầu siêu cấp cực lớn rơi hút máu trở về, sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta nơi này cũng không tính là cái gì đại địa phương. Những thứ khác đặc biệt sự tình hẳn là không cái gì. Chủ tiệm mặc dù coi như là một cái không thích người nói chuyện, nhưng mà bị ẩn hỏi tới sau cũng là trả lời rất kỹ càng. Có lẽ là mặt lạnh tim nóng a từ cho khách hàng chuẩn bị bữa sáng điểm này liền có thể hết ngồi đại giếng. Phải biết, bây giờ cái niên đại này không phải quân phục vụ niên đại, số đông quán trọ căn bản cũng không cung cấp bữa sáng phục vụ. Cho dù là tại quốc gia phương Tây tương đối phát đạt thành thị bên trong, mặc kệ là một lệ vẫn là phù thủy, bữa sáng có lẽ có, nhưng mà cũng cần đơn độc xuất tiền mua sắm không có khả năng miễn phí. Cũng bình thường. Dù sao tại cái này giao thông, toàn cầu hóa không phát đạt niên đại, cho dù là phù thủy cũng rất ít vượt rất lớn khu vực lữ hành, có thể ra ngoài du lịch không người nào luận có phải hay không phù thủy đều là người có tiền. Kẻ có tiền có thể rất ít ham món lợi nhỏ tiện nghi, hơn nữa đưa tiền hào sảng, mà các lao bản tự nhiên cũng là muốn có thể kiếm nhiều một điểm liền kiếm nhiều một điểm, bữa sáng có đôi khi có thể so tiền phòng còn đắt hơn. Tất nhiên, cung cấp đồ ăn cũng chính xác sẽ tốt hơn một chút. Bất quá, Ai ẩn không thích hợp loại kia ham miệng lưỡi chi dục tính cách, cho nên bây giờ cái tiệm này lão bản chuẩn bị bữa sáng cũng rất đối với hắn khẩu vị. Rất đơn giản, chắc chắn sẽ không nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà cũng tất nhiên sẽ không nhiều khó khăn ăn, đã bị gia tinh dưỡng điêu miệng Ai ẩn, cũng không có ở thời đại này tìm kiếm thức ăn ngon ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là châu Phi thuộc về mỹ thực hoa mạc. Ừ, ta hiểu rồi. Ai ẩn nghe xong chủ tiệm giảng giải, cũng là liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mặt ngoài không có làm ra bất luận cái gì thất vọng hoặc những thứ khác biểu lộ. Trong lòng của hắn kỳ thực có chút thất vọng, cũng là chút bản địa bộ lạc xung đột cùng thông thường sự kiện thần bí, cũng không có ẩn mong muốn tin tức. Cái này không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nói cảm ơn, lão bản liền gật gật đầu, quay người rời đi. Cho nên, chờ sau đó hay là muốn ra ngoài điều tra một chút, tìm những cái kia tận khả năng hiểu rõ tin tức nhiều nhân viên hơn, so như cái này cái phiên chợ quan phương nhân viên hoặc nơi đó mà pháp bộ quan viên. Trong lòng đang lưu đồ lấy, Ai ẩn bưng điểm tâm về đến phòng, đóng cửa lại. Hắn cũng không có lập tức sử dụng, mà là trước tiên thuần thục từ trong túi tiền lấy ra mấy món sinh sản luyện kim khí cụ. Bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bên ngoài, mặc kệ là nữ hải tử vẫn là nam hải tử đều phải bảo vệ tốt chính mình. Công cụ của hắn có không ít, một cái có thể kiểm tra số đông độc thường gặp làm ngân châm, một cái đối đen ma pháp năng lượng nhạy cảm mảnh thủy tinh, thậm chí còn có một cái chuyên môn dùng dò xét nhỏ bé nguyên rủa chấn động, hình như con nhện vi hình cấu trang thể. Đây đều là cẩn thận biểu hiện. Chỉ thấy, Ai ẩn nghiêm túc vô cùng, hắn đem mỗi dạng thức ăn và nước trà đều lấy mâu tiến hành kiểm tra, động tác thành thạo mà cấp tốc, phảng phất đã làm qua trăm ngàn lần. Ngân châm không có đổi đen, mảnh thủy tinh không có khác thường tia sáng. Vi hình nện cấu trang thể cũng không có phát ra cảnh báo. Chuỗi này thao tác gọi là một cái nước chảy mây trôi. Xem ra không có vấn đề. Ai ẩn lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu nhấm nháp cái này đống nhiên châu Phi phong vị bữa sáng. Nhìn như là bắp nô rán, bất quá hắn biết cái này gọi là ô già lê. Dù sao cũng là học nhiều hiểu rộng ra văn giáo học viện học sinh đi, hiểu rõ một chút những thứ vô dụng này tri thức cũng là vô cùng chuyện bình thường, chớ nói chi là ẩn còn có hệ thống có thể nhờ vào đó học tập để thăng điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể nói, Ai ẩn vẫn là quá toàn diện. Thức ăn cảm giác thô lệ nhưng tràn ngập ngũ cốc hương khí, thấm một loại cay hầm đồ ăn nước hương vị bất ngờ không tệ, dù sao cũng là vượt ra khỏi ẩn tâm lý mong muốn. Còn có nướng bánh sốt giòn, cũng ăn thật ngon. Bình trà kia thì mang theo một loại đặc biệt có cây mùi thơm ngát, uống hết sau cảm giác tinh thần vì đó rung một cái, rõ ràng bên trong tăng thêm một điểm tương tự với bạc hà nâng cao tinh thần thảo dược. Có lẽ không tính là ma dược, nhưng mà dược hiệu lại đối người cũng hữu dụng. Ai ẩn một bên ăn, vừa tiếp tục tự hỏi mộng cảnh hòa thanh thần ảo giác. Bản địa thần linh cảnh cáo tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Rốt cuộc là vật gì, có thể để cho mảnh đất này cổ lão linh tính đều cảm thấy kiêng kỵ không sâu. Chẳng lẽ lại là giống sạt tạ đẹp như thế tà thần? Đây có lẽ là khả năng lớn nhất. Tất nhiên, cũng có khả năng là một loại nào đó càng cổ lão, càng không thể danh trạng đồ vật, ngược lại chắc chắn thuộc về là để bản địa chư thần, vô cùng kiêng kỵ thậm chí liền mở miệng nhắc lên cũng không dám sự vật. Không thể nhắc tới danh tự sinh vật, cỡ nào mùi vị quen thuộc à, bộ đệ mật vẫn là quá vượt mức quy định. Ai ẩn nhịn không được ở trong lòng tiến hành một phen cảm khái. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, cửa phòng lần nữa bị gõ. Ngoài cửa truyền tới lữ điếm lão bản âm thanh. Khách nhân, có người tìm ngài. Chương 410, một đoạn trường học lịch sử hàm kim lượng, 1, chương 410, một đoạn trường học lịch sử hàm kim lượng, 1, có người tìm ta. Ai ẩn nghe được chủ tiệm nói có người tìm chính mình, không khỏi hơi hơi một. Hắn ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, ngoại trừ hôm qua có tiếp xúc cả lẹp đại sư ngoại ứng cái kia không có những người khác biết hắn mới đúng. Cả lẹp đại sư biết hắn ở chỗ này, rất không có khả năng, chính mình không cáo chi. Hơn nữa, hắn cũng cho đối phương lưu lại chính mình liên hệ phương thức, đối phương không có khả năng còn cần loại này biện pháp đần độn tìm hắn. Nghĩ tới đây, Ai ẩn biểu lộ càng thêm khốn hoặc. Hắn liền tên cũng không hướng phường thị mọi người lộ ra, tại sao khách tới thăm? Là ai? Hắn hỏi. Một cái phi thường phiền phức cái thứ. Chủ tiệm tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, hạ giọng bổ sung một câu, con mắt đục ngầu bên trong mang theo một tia nhắc nhở, bên ngoài cái kia cái thứ là bệ bù. Cái kia đưa tiền liền không giảng lương tâm tình báo con buồn. Hắn đột nhiên tới tìm ngươi, hơn phân nửa là có người xuất tiền muốn nghe được tình huống của ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Người này đưa tiền liền không giảng lương tâm, chuyên làm tình báo mua bán, liền tổ linh bí mật cũng dám bán. Rất rõ ràng. Hảo tâm chủ tiệm hơi có hiểu lầm. Hơn nữa đối với tình báo này con buồn cũng là cực kỳ chán ghét. Là hắn a. Ai ẩn lập tức bừng tỉnh, nguyên lai là bệ bù. Xem ra là chính mình hôm qua bày ra tài lực cùng thực lực sâu không lường được, để cho cái này địa đầu xà không nhịn được nghĩ lại đến thăm dò kỹ. Hôm qua bày ra qua lực lượng của mình sau, Ai ẩn cũng không quá tin tưởng thực sự có người không sợ chết, sẽ vì lấy tiền đến điều tra chính mình, tiền có thể thông thần khái niệm chỉ có thể tác dụng với sinh mệnh phía trước. Tình báo các thương nhân cũng là thông minh cái thứ, cũng không sẽ làm loại này lỗ vốn mạo hiểm sinh ý, ít nhất tại ẩn xem ra là dạng này. Đa tạ lão bản nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ai ẩn đối lão bản gật đầu một cái, biểu thị cảm tạ. Vị này trầm mặc ít nói lão bản có thể mở miệng nhắc nhở, đã coi như là khó được thiện ý. Ân. Chủ tiệm thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không khỏi âm thầm bội phục vị này trẻ tuổi phù thủy trấn định. Hắn lui ra sau, Ai ẩn chỉnh lý áo bào, đem liên kim khí cố cất kỹ đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt, đối phương nghe vào không nghe lọt tai cũng là đối phương sự tình. Có lẽ là hắn đã tìm được ta muốn tin tức. Ai ẩn sửa sang lại một cái áo choàng, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Quán trọ trong tiểu viện đã có khách nhân khác rời giường hoạt động. Trong nắng mai, mấy cái phụ khác nhau, rõ ràng là người ăn mặc phù thủy đang tại rửa mặt hoặc thấp giọng trò chuyện. Dây leo trên cầu lui tới phù thủy, có người đang từ trong thụ ốc đi ra duỗi lấy lưng mỏi. Nhìn thấy ẩn đi ra, một cái nhìn tướng mạo hiền lành trung niên nữ phù thủy đối với hắn hưu thiện gật đầu một cái. Ai ẩn cũng mỉm cười đáp lại. Vừa đặt vào chủ hành lang, một vị lớn tuổi nữ phù thủy đang từ đối diện nhà trên cây đi ra. Nàng làn da như cổ đồng, đầu đội một chuôi từ thải sắc hạt giống cùng vòng răng thú thành dây chuyền, trong tay bưng lấy một bản vừa dày vừa nặng thuộc giá sách. Nàng nhìn thấy Ai ẩn, mỉm cười, dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh nói: "Sáng sớm tốt lành, trẻ tuổi lữ nhân. Đêm qua tổ linh chi phong rất liệt, ngươi ngủ ngon giấc không?" Đây là một cái phù thủy trắng nàng còn có chút tắt mãn cảm giác. Ai ẩn có thể phân biệt đi ra. "Sáng sớm tốt lành, phu nhân. Đa tạ quan tâm, ta ngủ rất an ổn. Ngài là nghiên cứu tiên đoán phù thủy?" Ai ẩn dừng bước lại, lễ phép gật đầu ra vẻ ma mới phù thủy. Nữ phù thủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Không tệ, ta là mộng ngữ giả Na Đi, đến từ công Go Tây Cảnh, bây giờ đi tới nơi này phiến địa phương chính là tìm kiếm linh cảm. Vậy thì nguyện ngài thành công." Ai ẩn đưa tới cắt tường lời nói. Na Đi thỏa mãn cười, "Ngươi có trí tuệ, miệng thật ngọn, nguyện tổ linh bảo hộ ngươi lữ trình." Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Ai ẩn bay, quay người rời đi. Ai ẩn tiếp tục tiến lên, lại gặp một vị trẻ tuổi phù thủy đang đứng tại dây leo cầu bên cạnh, đưa mắt nhìn xa xa rừng mưa. Đối phương phủ một kiện dung hợp châu Âu phong cách cùng châu Phi đồ đằng lộn xộn trường bào, sống mũi lên khung lấy một bộ gọng kính tròn, trong tay cầm lấy một cây ngắn nhỏ đồng thau má trượng. "Này," hắn chủ động chào hỏi, tiếng Anh lưu loát, "ngươi là tối hôm qua và ở vị kia?" "Ta là Ami Tấn Độ Duệ, nhưng ở kết tàu lớn lên. Nơi này thực sự là nguyên thủy đến để cho người hưng phấn, đúng không?" "Sát thực cùng chúng khác biệt." Ai ẩn mỉm cười. "Ta tại nghiên cứu vượt văn hóa ma pháp dung hợp A Mịt hưng phấn mà nói, ngươi nhìn bên kia ma văn chi khí cửa hàng, bọn hắn dùng điêu khắc xương phủ văn thay thế ma trượng, quả thực là mang tính cách mạng lý niệm. Ta tại mạnh mãi lúc, chỉ gặp qua dùng đàn một cùng vậy rắn chế chú ngữ hộp, nhưng kém xa cái này cốt trong phủ văn tới trực tiếp." Ai ẩn gật đầu, "Sát thực, nơi này ma pháp càng gần sát sinh tồn bản chất." "Không sai a." A Mịt con mắt tỏa sáng, không giống nước Anh đám kia lão ngân đồng, cả ngày xem trọng huyết thống cùng lễ nghi. "Ở đây, ma pháp chính là sức mạnh chính là sinh tồn." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất tìm được tri âm, quay người giao thoa. Cùng lúc đó, tiếp xúc đến mấy cái phù thủy trắng sau, Ai ẩn cũng cảm nhận được một đạo ánh mắt không có hảo ý xó xỉnh trong bóng tối, một cái phù hàng bẩn rắp ra, trên mặt mang theo vết sẹo, ánh mắt âm lộ người da đen phù thủy nam đang không che giấu chút nào đánh giá lấy Ai ẩn, ánh mắt tại hắn nhìn như thông thường áo choàng cùng trẻ tuổi trên khuôn mặt đảo qua, nhếch miệng lên một tia tham lam cùng khinh miệt đường cong. Hắn từ mã chiêu chi tâm đã biểu lộ không bỏ sót. Tại loại này tốt xấu lẫn lộn chỗ, một cái lạc đàn, nhìn không có kinh nghiệm gì tuổi trẻ kẻ ngoại lai, thường thường là tốt nhất dê béo. Ha ha. Ai ẩn đối loại ánh mắt này không thể quen thuộc hơn nữa. Tại ma pháp thế giới bơi lịch một đoạn như vậy thời gian, hắn biết rõ đối một ít người mà nói, thiện ý cùng nhượng bộ chỉ có thể bị coi là mềm yếu. Bước chân hắn không ngừng, thậm chí liền đầu cũng không hoàn toàn xoay qua chỗ khác, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn lạnh lùng cảnh giác cái kia phù thủy nam một mắt. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái kia nguyên bản một mặt bất thiện phù thủy nam đột nhiên như gặp phải trọng kích, cơ thể run lên bần bật, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Phốc phốc. Hắn che ngực, trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái, bỗng nhiên há miệng, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn màu đỏ sẫm máu tươi. Giờ khắc này, cả người hắn khô tàn xuống, tựa ở trên tường miệng lớn thở dốc, lại nhìn về phía ẩn trong ánh mắt tràn đầy không cách nào nói rõ kinh hãi cùng sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bên kia hình như đánh nhau. Mặc kệ chuyện của chúng ta, ra loạn gì có dám thị người. Trung quanh khách nhân khác bị biến cố bất tình lình sợ hãi ngảy một cái. Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, nhưng không ai dám lên phía trước hỏi thăm hoặc quan hệ. Có thể ở loại địa phương này lẫn bảo, đều hiểu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đạo lý. Không biết tự lượng sức mình. Ai ẩn phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng, tiếp tục cất bước hướng quán trọ đi ra ngoài. Hắn nhìn như chỉ là cho đối phương một cái tinh thần xung kích xem như cảnh cáo, nhưng trên thực tế, tại thời điểm này ánh mắt giao hối trong, hắn đã vận dụng một loại cực kỳ bí ẩn cùng cao thâm thủ đoạn loại lúc trước hắn nghiên cứu pháo lép nguồn gốc lúc, định hướng suy luận ra, có thể lặng yên không một tiếng động dần dần tắt, ăn mòn phù thủy ma lực hồi đường kỹ xảo. Cái này trừng trị sẽ không lập tức có hiệu lực, nhưng ở tiếp xuống trong vòng mấy tháng, cái kia lòng mang ác ý phù thủy hắc ám sẽ tuyệt vọng phát hiện mình ma lực đang tại không thể nghịch chuyển mà trôi qua, thi pháp trở nên càng ngày càng khó khăn, cuối cùng triệt để biến thành một cái mất đi ma lực pháo lép, một cái cũng không còn cách nào thi triển ma pháp phế nhân. Mà tức tiện ý thức đến điểm này, đối phương cũng là cái gì cũng làm không được. Đáng chết. Hắn tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Tinh thần ma pháp. Cái kia phù thủy hắc ám bây giờ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, lại không biết chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ, chính mình tại sao lại đột nhiên ma lực suy yếu chỉ có thể tưởng rằng vận khí không tốt hoặc chúng nguyên rủa. Chương 410, một đoạn trường học lịch sử hàm kim lượng, 2, chương 410, một đoạn trường học lịch sử hàm kim lượng, 2, xem ra cái này cái thứ còn cái gì cũng không biết. Ai ẩn quay đầu cảnh giác một mắt cái kia vẫn không biết trận tướng, ánh mắt toán độc phù thủy hắc ám, khóe miệng khó mà nhận ra mà bung lên. Đối đãi phù thủy hắc ám, chính là phải dùng dạng này nghiêm khắc thủ đoạn. Đối với xem ma pháp là tất cả phù thủy mà nói, cái này tất nhiên sẽ so trực tiếp giết cái này cùng cái phù thủy tàn nhẫn hơn. Ai ẩn luôn luôn đối chủ động phóng thích ác ý phù thủy hắc ám không chút nương tay. Hắn không phải thánh nhân, sẽ không dễ dàng tha thứ ác ý ẩn thậm chí không quay đầu lại đi xem cái ánh mắt kia chậm rãi từ sợ hai chuyển thành oán độc cái thứ. Trong mắt hắn, đối phương đã cùng một người chết không có gì khác biệt. Chỉ có điều tử hình thi hành phương thức khác biệt. Thời gian ra lớn một chút mà thôi. Đi ra quán trọ, đi tới tương đối bao la phường thị trên đường phố, không khí sáng sớm mát mẻ nhiều. Ven đường có thể nhìn đến một chút dậy sớm chủ quán đang tại chỉnh lý hàng hóa, trong không khí phiêu đãng lấy bữa ăn sáng hương khí cùng ma dược tài liệu mùi vị đặc hữu. Ai ẩn không nhìn chung quanh một chút hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt dò xét trực tiếp hướng nơi ước định đi đến. Bác ba phi ngôn ngữ là không thông. Câu nói này có lẽ đối với phù thủy mà nói không phải cái gì chân lý, nhưng mà dù sao phương thức tư duy có khu biệt, hắn cũng lười cùng những thứ này hỗn tích với tầng dưới chót gây chuyện phù thủy hắc ám nhóm có bất kỳ giao lưu. Ai ẩn nhìn chung quanh, tìm kiếm cái kia tìm đến mình người. Quả nhiên, tại quán trọ bên ngoài cách đó không xa một cái yên lặng xó xỉnh, tình báo thương nhân bậy bụ đang trà sát lấy tay, có chút sốt ruột bất an chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy ẩn xuất hiện, hắn lập tức đổi lại một bộ tân búc và mang theo kính ý nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Rất rõ ràng, lữ điếm chịu đến lữ điếm lao bản che chở, cho nên giống như là người như hắn cũng không có thể đi vào tìm người. Điểm này ẩn không kỳ quái, hắn đã sớm nhìn ra lữ điếm lao bản ma pháp năng lực không kém. Ai ẩn nhàn nhạt gật đầu một cái, tìm ta có chuyện gì? Hắn cố ý không đề cập tới đối phương có thể là nam điều tra mình sự tình, muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có hay không tiếp nhận loại này ủy thác. Dù sao để hắn một thân trang bị người đi đường hắn không ít. Hôm qua ẩn dù sao rêu rao khắp nơi, mua thấp bán cao không ít đồ vật. Bậy bú liền vội vàng quát tay, đi cùng khuôn mặt tươi cười, là tiểu nhân phía trước chịu ngài ủy thác chuyện điều tra, có một chút khuôn mặt, đặc biệt hướng ngài hồi báo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy ẩn sắc mặt, thấy đối phương không có không vui, mới tiếp tục nói, ngài để cho ta hỏi thăm cái kia bị ma pháp bộ trọng điểm chiếu cố chính là buôn lậu phạm, tiểu nhân xác thực tra được một chút tin tức. A, nói một chút. Ái ẩn hứng thú. Bậy bú thấp giọng, trên mặt mang theo mấy phần đắc ý, cái này cái thứ xác thực không đơn giản, hành tung quỷ bí, nhưng tiểu nhân vận dụng không thiếu quan hệ, cuối cùng thăm dò lai lịch của hắn. Hắn gọi Nick Scamander, là cái người Anh, nghe nói tại bọn hắn bên kia là cái rất nổi danh thần kỳ nhà động vật học. Nói lấy, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một tấm có chút mơ hồ, hiển nhiên là chụp lén ảnh đen trắng, đưa cho Ai ẩn, đây là mấy năm trước hắn tại Ai Cập hoạt động lúc, ta người ngẫu nhiên mua tới. Ai ẩn tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy phía trên là một cái nhìn có chút yếu, mang theo kính mắt, đầu tóc rối bời nam tử trẻ tuổi, tương đối với ẩn trong trí nhớ lịch giáo sư mà nói đẹp trai rất nhiều. Đối phương đang xách theo hắn cái kia tiêu chí tính chất vali xách tay, đứng tại một mảnh kim tự tháp bối cảnh dưới. Mặc dù trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng ẩn liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Nick Scamander. Tình báo này thương nhân xác thực có chút vô liếng, không chỉ là điều tra ra chiều hướng của đối phương, hơn nữa cũng điều tra ra thân phận của đối phương. Chẳng qua là trong một đêm thời gian mà thôi. Nếu không tại sao nói có người liền đáng đợi ăn cái này phần cơm đâu? Không sai a, là hắn. Ai ẩn xác nhận nói, trong lòng nhất định. Tìm được điều, liền ý nghĩa tìm được trở về châu Âu nhân vật mấu chốt. Hắn đem ảnh chụp đưa trả lại cho bấy bù tâm tình không tệ mà từ trong túi tiền lấy ra một túi nhỏ kim tệ, ném cho đối phương, làm rất tốt, đây là ngoài định mức thù lao. Bấy bù luôn cuống tay chân tiếp lấy túi tiền, ước lượng một chút trọng lượng, trên mặt trong nháy mắt trong bụng nở hoa, luôn miệng nói cảm ơn, đà tạ tiên sinh. Đà tạ tiên sinh. Ngài quá khẳng khái. Trong lòng của hắn cũng hỉ. Vị ương giả này ra tay quả nhiên xa xỉ. Cái này một túi kim tệ đủ hắn tiêu vậy một lúc lâu. Nhưng hắn không dám đắc ý quên hình, vội vàng thu liễm nụ cười, tiếp tục hồi báo càng quan trọng hơn tin tức. Tiên sinh, liên quan với Scamander tiên sinh bây giờ hành tung, căn cứ vào ta chiếm được tin tức mới nhất, trước mắt hắn có thể gặp một điểm phiền phức. Ai ẩn nhíu mày, phiền phức gì? Bậy bù liếm môi một cái, cách diễn tả phi thường cẩn thận, bởi vì hắn đoán không được ẩn đối lập thái độ là địch hay bạn, hắn hình như bị chúng ta châu phi ma pháp sinh vật quản lý khống chế ti người thỉnh đi uống trà. Ngay tại chiều hôm qua, tại hồ Victoria phụ cận một lần, đâu, thông lệ kiểm tra trong, hắn bị phát hiện. Mời đi uống trà. Ai ẩn ngữ khí dị xuống dưới, cụ thể chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Ý hắn biết đến, lập tình cảnh có thể không tốt lắm. Bị quan phương cơ quan tỉnh đi, bình thường không phải chuyện gì tốt, nhất là tại đối phương bản thân liền đỉnh nhìn buôn lậu phạm tên tuổi tình huống phía dưới. Bậy bù cảm nhận được ẩn ngữ khí biến hóa, căng thẳng trong lòng, đội vàng giải thích cặn kẽ nói, là bởi vì tay hắn trong vali một ít hành khách đưa tới một chút bạo động, lại vừa lúc bị tuần tra ổ giờ bắt gặp. Ngài biết đến, chúng ta bên này đối chưa qua báo cáo chuẩn bị mang theo nguy hiểm cao ma pháp sinh vật nhập cảnh quản được phi thường nghiêm ngặt. Cho nên, hắn bây giờ hẳn là được đưa tới rồ bị ma pháp bộ cơ quan tiếp nhận điều tra, sợ rằng sẽ gặp phải một chút đề ra nghi vấn cùng theo thứ tự phiền phức. Bậy bù đã ý thức được ẩn có lẽ cùng cái này liên quan hệ không cạn, cho nên nói chuyện thời điểm, cũng bắt đầu thiên hướng với cho lực mở thoát cảm giác. Đúng, ma pháp bộ người nói muốn uống trà kỳ thực chính là thẩm vấn. Bọn hắn hoài nghi hắn mang theo vi phạm lệnh cấm sinh vật, ý đồ phá hư tổ linh phong ấn. Nói lấy, tình báo này thương nhân lại tiếp theo tiết lộ một cái tin tức. Ai ẩn ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng không tin tưởng lịch giáo sư là cái gì kẻ phá hoại. Hắn biết, châu Phi ma pháp bộ cùng nước Anh khác biệt, làm việc càng thêm thô bạo, đối kẻ ngoại lai cực độ bài xích. Lịch yêu quý thần kỳ động vật, nhưng ở trong mắt bọn họ, những sinh vật này bất quá là những lợi dụng tài nguyên hoặc uy hiếp tiềm ẩn. Mà tổ linh phong ấn cái từ này, có lẽ chỉ là không có chứng cứ tội danh. Bọn hắn tại sao muốn hoài nghi hắn phá hư phong ấn? Ai ẩn hỏi. Bởi vì Bậy bù do dự một chút, tựa hồ tại châm trước cách diễn tả. Hắn không biết ẩn cùng được quan hệ, chỉ sợ nói nhầm đưa tới họa sát thân. Nói thẳng, ai ẩn ngữ khí bình thản, lại mang theo không dung kháng cự áp lực. Bởi vì nữ tiên sinh trong giường có một con điệu tâm bức. Bậy bù thấp giọng nói, đó là một loại chỉ ở lòng đất vực sâu hoạt động sinh vật, nghe nói có thể cảm giác phong ấn ba động ma pháp bộ cho rằng, hắn mang loại sinh vật này tới châu Phi, mục đích không tốt. Ai ẩn yên lặng. Hắn tất nhiên biết điệu tâm bức từng cái đó là một loại cực kỳ nhạy cảm sinh vật, có thể phát hiện vỏ quả đất ở dưới ma pháp năng lượng di động. Liệp dẫn nó tới, rất có thể là vì nghiên cứu châu Phi đặc biệt ma pháp sinh thái, tuyệt không ác ý, nhưng ở châu Phi ma pháp bộ trong mắt, cái này lại thành gián điệp hành vi. Có thể thực sự là châu Phi bên này ma pháp bộ quản khống xâm nghiêm. Nhưng mà dựa vào ẩn đối mảnh này cương vực hiểu rõ từng cái này cũng có thể là ý đồ dọa dẫm vơ vét tài sản làm nền. Không phải kỳ thị, dù sao nước Anh ma phạt bội bên kia cũng làm bộ này. Ai ẩn tại Hogwarts, một đoạn trường học lịch sử bên trong đọc qua án lệ tương tự. Cái gì? Vì cái gì loại sự tình này sẽ xuất hiện tại Hogwarts, một đoạn trường học lịch sử bên trong? Tất nhiên là bởi vì bị lường gạt là hổ gợn học sinh rồi. Chương 411, ai ẩn phá đại phòng chương 411, ai ẩn phá đại phòng bởi vì cái gọi là thiên hạ như quả đen đen. Nước Anh ma pháp bộ trên bản chất cùng châu Phi bên này ma pháp bộ tuyệt đối cũng không có bất đồng gì, có lẽ khác biệt duy nhất chính là nước Anh ma pháp bộ không biết làm như vậy rõ ràng. Dù sao, bên kia đều xem trọng cái gì phong độ thân sĩ, bất quá cái này không có nghĩa là ma pháp bộ bên trong người liền thực sự là thân sĩ, số đông cũng là cùng phúc cắt như thế đạo mạo rồi rào ngụy quân tử mà thôi. Giống như là John lão cha ả sủa hẻ ạt lì như thế quan viên dù sao cũng là số ít, nếu không làm sao không xa lánh người khác, liền xa lánh hắn đâu, tất nhiên chính là hắn không thể thông đồng làm bậy nha. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với ma pháp bộ những thứ này con nhiễu nhiễu, ai ẩn cũng là rõ ràng, cho nên đối với nữ sẽ bị nơi này ma pháp bộ, lấy một cái cũng không phải cỡ nào có tổn hại lý do tạm giam cũng không kỳ quái. Chủ yếu là nữ còn có thể hay không đi ra, phải biết, có địa phương ma pháp bộ quan viên, cũng không chỉ là muốn chỗ tốt, đó là không đem một người ăn xong lau sạch liền thể không bỏ qua. A Tam ca bên kia ma pháp bộ chính là loại tình huống này. Hắn hiện tại ở đâu? Ai ấn hỏi. Tại ma pháp bộ tinh ngữ tháp. Bậy bù nói, nơi đó là thẩm vấn trọng phạm chỗ, đi vào người. Rất ít có thể hoàn hảo đi ra. Ai ấn ánh mắt thâm thúy, nhìn phía chân trời. Lực có phiền thoái. Mà hắn, có lẽ nhất thiết phải làm rõ ràng, cái này cái gọi là phiền phức rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nếu quả thật chỉ là vu hãm, vì để cho lực trợ giúp hắn có lẽ có thể ra tay trợ giúp. Cứ việc hai người bây giờ còn không biết, có thể bởi vậy thay đổi tương lai. Nhưng mà Haji bọt tở thế giới thời gian là rất thần kỳ, bộ một cái áo lót cùng thay cái khuôn mặt liền có thể tránh thoát thời gian nghịch lý. Bởi vì cái gọi là lựa gạt thời gian, vẫn luôn là nhiều phù thủy làm không biết mệnh sự tình. Không chỉ là đùm bỡ lẽ đỏ có châu nghiên cứu, ai ở đối với cái này cũng là có rất sâu tạo nghệ, hắn dù sao xuyên qua thời gian kinh nghiệm phong phú, ở đây nói ở trong đã thuộc về lão thủ. Tin tức của người không tệ. Ai ẩn mặt ngoài bất động thanh sắc. Bậy bù cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ai ẩn sắc mặt, thấy hắn xác nhận được thân phận đồng thời hỏi thăm phiền phức tường tình, trong lòng tính toán rất nhanh về. Hắn tính thăm dò mà hỏi thăm, tôn quý tiên sinh, nếu như ngài cần càng tin tức xác thực, hoặc muốn biết một chút ma pháp bộ bên kia thái độ đối với chuyện này cùng sau này xử lý, tiểu nhân có lẽ có thể sẽ giúp ngài chuẩn bị một chút. Ta tại ma pháp bộ nội bộ cũng nhận biết mấy cái có thể nói tới lời nói bằng hữu, mặc dù chức vị không cao, nhưng nghe ngóng điểm tin tức vẫn là không có vấn đề. Hắn xoa xoa tay, ám chỉ mình có thể thông qua hối lộ hoặc nhân tình tới thu hoạch nội bộ tin tức. Hắn lời nói này có hai tầng ý tứ, một là bày ra chính mình con đường cùng năng lực, hai là thăm dò ẩn dự định xử lý như thế nào chuyện này, là dự định thông qua ôn hòa phương thức tìm hiểu tình huống, vẫn là có ý định khác. Nhưng mà, ai ẩn lại dứt khoát lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo chân thật đáng tin ý vị, không cần. Liên quan tới ma pháp bộ tình huống, ta sẽ đích thân đi tìm hiểu. Bậy bù trong lòng hơi hồi hộp một chút, không còn dám hỏi nhiều. Hắn âm thầm phỏng đoán, vị cường giả này tự mình hiểu rõ chỉ sợ sẽ không là cầm thư giới thiệu đi lễ phép bái phỏng đơn giản như vậy. Liên tưởng đến đối phương hôm qua trong lúc vô hình bày ra thực lực kinh khủng, hắn cơ hồ có thể tiên đoán được bên trong La Tất Ma Pháp Bộ cơ quan có thể sẽ nên đón một hồi không nhỏ phong bạo. Bất quá, đây cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ tình báo thương nhân có thể bận tâm chuyện, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong nhìn thấy những cái kia ngày bình thường bình báo tự đắc quan viên ăn quả đáng dáng vẻ. Hơn nữa, cái này tình báo có lẽ cũng có thể để cho hắn kiếm một món hời. Tình báo thương nhân chắc là có thể trưởng khống bất luận cái gì tình thế hỗn loạn phát sinh lúc phát tài phương hướng. Nghĩ tới đây, vâng vâng vâng, tiểu nhân lắm miệng. Bảy bú liền vội vàng gật đầu với người, lấy tiên sinh ngài năng lực, tự nhiên không cần chúng ta những thứ này tôm kép hỗ trợ nghe ngóng. Hắn nhãn châu xoay động, lại đổi một loại phương thức thăm dò, đồng thời cũng là tại chào hàng chính mình kèm theo phục vụ. Tiên sinh kia ngài có phải không cần một ít nhân thủ? Tiểu nhân nhận biết một chút hảo thủ, cũng là đưa tiền liền làm sự tình, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa sau khi chuyện thành công liền biết lập tức rời đi bản địa, tuyệt không lưu hậu hoạn kẻ liều mạng. Vô luận là gây ra hỗn loạn hấp dẫn lực chú ý, vẫn là phụ trách tiếp ứng rút lui, bọn hắn đều có thể đánh bác. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát ẩn phản ứng. Hắn muốn nhìn một chút vị cường giả này phải chăng có ý định cùng ma pháp bộ xung đột chính diện. Dù chỉ là tiểu quy mô, tinh chuẩn tình báo đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Chỉ có điều, lần này Ái ẩn không có trả lời ngay. Hắn chỉ là chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thân bệ bù. Ngay tại bị ẩn ánh mắt chạm đến trong nháy mắt, bệ bù cả người như bị sét đánh. Hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị tách ra thân thể, bị thả vào một mảnh vô ngần, băng lãnh vũ trụ mênh mông thâm không. Hết thảy chung quanh âm thanh, cảnh tượng đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng nơi xa lạnh nhạt xoay tròn tinh thần. Một loại nhỏ bé, yếu ớt, giống như bụi trần một dạng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt che mất hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn không cách nào suy xét, không thể thở nổi, thậm chí liền thời gian cảm giác đều trở nên mơ hồ, phảng phất đi qua vĩnh hằng, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Ta vốn không cần những người kia trợ giúp. Khi ẩn thu hồi ánh mắt, bậy bù mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi lạnh như là thác nước từ cái trán, phía sau lưng tuôn ra, trong nháy mắt thấm ướt hắn áo trong. Nam nhân này nhìn về phía ẩn ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh hãi cùng e ngại. Vừa rồi cái nhìn kia, để cho hắn chân thiết cảm nhận được cái gì là khác biệt một trời một vực. Cái gì là không thể vượt qua khoảng cách. Tất cả mọi người là phù thủy, nhưng chênh lệch này so với nhân loại cùng con kiến chênh lệch còn đại. Chính mình điểm tiểu tâm tư kia cùng thăm dò, tại đối phương trong mắt chỉ sợ giống như trong suốt được cười. Hắn gắng gượng đứng vững, âm thanh khô khốc mà run rẩy, mang theo vô cùng kính sợ, "Tiểu nhân hiểu rồi. Xem ra tiên sinh ngài cũng không cần bất luận cái gì vướng hữu." Là tiểu nhân tự mình bấm bựa, không biết trời cao đất rộng hắn câu này mông ngựa vỗ phát ra từ phế tạng, lại không nửa điểm hư giả. Chớ khẩn trương. Ai ẩn núi bảy bụ phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có đôi khi, thích hợp uy hiếp so ngôn ngữ càng có thể hữu hiệu câu thông. Hắn không còn xoắn suýt tại vấn đề nhân thủ, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình, "Ta cần biết Châu Phi Ma Pháp Bộ, cụ thể là cái kia cơ quan chuẩn xác vị trí, càng kỹ càng càng tốt." Chưa tỉnh hồn bấy bù nghe vậy, lập tức giữ vững tinh thần, đây chính là bù đắp vừa rồi lỡ lời, biểu hiện tốt một chút cơ hội. Hắn vội vàng nói, "Vị trí tin tức không có vấn đề. Tiểu nhân ở đây liền có nhất chính xác tọa độ cùng hoàn cảnh chung quanh bức tranh." Hắn dừng một chút, tựa hồ hạ quyết tâm, lại bổ sung, "Bất quá, tiên sinh, nếu như ngài muốn lặng yên không một tiếng động mà trôi qua, có lẽ chìa khóa cửa là lựa chọn tốt hơn. Dù sao thông thường huyễn ảnh di hình hoặc phi hành, rất dễ dàng phát động ma pháp bộ chung quanh cảnh giới kết giới. Cũng không phải hắn muốn phỏng đoán cùng coi thường ẩn ma pháp tạo nghệ, chủ yếu là hắn cảm thấy chính mình cái phục vụ chắc chắn này là phương thức đơn giản nhất, có thể vì ẩn bất lo không thiếu. Đối với dạng này cường giả mà nói, có lẽ thời gian chính là di túc chân quý đồ vật." Chìa khóa cửa. Ái ẩn hơi kinh ngạc nhìn bảy bù một mắt. "Ngươi liền cái này đều có thể làm đến?" Hắn chính xác không có nghĩ đến loại tình huống này, dù sao chìa khóa cửa chế tắc cùng sử dụng bình thường chịu đến ma pháp bộ nghiêm ngặt quản chế, nhất là thông hướng trọng yếu cơ quan sở tại địa chìa khóa cửa. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi hái thủ tín hơi thở chỗ, hơn nữa mặc kệ là bất kỳ một cái nào ma pháp bộ, ngoại trừ hội nghiêm ngặt giám sát mỗi một cái tiến vào bên trong người, định kỳ đều có thể đối mỗi chỗ tiến hành tiêu ký loại bỏ, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng để cho bất luận kẻ nào tại ma pháp bộ nội bộ đánh dấu lên sở chìa khóa tọa độ. Nguyên nhân chính là như thế. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, Ai ẩn cũng là lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Châu Phi bên này ma pháp bộ nội bộ, đặc biệt là trong loại bỏ tổ thành viên có nội ứng. Nếu không phải như thế, giống như là tình báo thương nhân kiểu người như vậy, tuyệt đối không có khả năng tại ma pháp bộ nội bộ xếp vào tiêu ký, cũng không phải xem thường đối phương, mà là ẩn rất rõ ràng đối phương ma pháp trình độ bao nhiêu cân lượng. Đây là dính đoàn cái loại tầng thứ này phù thủy mới có thể làm được sự tình, cũng không phải tùy tiện trên lề đường một cái coi như không tệ, đặt ở hồ gợt nhiều lắm là chính là người tốt nghiệp ưu tú cấp độ người sống. Phổ thông phù thủy không làm được đến mức này, cho nên giải thích duy nhất chính là nội bộ có người cho những tin tình báo này thương nhân cung cấp tiện lợi, có lẽ là chìa khóa cửa cũng đã luyện chế xong trực tiếp bán cho những tin tình báo này thương nhân. Đây thật là hợp lý a, ai nói phù thủy giới không có sở mít chuyên viên. Trong lòng ẩn cảm khái, cảm nhận được ẩn trong ánh mắt kinh ngạc, trong lòng bấy bù hơi hơi đắc ý, trên mặt lại biểu hiện càng thêm kiêu tốn, dù sao cũng là ăn cái này cơm đi. Dù sao cũng phải có chút áp đáy hòm phương pháp, mới có thể vì giống ngài dạng này quý khách cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, là tiểu nhân vinh hạnh. Hắn lời này nửa thật nửa giả, chìa khóa cửa đúng là hắn trọng yếu tài nguyên cùng mạng lưới quan hệ thể hiện, nhưng càng quan trọng chính là, hắn chính xác muốn kết giao ẩn vị này sâu không lường được cường giả. Ai ẩn gật đầu một cái, lại lấy ra một túi kim tệ, so vừa rồi cái kia túi còn muốn nặng một chút, "Chìa khóa cửa, giá bao nhiêu tiền?" Bậy bú nhìn lấy cái kia túi kim quang long lánh tiền, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép xuống. Trên mặt hắn chất lên nụ cười chân thành, khoát tay nói, "Tiên sinh ngài quá khách khí. Ngài cho lúc trước thủ lao đã vượt xa khỏi tin tức bản thân giá trị, cái này chìa khóa cửa coi như là tiểu nhân ngoài định mức hiếu kính ngài. Chỉ hy vọng sau này tiên sinh như còn nhớ rõ tiểu nhân, có thể thực hiện được cái thuận tiện liền tốt. Hắn lần này là thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Một cái thông hướng ma pháp bộ phụ cận lối thoát hiểm chìa khóa có giá trị không nhỏ, nhưng hắn càng coi trọng chính là tiềm tàng đầu tư hồi báo. Đối mặt ẩn loại này cấp bậc tồn tại, tham lam cũng muốn phút thời điểm, bây giờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thiết lập lương hảo ấn tượng thời khắc mấu chốt. Tình báo thương nhân nhất hiểu phương diện này chọn lựa. Ân. Ai ân nghe vậy, quả thật có chút kinh ngạc. Hắn quan sát lần nữa một chút cái này nhìn láo cá rảo hoạt tình báo thương nhân, không nghĩ tới đối mới còn có bực này ánh mắt và quyết tâm. Phải biết, về sau hắn cùng đối mới còn có thể hay không gặp mặt đều không nhất định. Đối phương cái này thuộc về không nhìn thấy hồi báo đầu tư, người vẫn rất có nguyên tắc. Ai ân bình luận, trong giọng nói mang theo một tia thưởng thức. Hắn hiểu được bấy bù ý đồ, đơn giản là lâu dài đầu tư, nhưng có thể nhịn được trước mắt cực lớn dụ hoặc, lời thuyết minh người này cũng không phải là thuần túy thiện cận hạng người. Hắc hắc, kiếm miếng cơm ăn, dù sao cũng phải hiểu chút quý củ. Bấy bù khiêm tốn cười, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra nước cờ này đi đúng. Cần bao lâu chuẩn bị? Ai ân hỏi. Nhanh nhất đêm nay. Tiểu nhân cái này liền đi an bài, bảo đảm không có sơ hở nào. Bấy bù bảo đảm nói, đêm nay lúc này vẫn là tại ở đây, tiểu nhân đem chìa khóa cửa tự tay dâng lên. Có thể. Ai ân gật đầu đồng ý, bấy bù lần nữa hướng ẩn thi lễ một cái, thái độ cung kính vô cùng. Tiếp đó, hắn lui lại mấy bước, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, phản phất sáp nhập vào vách tường bên cạnh trong bóng râm, mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại trong không khí một tia yếu ớt sóng ma lực động. Ai ân nhìn chăm chú lên bầy bù nơi biến mất, ánh mắt khẽ nhúc đích. Bóng tối tiềm hành. Xem ra gia hỏa này bảo mệnh cùng che giấu bản sự cũng không nhỏ. Hắn thấp giọng tự nói một câu. Cái này nhìn như thông thường tình báo thương nhân, tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn càng thú vị một chút. Bất quá dưới mắt, quan trọng nhất là cầm tới chìa khóa cửa, tiếp đó đi bái phòng một chút châu phi ma pháp bộ, xem Lisca Mãn Đờ đến cùng gặp phiền phải gì. Mà trước lúc này, Ai ân còn cần làm sơ chờ đợi. Khoảng cách cùng bấy bù thời gian ước định còn có mấy giờ, Ai ân quyết định trước tiên ở trong phường thị giải quyết vấn đề bữa trưa. Mặc dù lữ điếm cung cấp ô già lê cùng nướng bánh mùi vị không tệ, nhưng trọng lượng đối với hắn cái này còn đang lớn lên trẻ tuổi phù thủy tới nói, rõ ràng chỉ là thức ăn khai vị. Xem như một cái đối với cuộc sống phẩm chất có yêu cầu, dù sao muốn tự nhiên mọc thật cao, trở thành một M9 đại soái bức phù thủy, hắn tự nhiên sẽ không ở ăn được bạc đái chính mình. Cứ như vậy, Ai ẩn tại rộn ràng trong phường thị đi lương thưởng, ánh mắt đảo qua những cái kia bán thức ăn quầy hàng cùng đơn sơ nhà hàng. Đại bộ phận bán hàng trong vệ sinh điều kiện đáng lo, con rồi bay quanh trần trụi loại thịt ông tác hưởng, cái này khiến quen thuộc hổ gợn ra tinh tinh xảo phục vụ ẩn có chút chù bước. Cuối cùng, hắn tại một đầu tương đối sạch sẽ bên cạnh trong ngõ, tìm được một nhà nhìn coi như thuận mắt tiểu điếm. Lối vào cửa hàng mang theo một tấm gỗ bài, phía trên dùng thải sắt thuốc màu vẽ lấy một cái bốc hơi nóng nổi lớn cùng một cái nết miệng cười linh dương xương đầu, bên cạnh viết mấy cái vật mèo ký tự. Ai ân đoán đại khái là mỹ vị canh thịt các loại ý tứ. Trong tiệm trưng bày mấy trương thô ráp bàn gỗ cùng ghế dài, mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra dưới đất là nền vững chắc bùn đất. Nhìn thường xuyên quét dọn, không có rõ ràng ô uế. Tại ma pháp thế giới trên chợ, đây coi như là tương đối không tệ đi ăn cơm hoàn cảnh, nhìn một chút quán cái vạc lủng liền biết. Ai ẩn đi bảo, tìm một cái gần bên trong chỗ ngồi xuống. Một cái vây quanh béo tạp dề, dáng người to con lão bản nương đi tới, dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh hàm hồ hỏi thăm hắn muốn ăn cái gì. Trên tường không có menu, Ai ẩn không thể làm gì khác hơn là chỉ vào bên cạnh một bàn khách nhân đang tại hưởng dụng, thịnh tại cực lớn trong chén gỗ, bốc lên nồng đậm hương khí, màu sắc nước trà trắng sữa, bên trong quần cuộn lấy khối thịt lớn cốt thang canh, ra hiệu tới một phần một dạng. Lão bản nương gật đầu một cái, rất nhanh liền bưng lên một cái so ẩn khuôn mặt còn lớn hơn chén gỗ. Bên trong là nóng hổi canh thịt, phối hợp một khối cừu rắn, giống nướng hướng món chính. Hương vị vừa ngửi cũng không tệ lắm. Trong canh khối thịt hầm đến cực kỳ mềm nát vụn, cơ hồ đến cốt nhục phân ly trình độ, mùi thơm nồng nặc trong mang theo một loại kỳ lạ hương liệu hương vị, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chính xác có thể. Ai ẩn nếm thử một miếng, trước mắt lập tức sáng lên. Canh thịt này hương vị ngoài ý liệu tươi đẹp. Chất thịt mặc dù sợi cảm giác có chút kỳ quái, dị thường mềm nát vụn, nhưng vào miệng tan đi, nước canh nồng đậm thuần hậu, mang theo một loại đặc biệt giá tính phong vị, so với hắn dự đoán ăn ngon quá nhiều. Hắn cầm lấy khối kia cứng rắn món chính, thấm nước canh, bắt đầu ăn như gió cuốn. Có lẽ là hương vị quả thật không tệ. Cũng có lẽ là đi dạo cho tới chưa chính xác đói bụng, Ai ẩn ăn đến 10 phần đầu nhập, đem một chén lớn canh thịt cùng món chính tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thỏa mãn lau miệng, chuẩn bị tính tiền rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong tiệm một cái tuổi trẻ tiểu nhị từ sau chủ chuyển ra một cái nhìn 10 phần cổ xưa, thậm chí có chút vết dỉ loang lổ cỡ lớn dương kim loại. Cái dương phía cạnh mơ hồ in một chút xì dịu chữ cái cùng với con số, cùng với một cái bạc màu, Ai ẩn cảm thấy có chút quen mắt tiêu chí, chú ý cùng liêm đao. Mẹ nó, 30 năm trước Liên Xô lão thịt, niên linh còn lớn hơn ta. Chương 412, chưa từng như lần này chịu đủ rung động, 1, chương 412, chưa từng như lần này chịu đủ rung động, 1, tiểu nhị phí sức mà mở cặp tắp ra, bên trong bốc lên một cỗ mãnh liệt hàn khí. Chỉ thấy trong dương thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng khối cong đến cứng rắn, màu sắc sâu ám loại thịt. Những cái kia thịt đóng gói 10 phần đơn sơ, chính là một tầng thật dày, cố vàng dầu mỡ giấy, phía trên đồng dạng in mơ hồ xì dịu văn tự cùng ngày. Đây là đem anh em làm người Nhật Bản chỉnh. Ai ẩn nhãn lực rất tốt, dù cho cách một khoảng cách, hắn cũng thấy rõ trong đó một cái ngày, năm 1923. Ai ẩn trên mặt thỏa mãn nụ cười trong nháy mắt cứng lại, trong đầu ông một tiếng. Năm 1923. Liên Xô thời kỳ tiêu chí. Thịt đông lạnh. kết hợp cái kia dị thường mềm nát vụn lại phong vị đặc biệt chất thịt. Một cái để cho hắn trong dạ dày bắt đầu sôi trào từ ngữ bỗng nhiên bật đi ra, cương thi thịt. Cái này còn không là bình thường cương thi thịt, là cương thi trong thịt cương thi vương. Bây giờ niên đại này, Liên Xô khoảng cách giải thể cũng liền mấy chục năm, nhưng mà, nơi này trong nhà hàng bán thịt, thế mà mẹ nó vẫn là Liên Xô thời kỳ đầu thịt. Phù thủy cũng là một lệ nhà tư bản làm sự tình a. Những thứ này thịt có thể đã chứa được mấy chục năm, dựa vào nhiệt độ siêu thấp duy trì lấy bất hủ, nhưng dinh dưỡng giá trị cùng tính an toàn sớm đã giảm mất đi nhiều, thậm chí có thể chứa vật chất có hại. Mẹ nó, ma pháp thế giới phiên bản xài bê ấy. Ai ẩn cảm giác chính mình vừa rồi ăn hết chén kia mỹ vị canh thịt, bây giờ phảng phất đã biến thành một khối trầm trọng khối băng, ngăn ở trong dạ dày của hắn. Lúc trước hắn còn cần luyện kim khí cụ kiểm chắc lự điếm đồ ăn, lại vạn vạn không nghĩ tới, tại loại này ma pháp thế giới phiên chợ bên trong, hội thua bởi một lệ thế giới lịch sử còn sót lại vấn đề lên. Hắn nhìn xem cái kia tiểu nhị lại chuyển ra một dương phong cách giống vậy thì đông, lão bản nương thuần thục tiếp nhận, bắt đầu làm tan chuẩn bị dùng bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn. Cả người đều ngộp. Ai ẩn rỉn sợ cảm giác trong dạ dày của mình phảng phất có mười mấy cái biểu ly uy cách trùng tại đồng thời sôi trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị tiểu nhị rời ra ngoài, vết dỉ loang lộ dương kim loại, cùng với bên trong những cái kia cóng đến cứng rắn, giấy đóng gói bên trên rõ ràng in 1923 chữ khối thịt, đầu góc trống rỗng. Thịt này tuổi tác, so nãi nãi ta tuổi tác có thể đều đại. Ai ẩn tự lẩm bẩm, sắc mặt từ thỏa mãn hồng nhuận cấp tốc chuyển thành một loại khó có thể tin tái nhợt. Hắn cực nhanh tính nhẩm rồi một lần thời gian, chính mình chưa từng thấy qua bà nội có lẽ thật đúng là tại thịt này bị cất giữ thời kỳ không có xuất sinh. Đây coi là cái gì? Đến từ tương lai tiểu thịt tươi. Ăn được chính mình so với mình bà nội niên linh đều đại cương thi vương. Chính mình vừa rồi thế mà say sưa ngon lành mà ăn một bát lịch sử văn vật. Một cỗ manh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng, hắn nhanh chóng uống một hớp nước lớn ép xuống. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong tiểu điểm những thực khách khác vẫn như cũ ăn đến khí thế ngất trời, đối tiểu nhị vận chuyển đồ cổ thịt hành vi nhìn như không thấy, thậm chí còn có khách mới đi vào, quen cửa quen nẻo điểm đồng dạng canh thịt. Không có người để ý tất cả mọi người đang ăn, tại liên lạc cảm tình. Nghe nói lôi nha cửa hàng lại tiến vào một nhóm AK-47. Một cái phù thủy thấp giọng nói, bán nhân mã quân đoàn đã mua 50 chi, mỗi chi đều khắc xuyên giáp phù văn. Cắt, bọn hắn có thể mua, chúng ta liền có thể bán. Một cái khác cười lạnh, ta đã liên hệ với hỏa xà bộ lạc, bọn hắn ra 3 lần giá tiền mua súng phóng tên lửa, chuyên đánh bán nhân mã doanh địa. Tháng trước Cú Linh Hạp Cốc chết 3 cái phù thủy, một vị lão phụ nhân chen vào nói, nghe nói là bị điệu tâm bức hủ chết, trên thi thể ngay cả thương tích miệng cũng không có. Đáng lời, người bên cạnh kinh thường, ai bảo bọn hắn dây vào tổ linh phong ấn? Chỗ kia, liền ma pháp bộ cũng không dám dễ dàng đi vào. Biểu ca ta tại Tình Ngữ Tháp trước con nhỏ. Một người trẻ tuổi thần thần bí bí nói, hắn nói gần nhất bắt cái người da trắng phù thủy, mang theo cái dương lớn, trong dương tất cả đều là quái điểu và biết bay xà trong không khí tràn ngập thỏa mãn tiếng nhai cùng trò chuyện âm thanh. Hải ẩn lô hai khẽ động, cái này nói không phải liền là được sao? Tất nhiên, hắn bây giờ cũng không tâm tình quan tâm giáo sư. Người nơi này thản nhiên tiếp nhận ăn cương thi thịt chuyện này ít nhiều có điểm rung động ẩn tâm linh. Không phải chứ? Hải ẩn biểu lộ dị thường đặc sắc, khoe miệng hơi hơi run rẩy, cái này đều có thể quen thuộc. Chẳng lẽ châu phi bên này vật tư thiếu thốn tới mức này, liền loại này? Loại này có thể xưng năm xưa rượu ngon đều thành trạng thái bình thường. Chẳng thể trách những thứ này, nhân viên cửa hàng căn bản lười nhác che lấp một chút. Khách nhân bọn hắn căn bản muốn không quan tâm. Ngay tại nội tâm của hắn điên cuồng chửi bậy lúc, cái kia tiểu nhị lại cùng một cái khác tráng hán từ cửa sau mang tới mấy cái càng lộ vẻ cũ kỹ, thậm chí cạnh góc đều có chút thối giữa hòm gỗ. Ai ẩn khỏe mắt liếc qua liếc xem trong đó một cái hòm gỗ giấy niêm phong bên trên, đống nhiên in 1893. Lần này nhìn càng là thái quá. Phúc, ai ẩn kem chút đem vừa rồi uống vào nước phun ra ngoài. Năm 1893. Cái kia mẹ nó là Victoria nữ vương thời đại đồ cổ. Tiệm này là trong mở ở bảo tàng lịch sử sao? Hắn cuối cùng nhịn không nổi, đột nhiên đứng lên, mấy bước đi đến cái kia vừa thả xuống cái dương tiểu nhị trước mặt, đè nén nộ khí, dùng hết lượng bình tĩnh nhưng mang theo ngựa khí chất vấn hỏi, "Các ngươi liền cho khách hàng ăn loại vật này? Những thứ này, không biết thả bao nhiêu năm thịt?" Tiểu nhị kia đầu tiên là sửng sở, bị ẩn đột nhiên cử động cùng hơi có vẻ tâm tình kích động khiến cho có chút mờ mịt. Nhưng hắn trên dưới đánh giá ẩn một phen, nhất là chú ý tới hắn cái kia rõ ràng kẻ ngoại lai tướng mạo cùng mặt sau. Trên mặt lập tức lộ ra một loại thì ra là thế, khó trách ngạc nhiên bừng tỉnh biểu lộ. Tiểu nhị chẳng những không có kinh hoàng hoặc xấu hổ, ngược lại dùng một loại mang theo vài phần ngữ khí tự hào, dùng kém chất lượng tiếng Anh xen lẫn bản địa lời nói giải thích nói, "Khách nhân tôn quý, ngài là từ bên ngoài tới à? Không cần lo lắng, tiệm chúng ta có tổ truyền đặc biệt tay nghề, có thể để cho những thứ này thịt trở nên cùng vừa giết một dạng ăn ngon. Phẩm chất, tân tiến độ cũng không có vấn đề gì. Ngươi nhìn đại gia không đều ăn rất thơm không?" Hắn nói, cũng là chỉ chung quanh đối với cái này căn bản không có cái gì phản ứng khách hàng. Phản phất đây mới là trạng thái bình thường. Ai ơn nghe vậy, biểu lộ đã không phải là im lặng, mà là gần như ngốc trệ. Đặc biệt tay nghề. Để cho hơn 100 năm trước cương thi thịt trở nên cùng thịt tươi một dạng. Cái này mẹ nó là ma pháp vẫn là vu thuật. Không đúng, ở đây vốn chính là ma pháp giới. Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn nhịn không được thốt ra, các ngươi đây là tăng thêm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống sao. Đừng nói cho ta các ngươi bếp sau ngay cả một cái đứng đắn biết làm cơm đầu bếp cũng không có, ngay cả một cái minh hỏa bếp lò cũng không có. Vậy ta sẽ phải hoài nghi các ngươi mạch này chủ nghệ truyền thừa, có phải hay không phải dựa vào những thứ này lao thịt chống đến 100 năm sau. Ai ẩn xuyên qua phía trước rất thích ăn nhà kia dự chế đồ ăn phòng ăn, bị hại nặng nề, cho nên đối với lần này cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lần nữa gặp phải loại tình huống này trước tiên liền liên tưởng đến cửa tiệm kia. Ngài, ta không biết rõ ý của ngài. Tiểu nhị rõ ràng không hoàn toàn nghe hiểu ẩn chửi bậy, nhất là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống loại từ này. Nhưng hắn nhìn thấy ẩn vừa nói, một bên càng không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi hướng về phòng bếp phương hướng nghiêng mắt nhìn, đại khái hiểu rồi đối phương là không tin, muốn đi tận mắt nhìn. Tiểu nhị nhãn châu xoay động, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một cái nụ cười nhiệt tình, nghiêng người tránh ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Khách nhân nếu là không tin, có thể tự mình đi chúng ta bếp sau xem. Thủ nghệ của chúng ta tuyệt đối sạch sẽ, rõ rành rành. Đây nhất định là đối nhà mình có tuyệt đối tự tin mới có thể lộ ra thái độ. Bất quá cũng nói không chừng. Dù sao cũng có cố nhân lão bản từng có loại này thao tác, trên thực tế chỉ có thể coi là được là mê chi tự tin mà thôi. Ai ẩn nhìn xem tiểu nhị cái kia bằng phẳng nụ cười, trong lòng ngược lại càng thêm nói thầm. Sảng khoái như vậy liền cho người tiến bếp sau, sẽ không phải là có cái gì cảm bẫy a? Thì như đi vào liền cho ta một côn. Chương 412, chưa từng như lần này chịu đủ rung động. 2, chương 412, chưa từng như lần này chịu đủ rung động. 2, sau đó đem ta cái này mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cũng ném vào cái kia năm 1893 trong dương. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua. Lấy thực lực của hắn, thật đúng là không sợ loại này tiểu thủ đoạn. Càng nhiều hơn chính là lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều động, hắn ngược lại muốn xem đám người này đến cùng chơi là hoa dạng gì. Thật chẳng lẽ có cái gì thần kỳ ma pháp, có thể nghịch chuyển thời gian, để cho cương thi thịt tỏa sáng thứ hai xuân. Loại kỹ thuật này cho dù là xem như truyền kỳ phù thủy ẩn cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, muốn làm đến cái này sự tình, hắn cũng muốn dùng đến chính mình viễn siêu thường nhân biến hình thuật. Không phải tất cả mọi người đều cùng hắn biến hình thuật một dạng có lạ thường đặc tính. Tốt, vậy ta liền đi thăm một chút. Ai ẩn gật đầu một cái, đi theo tiểu nhị hướng phía sau chủ đi đến. Xuyên qua một đạo mang theo vô cùng bẩn vải mảnh cửa hiên, bếp sau cảnh tượng đập vào tầm mắt. Ra ẩn đoán trước, ở đây không hề giống trong tưởng tượng của hắn như thế béo dơ bẩn, con rắn ngang ngược. Tương phản, mặc dù tia sáng không tính đặc biệt sáng tỏ, chỉ có mấy cái lơ lửng ma pháp quang cầu cung cấp chiếu sáng, nhưng cái phòng bếp này chỉnh thể coi như sạch sẽ gọn gàng. Ít nhất so rất nhiều ẩn xuyên qua phía trước chuyển phát nhanh cửa hàng sạch sẽ hơn, cũng chấp nhận thật sự chỉ có đi qua những cái kia chuyển phát nhanh cửa hàng mới có thể biết một cái chuyển phát nhanh cửa hàng đến tột cùng có thể bẩn tới trình độ nào. Trở lại chuyện chính, Châu Phi bên này địa phương khác có lẽ bẩn loạn, nhưng mà chắc chắn cũng là so Ấn Độ bên kia muốn tốt bao nhiêu, mà phù thủy bên này vệ sinh tình huống từ trước đến nay dẫn đầu một lệ không thiếu. Nguyên nhân chính là như thế. Cái tiểu điểm này phòng bếp đại khái có thể nghiền ép 80 trở lên nhà hàng. Vách tường là nền vững chắc tường đất, mặt đất phủ lên phiến đá, đủ loại đồ làm bếp bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà để cho ẩn cảm thấy bất ngờ là hắn cũng không có nhìn thấy truyền thống trên ý nghĩa bếp lò, lô hỏa hoặc bận rộn xào rau đầu bếp. Thay vào đó là tại trong phòng bếp, song song trưng bày ba ngụm lớn nhỏ không đều nồi nấu gạo. Không sai a, chính là phù thủy chế biến ma dược thường dùng cái chủng loại kia nồi nấu gạo. Chỉ có điều cái này ba ngụm nồi nấu gạo nhìn càng thêm dày hơn trọng cổ phát, chất liệu dường như là một loại nào đó hắc thiết cùng thanh đồng hợp kim, mặt ngoài khắc đầy phức tạp, đang tại hơi hơi sáng lên ma pháp phù văn. Nồi nấu gạo phía dưới cũng không có tuổi lửa hoặc khí đốt, mà là từ khảm nạm trên sàn nhà ma pháp trận cung cấp lấy ổn định nhiệt lượng. Dùng ma dược phương thức làm đồ ăn. Ai ẩn có chút biết do vì cái gì hắn hội cảm giác mùi vị không tệ, ma dược sư môn đối với hỏa hầu cùng nhiệt độ đã đồ ăn tính trạng trưởng không khẳng định so với đầu bếp tốt. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy cương thi thịt là thật có chút quá căng, thi chính là thật dùng nấu chín ma dược phương thức tiến hành gia công xử lý, cũng tuyệt đối không cải biến được bọn chúng chính là cương thi thịt sự thật. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có cái gì phương pháp bí truyền độc nhất. Ai ẩn nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy ba cái mặc màu xám phù thủy bảo, mà không phải là trang phục đầu bếp người, đang phân biệt canh giữ ở một ngụm nồi nấu quạng phía trước. Trong tay bọn họ cầm cũng không phải cái nồi, mà là thật dài, đồng dạng khắc đầy phù văn quấy bổng, đang lấy một loại đặc định tiết tấu cùng quy tích, chậm chạp mà chuyên chú quấy đều nồi nấu quặng bên trong lăn lộn đậm đặc chất lỏng. Ai ẩn ánh mắt nhìn về phía trong đó một ngụm đang sử dụng nồi nấu quặng. Chỉ thấy cái kia tiểu nhị vừa mới dọn vào, khối kia in 1893 chữ, cong đến cứng rắn, màu sắc sâu ám giống như than tuổi lão thịt, bị một cái phù thủy tiện tay ném vào sôi trào nồi nấu quặng bên trong. Chuyện phát sinh kế tiếp, để cho ẩn trợn to hai mắt. Tình huống như thế nào? Trong nồi nguyên bản là có một chút nước, đứng lên giống như là thanh thủy, nhưng tản ra nhàn nhạt sóng ma lực động, khối kia lão thịt vào nồi sau cũng không có giống phổ thông loại thịt như thế cần thời gian dài đun nhừ mới có thể mềm hóa. Nó trong nháy mắt sinh ra biến hóa kỳ dị, chỉ thấy khối thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, sâu ám màu sắc cấp tốc rút đi, trở nên đỏ tươi, khô quắt héo rút chất thịt giống như thổi phồng giống như bánh trướng, khôi phục đầy đặn có giãn, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một loại tương tự với vừa giết không lâu thịt tươi loại yếu ớt huyết khí. Bất quá mười mấy giây đồng hồ công phu, khối kia nhìn có thể làm lịch sử tiêu bản lão thịt, vậy mà thật sự trở nên cùng một khối thượng hạng mới mẹ thịt bò không có gì khác biệt. Tiếp đó, cái kia phù thủy mới đem vứt ra, để ở một bên trên tớt, bắt đầu tiến hành cắt khối các loại sau này xử lý. Giờ khắc này, Ai ẩn triệt để hiểu rồi. Căn bản không phải cái gì đặc biệt tay nghề, cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, mà là ma pháp, là luyện kim thuật, là hắn chưa từng xem qua lĩnh vực. Mấu chốt của vấn đề chính là ở cái kia mấy ngụm thần kỳ nồi nấu gạo. Bọn chúng căn bản cũng không phải là thông thường đồ làm bếp, mà là một loại nào đó đặc chế, công năng cường đại luyện kim đồ vật. Bọn chúng tác dụng rất có thể là nghịch chuyển hoặc trung hòa vật thể bên trên thời gian ăn mòn hiệu quả, hoặc chuẩn xác hơn nói là đem vật chất tạm thời khôi phục lại hẳn cái nào đó hơi sớm, càng mới mẻ trạng thái. Bởi vì không có khoảng cách gần nghiên cứu qua, Ai ẩn cũng chỉ có thể là tiến hành suy đoán. Những cái kia phức tạp phù văn, hẳn là tại khống chế cùng dẫn đạo loại này lịch chuyển thời gian ma lực. Nhân viên cửa hàng cái gọi là tổ truyền tay nghề chỉ sợ chỉ chính là như thế nào chính xác thao tác cùng giữ gìn những thứ này luyện kim nồi nấu gạo, cùng với nắm giữ quấy tiết tấu cùng ma lực đưa vào, lấy bảo đảm trả lại như cũ quá trình an toàn cùng hữu hiệu. Chẳng thể trách bọn hắn tiến lên như thế trắng trợn dùng cương thi thịt ẩn tự lẩm bẩm, chán ghét trong lòng cảm giác ngược lại là tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại đối ma pháp kỳ diệu ứng dụng sợ hãi thán phục, đây quả thực là đem luyện kim thuật dùng tại không tưởng tượng được chỗ. Mặc dù nghe có điểm lạ, nhưng từ ma pháp góc độ nhìn, đi qua loại này xử lý thịt, có lẽ thật cùng thịt tươi không có gì bản chất khác biệt. Thậm chí có thể bởi vì niên đại lâu đời mà có khác một hương vị. Ai ẩn nghĩ tới những cái kia thịt cảm giác, rất rõ ràng, cái này kỹ thuật như cũ có một chút thiếu hụt. Nhưng mà không chừng liền có một bộ phận người liền yêu quý loại thiếu sót này đưa đến cảm giác, hắn còn nhớ do phía trước bên ngoài ăn cái gì còn nhỏ hài cùng lao nhân tương đối nhiều. Có trời mới biết những người này là không phải liền hướng về phía loại kia cảm giác tới. Hắn nhìn xem ba cái kia chuyên chú phù thủy đầu bếp vừa quay đầu nhìn một chút trong tiệm ăn đến hài lòng những khách nhân, đột nhiên cảm thấy thế giới này thực sự là không thiếu cái lạ. Dùng giá trị liên thành luyện kim nổi nấu quặng đến cho trăm năm cương thi thịt giữ tươi. Vậy đại khái cũng coi như là châu Phi ma pháp giới đặc hữu. Một loại đặc sắc ca. Ít nhất, tại thực phẩm phương diện an toàn, tiệm này tựa hồ so rất xem thêm giống như sạch sẽ phòng ăn cao cấp còn phải dựa vào phổ. Ai ẩn tâm tình phức tạp thầm nghĩ. Cái này kỳ thực cũng là một loại bản thân an ủi. Bất quá. Đem so sánh mình đã ăn vào đi đồ vật, bây giờ ẩn đối với loại kỹ thuật này ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy đối với mình luyện kim thuật tạo nghệ rất có ích lợi. Vấn đề hiện tại chính là như thế nào mới có thể đổi lấy đến cái này bị xem như kỹ thuật nồng cốt công nghệ. Ai ẩn nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng. Hắn tất nhiên biết nhân viên cửa hàng quyết định không được loại chuyện này, bất quá nhìn chung quanh một chút, hắn cũng không có tìm được tiệm này lão bản, có lẽ còn cần hắn tiến hành một trực nóng. Nghĩ tới đây, Ai ẩn tay một cách tự nhiên sờ về phía trường bảo, chuẩn bị thi triển sức mạnh đồng tiền. Chương 413, bên trong phiên chợ tiểu nhân vật nhóm chương 413, bên trong phiên chợ tiểu nhân vật nhóm sức mạnh đồng tiền tiêu vào loại địa phương này hoàn toàn không có vấn đề. Không phải oan đại đầu hay không oan đại đầu vấn đề, mà là có tiền khó mua ra cao hứng vấn đề. Đối với ẩn mà nói, hắn chính xác thật muốn phải biết loại này luyện kim kỹ thuật mấu chốt. Đề cập tới thời gian luyện kim kỹ thuật đều đầy đủ chân quý. Ai ẩn đứng ở đó ba ngụm tản ra ma lực thần bí chấn động nồi nấu quặng phía trước, chán ghét trong lòng cảm giác đã sớm bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tò mò thay thế. Xem như một cái đứng đầu luyện kim thuật sư. Hắn quá rõ ràng có thể lịch chuyển hoặc trung hòa thời gian ăn mòn hiệu quả luyện kim đồ vật có bao nhiêu chân quý cùng hiếm thấy. Cái này tuyệt không vẹn vẹn để cho thịt biến mới mẻ đơn giản như vậy. Sau lưng tùy thuộc thời gian ma pháp, vật chất bản chất trả lại như cũ nguyên lý, tuyệt đối là luyện kim thuật lĩnh vực cực kỳ cao thâm nghiên cứu phương hướng. Nếu như có thể hiểu rõ cái này nổi nấu quặng nguyên lý, thậm chí làm đến một cái hàng mâu ẩn trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên mấy lần. Cái đồ chơi này giá trị đối với hắn mà nói, có thể so mấy dương gôn gạ lệ ổng còn lớn hơn. Vô luận là dùng chữa trị một ít cổ lão ma pháp vật phẩm, vẫn là dùng tự thân nghiên cứu thời gian ma pháp. Cái này đạo cụ đều có không thể đo lường tác dụng. Nào hắn nhanh chóng nhất chuyển, lập tức có chủ ý hắn bất động thanh sắc ra qua vừa rồi dẫn hắn tiến vào cái kia tiểu nhị, đi đến phòng bếp một cái tương đối xó xỉnh an tĩnh. Tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Ai ẩn, không biết vị này khách nhân tôn quý còn muốn hỏi cái gì. Ai ẩn không nói gì, nét miệng mỉm cười, lật bàn tay một cái, mấy cái tại gôn gã lệ ổng tại châu phi phường thị đồng dạng cứng rắn thông kim tệ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, tại ánh sáng mở tối phía dưới lập lòe mê người tia sáng. Hắn nhẹ nhàng đem kim tệ nhét vào tiểu nhị trong tay, hạ giọng dùng đơn giản tiếng Anh xen lẫn thủ thế nói: "Huynh đệ, giúp một chút, ta muốn gặp mặt lão bản của các ngươi, nói chuyện." Xin ý, hắn tận lực để cho chính mình trở nên con buồn một chút, ngàn người ngàn mặt cũng là hắn tại rèn luyện khí chất. Lộc cộc tiểu nhị cảm thấy trong tay nặng trĩu kim tệ, con mắt trong nháy mắt trở lớn, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn ở đây làm một năm, cũng chưa chắc có thể tích góp lại nhiều tiền như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù không hoàn toàn biết rõ ẩn muốn làm cái gì xin ý, nhưng kim tiền mị lực là không thể nghi ngờ. Hắn cơ hồ là vô ý thức siết chặt kim tệ, trên mặt lập tức chất đầy càng thêm nhiệt tình thậm chí nụ cười xu nịnh. Tôn quý tiên sinh, ngài muốn gặp lão bản của chúng ta. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc khó khăn. Bất quá, lão bản của chúng ta không thường tới trong tiệm, hắn bình thường đều ở tại phường thị phía ngoài gia tộc khu quần cư. Bây giờ chính là giữa trưa bận rộn nhất thời điểm, ta cũng đi không được ẩn lý giải gật đầu, lại tăng thêm một cái kim tệ, không việc gì, ta có thể lợi. Ngươi chừng nào thì thuận tiện, dẫn ta đi gặp hắn là được. Nhìn thấy lại một cái kim tệ, tiểu nhị cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Hắn nhanh chóng đem kim tệ cất kỹ, vỗ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề. Tiên sinh ngài yên tâm. Chờ buổi chiều 2 điểm đi qua, trong tiệm khách nhân thiếu đi, ta lập tức mang ngài đi tìm lão bản. Cuốn ở trên người của ta. Loại này tầng dưới chót sức lao động chính xác dễ dàng thỏa mãn. Tốt, vậy ta đi ra ngoài trước dạo chơi, đến lúc đó trở lại tìm ngươi. Ai ẩn thỏa mãn cười cười. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Tiên sinh ngài đi thong thả. Tiểu nhị túi đầu không lưng đem ẩn đưa ra bếp sau. Ai ẩn một lần nữa xuyên qua đạo kia vải mảnh, trở lại nguyên náo nhà hàng đại đường. Nhìn xem những cái kia vẫn tại ăn như gió cuốn, đúng nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả những khách nhân, tâm tình của hắn có chút kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới, ở nhà này nhìn như thông thường tiểu điếm ven đường bếp sau, vậy mà cất giấu như thế cao sâu luyện kim huyền bí. Hắn lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ tạm thời đè xuống, bước ra nhà hàng, một lần nữa tụ hợp vào phường thị qua lại không dứt trong làn sóng người. Cách 2 giờ chiều còn có một đoạn thời gian, hắn tính toán thật tốt dạo chơi cái này tràn ngập dị vực phong tình ma pháp phiên chợ, xem còn có cái gì mới lạ đồ chơi. Dương quang xuyên thấu qua ma pháp mái vòm mô phỏng ra ánh sáng của bầu trời, vẩy vào rộn ràng phường thị trên đường phố. Ai ẩn chẳng có mục đích mà đi lang thang, tâm tình buông lòng nhiều. Cùng hôm qua mang theo mục đích rõ ràng, tỉ như tìm kiếm tình báo, quan sát ma pháp hệ thống khác biệt, hôm nay hắn càng giống một cái thuần túy du khách, thưởng thụ lấy thăm dò niềm vui thú. Châu Phi ma pháp giới bên này cơ bản luyện kim phương thức cũng có một chút chỗ độc đáo. Ai ẩn đầu tiên bị một cái bán đủ loại cỡ nhỏ luyện kim vật phẩm bày hàng hấp dẫn. Trong gian hàng bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo đồ chơi nhỏ, sẽ tự động trải vớt lông tóc ma pháp lược, có thể thay đổi đồ uống nhiệt độ cái chén, có thể hình chiếu ra giản dị tinh đồ la bàn, thậm chí còn có thể bắt chước mười mấy loại loài chim tiếng kêu hít sáo. Mặc dù không có gì quá cao hàm lượng kỹ thuật, nhưng sáng ý mười phần, tràn đầy sinh hoạt tình thú. Mấu chốt nhất là mặc dù nước Anh phù thủy giới cũng có vật tương tự, nhưng mà giữa hai người luyện kim tầng dưới chốt lộ dịp cũng không giống nhau. Đây đối với ẩn tới nói chính xác đầy đủ mới lạ có lực hấp dẫn. Mặc dù cái này kỹ thuật đối ta trợ giúp không lớn, nhưng cũng có thể nhờ vào đó nhìn rõ một cái văn minh phát triển phương hướng. Ai ẩn có chút hăng hái mà chọn lựa mấy món nhìn thú vị đồ chơi nhỏ, chuẩn bị mang về đưa cho hồ gợt các bằng hữu làm vật kỷ niệm, tỉ như cái kia hình chiếu tinh đồ la bàn, đưa cho ngày văn tháp sĩ Nị Sắt Trạ giáo sư cũng không tệ. Loại này quán nhỏ cũng không tính thiếu. Ai ẩn đi tới nhà thứ hai quán nhỏ. Chủ quán là cái mặt mũi tràn đầy thông minh tiểu tử, đang miệng lưỡi lưu loát mà chào hàng lấy hắn hàng hóa. Trong gian hàng bày đầy đủ loại lập lòe yếu ớt ma pháp quang mang vật nhỏ, sẽ tự động bắt khô khăn lau, có thể thổi ra thất thải bong bóng cái ống, vĩnh viễn chỉ hướng phương bắc tiểu châm sát, thậm chí còn có một hộp danh sưng có thể thay đổi màu tóc dầu gội. Ai ẩn cầm lấy một cái nhìn giống đồng hồ bỏ túi, nhưng mặt đồng hồ bên trên chỉ có một cây kim đồng hồ, lại khác đầy ký hiệu cổ quái đồ chơi nhỏ. Đây là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Khách nhân tôn quý hảo nhãn lực. Tiểu hỏa kế lập tức lại gần, đây là tâm tình la bàn. Nó không chỉ phương hướng, chỉ tâm tình. Ngài hướng về phía nó tập trung tinh thần suy nghĩ một chút người nào đó, kim đồng hồ liền biết chỉ hướng đại biểu người kia trước mắt tâm tình ký hiệu. Nhìn, đây là vui vẻ, đây là phẫn nộ, đây là đói khát, đây là muốn lửa thì ngươi. Tiểu hỏa kế chỉ vào một cái đầu lâu ký hiệu nói như thật. Ha ha. Nervin có thể ưa thích cái đồ chơi này. Ai ẩn kem chút cười ra tiếng, cái này rõ ràng là cái lừa gạt người cho vặt, bên trong ma pháp yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính, cái gọi là chỉ hướng khả năng cao là ngẫu nhiên hoặc từ chủ quan âm thầm khống chế. Nhưng hắn cảm thấy rất thú vị, vẫn là hoa mấy cái tiền đồng ra mua, dự định trở về mở ra nghiên cứu một chút nó trò lừa gạt nguyên lý. Tiếp lấy, hắn đi vào một nhà kích thước không nhỏ tiệm sách. Cùng thớ lão Gisbert Lotz tiệm sách trang nhã phong cách khác biệt, nhà này tiệm sách càng thêm thô kệch, giá sách là dùng thô ráp đầu gỗ xây dựng, sách thiết kế cũng đủ loại. Từ đắt giá quyển da cừu đến giá rẻ giấy nháp sách đều có. Ai ẩn ánh mắt đảo qua giá sách, hắn phát hiện rất nhiều rất có châu phi đặc sắc ma pháp sách. Dừng mưa nhiệt đới dược dụng thực vật cùng độc tính phân biệt bách khoa toàn thư, phù thải sắc vẽ tay tranh minh họa, có chút thực vật dáng dấp 10 phần dữ tợn, cùng thổ địa tinh, sông linh cùng tổ linh, câu thông 108 loại nghi thức thực chiến ma văn, từ đi săn minh văn đến bộ lạc chiến tranh phụ trận châu phi phổ biến ma pháp sinh vật tập tính, nhược điểm cùng thuần dưỡng chỉ nam, nguy hiểm bản, luận sấm sét, mưa to cùng lực lượng linh hồn cộng minh, phong bạo vu thuật sơ. Bộ những sách vở này nội dung vô cùng hạt có tràn đầy chủ nghĩa thực dụng cùng giá tính sức mạnh, cùng châu Âu ma pháp giới thiên về lý luận, lịch sử cùng tinh tế điều khiển phong cách hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm qua thời điểm ẩn liền đã phát hiện điểm này. Bất quá, ngày hôm qua ẩn không có mua, cùng hôm nay ẩn muốn mua, tất nhiên không có cái gì thực tế liên hệ, ai ẩn tính cách chính là như thế so nữ nhân còn muốn giỏi thay đổi. Cái này, cái kia, còn có bên trong cái này. Ai ẩn không khách khí chút nào bắt đầu càn quét đem những cái kia hắn cảm thấy có giá trị tham khảo sách từng cái mua xuống, nhét vào thi triển không dấu vết mở rộng nguyên rủa trong túi tiền. Đều không đắt. Giá hàng một khối này đế quốc Anh vẫn là xa xa dẫn đầu, phù thủy thế giới cũng chịu ảnh hưởng này, những kiến thức này trở thành hắn phong phú tự thân ma pháp hệ thống trọng yếu bổ sung. Rời đi tiệm sách, Ai ẩn tiếp tục đi dạo. Đi dạo một chút, Ai ẩn đi ngang qua một nhà cửa hàng thú cưng. Trong tiệm không có cú mèo, cũng không có mèo, mà là giam giữ đủ loại kỳ lạ châu phi ma pháp sinh vật thú con. Ánh mắt của hắn bị trong một cái lồng tiểu gia hỏa hấp dẫn, đó là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, màu lông đen như mực như gấm, chỉ lớn bằng bàn tay con rơi. Đối phương tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đang dùng hai cái móng vuốt nhỏ nắm lấy chiếc lồng lan can, ngửa đầu, dùng một đôi vừa lớn vừa tròn, giống như hồng ngọc một dạng con mắt tò mò đánh giá thế giới bên ngoài. Con rơi thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu chi chi âm thanh, lộ ra mười phần khả ái. Vật nhỏ mọc thật đúng là độc đáo, để cho ta có loại quen thuộc rẻ trà bu. Ai ẩn nhìn cái này con rơi nhỏ, trong đầu đột nhiên bốc lên một cái danh mạnh ý niệm, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng cười xấu xa. Hắc, tiểu gia hỏa này, cùng sẽ vợ rút ở nạ vẽ tên kia khí chất thật là phối a. Ai ẩn vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ, âm trầm, thần bí, ưa thích trở tại xó xỉnh em u. Tiến hắn một cái chân chính con rơi làm sủng vật, hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt ta. Ta thúc thúc tốt nhất định sẽ cảm tạ ta. Tưởng tượng thấy ở nạ vẽ giáo sư thu đến phần này chi kỷ lễ vật lúc, cái kia trương thường năm mặt âm trầm có thể sẽ xuất hiện đặc sắc biểu lộ, Ai ẩn liền không nhịn được muốn cười. Tất nhiên, hắn biết ở nạ vẽ khả năng cao hội sụ mặt cự tuyệt, hoặc là dứt khoát dùng tử vong ngưng thị đem hắn oanh ra văn phòng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ẩn cảm thấy cái chủ ý này vô cùng thú vị. Sinh vật này, con tiện thể có thể trợ giúp ẩn thí nghiệm một chút, có thể hay không đem cái khác sinh mệnh đưa đến cái khác thời không, đây là cái khác phù thủy cũng không có làm sao dám nếm thử nghiên cứu đầu đề. Sau một phen có kẻ mặc cả, Ai ẩn thành công mua cái này cái bị lao bản xưng là ám ảnh nhung bức tiểu gia hỏa, đồng thời bổ sung thêm một cái xinh xắn, có thể để con rơi ở bên trong nghỉ ngơi ma pháp mặt dây chuyền lồng. Đây không phải thứ gì đáng tiền, liền đi theo một lệ thế giới mua đồ cũng sẽ có một chút quà tặng nhỏ mở dạng. Vì ma pháp phát triển làm cống hiến, ngươi cũng là vĩ đại tiên phong. Ai ẩn thể hiện ra chính mình tương đối không ấm áp một mặt, hắn thái độ đối đãi động vật cùng người cũng không giống nhau. Tất nhiên, đối đãi mình yêu thích động vật, vậy khẳng định vẫn có tốt thái độ. Ai ẩn đem chứa con rơi chiếc lồng cẩn thận cất kỹ, tâm tình vui vẻ mà tiếp tục tiến lên. Phương thị sau giờ ngọ ồn ào náo động sóng nhiệt đập vào mặt. Dương quang xuyên thấu qua ma pháp mái vòm, bị loại bỏ thành ấm áp mà không quang mang chói mắt, vẩy vào trên vai thích cánh đám người cùng rực rỡ muôn màu trong gian hàng. Trong không khí hỗn tạp đủ loại mùi, không biết tên nướng thịt tán phát khét thơm, ngược lại không giống như là ăn ngon cùng thường gặp thịt, cùng với loạn thất bát tao thảo dược kháng khổ, ma dược tài liệu mùi tanh tưởi cùng với thuộc gia hương vị. Tất nhiên, ở đây dù sao cũng là châu Phi, còn có mọi người trên thân mồ hôi bị mặn, cùng tạo thành một bức tràn ngập sinh mệnh lực trợ bữa bức tranh. Thời gian không còn sớm, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị quay về quán ăn kia thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cãi vã kịch liệt cùng bạo động, cấp tốc hấp dẫn một đoàn người xem náo nhiệt. Ai ẩn theo dòng người tiến tới, chỉ thấy hai cái phù thủy đang tại một cái bán ma pháp vải vóc trước gian hàng giằng co. Một cái vóc người khô gầy, mặc loẹt loẹt trường bào. Một cái khác thời là một cao lớn vạm vỡ trắng hán, người để trần, lộ ra đầy đủ đẳng hình xăm lồng ngực. Đáng chết cả! Ngươi dám dùng hạng kém con thằn làm đổi màu vỏ giả mạo nguyệt quang nhuyễn trùng tơ, làm hại ta làm ẩn thân áo choàng mới dùng 3 lần liền mất hiệu lực. Bồi thương tiền. Gây quan phù thủy âm thanh kêu lên, trong tay cơ một kiện nhìn quả thật có chút tạm đạm áo choàng. Đánh rắm. Đừng nói nhảm. Marcus. Rõ ràng là chính ngươi thi pháp không làm, ma lực phản xung làm hư ta chất liệu tốt. Còn nghĩ đe dọa ta? Cút xa một chút. Tráng hán cặp tiếng như hồng trung, không yếu thế chút nào mà phản bác, còn cần lực đẩy đối phương một cái. Marcus bị đẩy lảo đảo lui lại, đụng ngã lăn một cái bên cạnh bán giỏ quầy hàng, lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi dám động thủ? An ta một cái ngựa chú. Hắn há miệng run rẩy niệm chú, một đạo yếu ớt hồng quang bắn về phía cặp. Cặp rõ ràng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đập về phía mặt đất, một cô yếu ớt sóng địa chấn khuyết tán ra, để cho chung quanh người xem náo nhiệt ngã trái ngã phải, nhưng cũng chó ngáp phải rồi mà quấy nhiều ngựa chú, hồng quang đánh trượt, đánh trúng vào một cái vô tội người vây xem mắt cá chân. Người kia lập tức ôm mắt cá chân cười như điên. Ngươi liền chút bản lĩnh này, xem ta béo thuật. Cặp từ bên hông lấy xuống một cái sừng châu kèn lệnh, thổi ra một cô mang theo mùi lạ khói đen, bao phủ hướng Marcus. Marcus né tránh không kịp, dưới chân đột nhiên trở nên trơn nhẵn vô cùng, té chóng vó lên trời, chật vật không chịu nổi. Hai người đầu đường ẩu đả phảng phất tiểu hài tử đánh nhau hiện trường. Nhìn ai ẩn say xương ngon lành. Hai người cứ như vậy ở giữa đường, dùng đến sức sẹo mà không được thể hệ ma pháp công kích lẫn nhau đứng lên. Một hồi là ánh sáng yếu ớt bay loạn, một hồi là mặt đất nhẹ chấn động, một hồi lại là không hiểu thấu xương mủ cùng chân nhắn khu vực. Cùng nói là phù thủy quyết đấu, không bằng nói là hai cái lấy được thấp kém đồ chơi hải tử tại đánh náo. Trang diện một trận 10 phần hài hước. Trung quanh đám khán giả không những không sợ, ngược lại phát ra trận trận cười vang cùng gây rối âm thanh, còn có người bắt đầu phiên giao dịch đánh cược ai có thể thắng. Hai cái này phù thủy ma pháp trình độ thực sự không dám kết đạo, thi pháp thô giáp, ma lực khống chế cực kém, hơn nữa sử dụng cũng là một chút không ra hồn hí kịch nhỏ phép. Đặt ở Hogwarts, chỉ sợ ngay cả sinh viên năm thứ 3 trình độ cũng không bằng. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng châu Phi ma pháp giáo dục có thể càng thêm chú trọng thực dụng cùng truyền thừa, mà không phải là hệ thống lý luận học tập, dẫn đến tầng dưới chốt phù thủy trình độ cao thấp không đều. Mắt thấy náo kịch càng ngày càng nghiêm trọng, kém chút lan đến gần càng nhiều quầy hàng, đột nhiên, một hồi gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Dừng tay. Ma pháp phiên trợ cầm đấu nhau. Một đội mặc thống nhất màu xanh đậm chế phục, đeo băng tay, thần tình nghiêm túc phù thủy người chấp pháp cấp tốc tách ra đám người, vọt vào. Bọn hắn động tác già dặn, phối hợp ăn ý, hai người một tổ, không nói lời gì trực tiếp dùng gò bó chú đem còn tại lẫn nhau chửi rủa xoay đánh mạ cô cùng cặp buộc chặt chẽ bước vàng. Nhiễu loạn phiên trợ trật tự, hư hao tài vật người khác, căn cứ Đông Phi ma pháp phiên trợ quản lý điều lệ mang đi tạm giữ tiền phạt. Cầm đầu chấp pháp đội trưởng nghiêm nghị tuyên bố, căn bản muốn không cho hai người cơ hội giải thích. Mới vừa rồi còn ồn ào lên đám khán giả lập tức an tĩnh lại, rõ ràng đối với mấy cái này người chấp pháp có chút kiêng kỵ. Mạ cô cùng cặp giống hai cái bị bóp lấy cổ gà, lập tức hiểu xỉu, ủ rũ cúi đầu bị người chấp pháp nhóm giải đi. Một hồi náo kịch liền như vậy cấp tốc kết thúc. Phiên chợ khôi phục bình thường rất nhanh trật tự, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có ẩn vẫn chưa thỏa mãn. Ta thật đúng là một cái ưa thích bắt quái tiểu phôi đản. Chương 414, thần bí lao giả chương 414, thần bí lao giả ẩn nhìn xem đội chấp pháp bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Nơi này chỉ an quản lý xem ra tương đương nghiêm ngặt, hiệu suất cũng rất cao. Cái này khiến hắn đối đêm nay đi tới ma pháp bộ bãi phòng kế hoạch nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Dù sao, từ những thứ này người chấp pháp tố chất đến xem, châu Phi ma pháp bộ thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Tất nhiên, đối với ẩn mà nói, thực lực của những người này cũng không tính mạnh, nhưng mà đầy đủ cẩn thận vẫn còn cần có. Dù sao, đại sư chân chính bệnh viện duy trì một khóa học nghề tâm. Ai ẩn bây giờ khả ái sử dụng những lời này đến rêu rao chính mình. Đã tỉnh táo, chưa chắc cũng không phải một loại khiêm tốn. Người chấp pháp nhóm áp lấy cái kia hai cái gây chuyện sức sẹo phù thủy cấp tốc rời đi sau. Phiên chợ phảng phất chỉ là bị đầu nhập một khóa hòn đá nhỏ mặt hồ, gợn sóng rất nhanh lắng lại, lần nữa khôi phục trước đây náo nhiệt ồn ào. Đám người vây xem nghị luận ầm ĩ mà tản ra, không ít người trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác hoặc không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Chuyện như vậy rõ ràng ngày thường cũng không phải cái gì rất hiếm thấy sự tình. Mà cuối cùng cặp lần này nhưng thảm rồi, không lột ra đường nghĩ đi ra. Một cái khoác lên da rắn nón rộng bành phù thủy nói khẽ với đồng bạn nói, trong mắt lóe nhìn có chút hạ hê quang, ma pháp bộ đám người kia, thích nhất thẩm vấn thuế, không giao đủ kim tệ, đừng nghĩ sống sót đi ra. Nào chỉ là kim tệ. Một người khác cười lạnh, nghe nói tháng trước có người náo sự, trực tiếp bị quất ba thành tuổi thọ, thành cái xác không hồn, bây giờ còn tại tính ngự tháp quét rất đâu. Đáng đời, trong hồng nhãn bạ rủ cả, còn nghĩ toàn thân trở ra. Còn không phải sao, cái kia bạ rủ cả chính mình không phải cũng buôn lậu súng phóng tên lửa. Còn không phải tại ma pháp bộ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngược lại ta cảm thấy, ít nhất đến phạt số này. Một cái phù thủy rỗi ra năm ngón tay, lung lay. Ta xem không ngừng, gần nhất mới nhậm chức cái kia chấp pháp đội trưởng, nghe nói khó chơi, bối cảnh cứng đến nỗi rớt, hai người bọn hắn đụng trên họng súng. Hừ, lại cứng rắn còn có thể cứng hơn thêm ni bộ trưởng em ạ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, còn không phải suy. Nhỏ giọng một chút, chớ chọc phiền phức. Nghe nghị luận chung quanh, trong lòng ẩn hiểu rõ. Xem ra cái này châu phi ma pháp bộ mục nát vấn đề, chính xác như bảy bù ám chỉ cùng hắn suy đoán như thế, là phổ biến tồn tại hiện tượng. Người chấp pháp không phải là vì giữ gìn trật tự, mà là vì thu thuế, thẩm vấn không phải là vì tra ra trận tướng, mà là vì ép lợi ích, cái gọi là pháp luật bất quá là các quyền quý dùng để bóc lột người yếu công cụ. Trên làm dưới theo, từ tầng dưới chót người chấp pháp đến cao tầng quan viên, chỉ sợ cũng khó khăn trốn cái này tập tục. Cái này cũng giải thích vì cái gì bấy bù một cái tình báo thương nhân, có thể có lực lượng làm đến thông hướng ma pháp bộ nội bộ quản chế chìa khóa cửa, chỉ cần giá cả phù hợp, chỉ sợ không có gì là ở đây quan viên không dám bán. Khó trách ẩn khẽ lắc đầu, bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Mục tiêu của hắn là tìm được nịp đồng thời an toàn rời đi, cũng không muốn cuốn vào địa phương quan trường đúng sai. Ai ẩn khoe miệng khẽ nhếch, lại không có nửa phần phẫn nộ hoặc lòng căm phẫn. Hắn sớm đã nhìn thấu bản chất của thế giới này. Ma pháp giới chưa bao giờ là cái gì cao thượng tháp ngàm mà là một cái khoác lên trường bào rừng rậm xã hội. Châu Âu có tử thần thực tử, châu Phi có quân phiệt phụ thủy, bản chất cũng không khác biệt. Không có quan hệ gì với ta. Hắn thấp giọng tự nói, quay người tiếp tục đi dạo. Hắn lại tùy ý đi dạo. Hắn đi qua một nhà linh hồn hiệu cầm đồ thấy có người dùng một đoạn ký ức đổi lấy kim tệ. Đi ngang qua chú ngữ phòng đấu giá nghe thấy người chủ trì giao hàng có thể khiến người ta ba ngày không ngủ đen ma pháp, thậm chí tại một nhà vu độc bé con định chế cửa hàng cửa ra vào, nhìn thấy một đôi tình lữ cười chọn lựa để cho tình địch xui xẻo nguyền rủa phần món ăn. Mảnh đất này ma pháp, chân trụi mà chân thực, không có chút che giấu nào. Đối với cái này, Ai ẩn không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn chỉ là lại mua mấy món nhìn rất có dị vực phong tình ma pháp tiểu sức phẩm. Dự định trở về đưa cho hệ Adly huynh đệ làm nghiên cứu tài liệu. Mắt thấy đồng hồ bỏ túi bên trên kim đồng hồ tiếp cận 2 giờ chiều, hắn liền quay người hướng về nhà kia bí chế canh thịt nhà hàng đi đến. Xa xa, hắn liền thấy cái kia thu kim tệ phục vụ viên đang đứng tại nhà hàng cửa ra vào, đưa cổ dài nhìn chung quanh, trên mặt mang lo lắng cùng chờ mong. Vừa nhìn thấy ẩn thân ảnh, phục vụ viên lập tức giống nhìn thấy cứu tinh, cười rạng rỡ mà chạy chậm đến tiến lên đón. "Tôn quý tiên sinh, ngài đã tới. Ta đều chuẩn bị xong, đang chờ ngài đây." Phục vụ viên xoa xoa tay, ngữ khí ân cần vô cùng. "Ân, dẫn đường đi." Ai ẩn gật đầu một cái. Phục vụ viên vội vàng ở phía trước dẫn đường, mang theo ẩn xuyên qua rộn ràng đại lộ, quẹo vào mấy cái càng ngày càng vắng vẻ hẻm nhỏ. Cuối cùng, bọn hắn tại một nhà nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có chút đổ nát cửa hàng phía trước dừng lại. Lối vào cửa hàng không có bất kỳ cái gì chiêu bài, cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ đóng đinh, phảng phất vứt bỏ đã lâu. "Tiên sinh, mời đi theo ta." Phục vụ viên đẩy ra khép hở cửa gỗ, bên trong là một cái trống rỗng, đầy bụi bặm phòng nhỏ. Gian phòng trong lò sưởi tường lại ngoài ý muốn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Phục vụ viên từ trong túi móc ra một cái sáng lấp lánh bột phấn, đối Ai ẩn nói: "Tiên sinh, thỉnh đứng ở trước lò sưởi trong tường, đây là bụi phấn phở lụ." Ai ẩn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đi gặp lão bản còn cần dùng mạng lưới phở lụ. Hắn theo lời đứng ở trước lò sưởi trong tường, phục vụ viên đem bụi phấn phở lụ vung vào hỏa diễm bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên cao, đã biến thành trong suốt lục sắc. Thỉnh rõ ràng nói ra chỗ cần đến, tiến tính chi đổi, tượng một nhà. Phục vụ viên nhắc nhở: "Tiến tính chi đổi, tượng một nhà." Ai ẩn rõ ràng lặp lại một lần. Hô, một đạo ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên lùa lên, cơ hồ lấp đầy toàn bộ lò sưởi trong tường. Đối với cái này, Ai ẩn không cảm thấy kinh ngạc, hắn dù sao đến từ hồ gươm, đối với bụi phấn phở lụ rất là quen thuộc, cho nên cũng có thể phân biệt ra được cái này bụi phấn phở lụ chỉ dẫn không có vấn đề gì. Hắn cất bước vào hỏa diễm. Trong nháy mắt, thế giới xoay tròn, bên hai tiếng gió rít đảo. Một hồi quen thuộc xoay tròn cùng đè ép cảm giác đi qua, hắn phát hiện mình đã đứng ở một cái phong cách khác xa trong lò sưởi tường. Hắn đi ra lò sưởi trong tường, phát hiện mình thân ở một cái rộng rãi, chỉnh tề phòng khách. Phòng khách trang trí mang theo rõ ràng châu Phi đặc sắc, nhưng lại dung hợp một chút châu Âu thoải mái dễ chịu nguyên tố. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh hoàn cảnh ưu mỹ, cây xanh râm mát thôn xóm, từng tòa phong cách khác nhau phòng ốc xen vào nhau tinh tế mà phân bố. Rõ ràng ở đây coi là một cái như thế ngoại đảo nguyên hoàn cảnh. Phục vụ viên theo sát phía sau từ trong lò sưởi tường đi ra, cung kính đối Ai ẩn nói: "Tiên sinh, mời đi theo ta, lão bản nhà ngay ở phía trước không xa." Bọn hắn đi ra căn phòng này. Gian phòng dường như là trong thôn công cộng mạng lưới phở lũ tiếp nhập điểm. Từng tòa tinh xảo nhà gỗ xen vào nhau phân bố, nóc nhà bao trùm lấy chống nước cây cỏ diệp, trước cửa trồng hoa tươi. Mấy cái phù thủy đang nhàn nhã ngồi tại trên ghế mây uống trà, hai tử nhóm trên đồng cỏ truy đuổi một cái biết phun lửa tiểu thằn lằn. Ở đây, cùng phường thị hỗn loạn, thu kệ hoàn toàn khác biệt, tựa như một mảnh ma pháp xã hội không tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, ở đây cư trú, tất nhiên là châu Phi ma pháp giới trong có tài lực, có địa vị thượng tầng phù thủy. Bọn hắn không muốn cuốn vào phường thị phân tranh, lựa chọn ở mảnh này bị cường đại kết giới bảo vệ trong thôn lạc cận cư. dọc theo sạch sẽ đường lát đá đi thêm vài phút đồng hồ. Hai người đi tới một chỗ bị thấp bé hàng rào vây tiểu viện từ phía trước. Trong viện phòng ốc nhìn cũng không đặc biệt hào hoa, viện môn thấp bé, từ dây leo bền thành, nhìn bình thường, nhưng giữ gìn rất khá, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Đứng ở bên ngoài, phục vụ viên tiến lên gõ gõ viện môn. Sau đó, bên trong rất nhanh truyền đến một cái giản mua nhưng âm thanh trung khí mười phần, "Vào đi, cửa không có khóa." Ai ơn nghe vậy, lập tức biết rõ phục vụ viên chắc chắn tại chính mình rời đi nhà hàng sau, liền đã thông qua phương thức nào đó cùng lão bản thông qua khí đối phương sớm đã đang đợi. Phục vụ viên đối ẩn làm một cái thỉnh thủ thế, chính mình thì không có đi vào dự định, thấp giọng nói, "Tiên sinh, chính ngài đi vào đi, lão bản ở bên trong đợi ngài. Ta trước về trong điểm." Nói xong, hắn liền không người rời đi. Ai ẩn không do dự, đẩy ra viện môn đi vào. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào viện môn trong nháy mắt, cảnh tượng chung quanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài nhìn chỉ là một cái bình thường nông gia tiểu viện chỗ, nội bộ không gian lại chợt làm lớn ra mấy chục lần không ngừng. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh bao la, tràn ngập sinh cơ điển biên phong quang. Chỉnh tề bờ ruộng bên trong trồng lấy đủ loại ẩn quen thuộc hoặc xa lạ cây nông nghiệp, nơi xa thậm chí còn có một mảnh nhỏ rừng cây ăn quả cùng dốc rách chảy dòng suối nhỏ. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, phản phất đưa thân vào một cái độc lập thế ngoại đảo nguyên. Rõ ràng, tòa này nhìn như thông thường phong ốc nhận lấy cực kỳ cao minh không dấu vết mở rộng chú gia trì. Nội bộ không gian bị phát triển thành một cái công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ trang viên. Có biết ca hát hoa hướng dương, có thể tự động tưới nước dây leo, kết phát sáng trái cây cây thấp. Ai ẩn ánh mắt đảo qua những cái kia cây nông nghiệp, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không chỉ là thưởng thức tính chất thực vật, chính là những cái kia cây nông nghiệp cũng không phải thông thường lương thực. Trong ruộng bắp lô, mỗi hạt đều ẩn chứa yêu ớt sóng ma lực động, củ sắn bộ rễ phía dưới quấn quanh lấy thật nhỏ địa mạch phù văn mà cái kia màu lam ngũ gốc, càng là trong truyền thuyết nguyệt quang mạch chỉ ở lúc đầy tháng lớn lên, ăn vào sau có thể tăng cường nhìn ban đêm cùng ngộng cảnh cảm giác. Rất nhiều khu vực đều tựa như bị đơn độc phân ra bốn mùa ấm lạnh. Thực sự là mới lạ sử dụng thủ đoạn, ai ẩn không khỏi tán thưởng lên tiếng. Đem không dấu vết mở rộng chú quy mô lớn như vậy, lại cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp mà ứng dụng tại trên nơi ở, cần cực cao ma pháp tạo nghệ cùng đối không gian pháp tắc khắc sâu lý giải. Cái này so với đơn giản tại trong lều bài phát triển không gian phải khó khăn hơn nhiều. Ha ha, một điểm nhỏ trò xiếc, để cho khách nhân chê cười. Một tiếng nói giản mua từ bên cạnh trong ruộng truyền đến. Ai ẩn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc một mạc vải sợi đay quần áo, tóc hoa râm, làn da ngăm đen nhưng tinh thần khỏe mạnh châu phi lão giả, đang kéo ống quần, đi chân trần đứng tại trong trên mặt đất, trong tay còn cầm một cái tiểu quốc. Bên cạnh hắn còn đi theo một người mặc sạch sẽ bao gối, đôi mắt to bên trong tràn đầy cảnh giác gia tinh. Lão giả nhìn thấy ẩn ánh mắt, cười giải thích nói, người đã già, không có gì khác yêu thích, liền ưa thích hí hái điểm thổ địa, loại điểm lương thực rau quả. Có lẽ là bởi vì hồi nhỏ trải qua nạn đói, đi theo mọi người cùng một chỗ chịu đựng qua đói, đối ăn đồ vật luôn có loại đặc biệt chấp niệm. Mở nhà kia nhà hàng, cũng coi như là tròn chính mình một cái tưởng niệm, để cho càng nhiều người có thể ăn bên trên. Ân, đặc biệt mỹ vị. Lời hắn thẳng thắn, mang theo một loại trải qua tang thương sau bình thản, cũng không biết kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì, mới có thể muốn cùng đại gia chia sẻ những cái kia Liên Xô thời kỳ đầu hàng hóa. Có lẽ là đối với lao giả này mà nói, trước kia vị ngon nhất chính là Liên Xô đầu cơ trục lợi tới bất tư, cũng là có khả năng này. Dù sao Liên Xô lúc kia thiết lập sơ kỳ, vì tăng thêm lực ảnh hưởng, cũng là trợ giúp qua không ít những địa phương khác kinh tế, không chừng liền có nhận đến nạn đói uy hiếp châu Phi. Trong lòng ẩn suy đoán không ngừng. Đúng lúc này, cái kia gia tinh đột nhiên một cái bước xa chắn lao giả trước người, dùng thanh âm chói tai khẩn trương đối ẩn là lớn. Cương đại phù thủy, không cho phép ngươi tổn thương chủ nhân của ta. Nhiều so. Không đúng, có phi muốn bảo vệ chủ nhân. Nó đôi mắt to bên trong tràn đầy quyết tâm. Cứ việc cơ thể bởi vì sợ hãi mà hơi hơi phát run. Lão giả bất đắc dĩ cười cười, dùng ôn hòa nhưng kiên định ngữ khí đối ra tính nói, có phi, không được vô lễ. Đối đại khách nhân muốn chú trọng lễ phép. Hơn nữa hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hải Ẩn, chậm rãi nói, ở trước mặt ngươi, có thể đã là thời đại mạt pháp này, nhân gian vị cuối cùng truyền kỳ phù thủy. Chúng ta cần phải bảo trì kính sợ. Hắn chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Câu nói này giống như đất bằng kinh lôi, để cho ẩn trong nháy mắt giật mình tại chỗ, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Đối phương vậy mà một ngụm bạch trần thực lực của hắn cảnh giới. Cái này sao có thể? Hắn tự tin ẩn giấu rất tốt, trừ phi là cảnh giới ngang hàng hoặc nắm giữ đặc thù dò xét thủ đoạn tồn tại, bằng không tuyệt khó nhìn ra sâu cạn của hắn. Mà rất rõ ràng, đối phương cũng không phải cái gì truyền kỳ. Điểm này ẩn rất chắc chắn. Dù sao đối phương trên người ma pháp ba động vô cùng rõ ràng, cũng không giống là dùng cái gì che giấu thủ đoạn. Nhiều nhất cũng chính là một cái coi như không tệ tinh anh lão phù thủy mà thôi. Hồ gươm các viện trưởng một cái đều có thể đánh dạng này phù thủy 10 cái. Đối với loại tầng thứ này phù thủy mà nói, có thể nhìn đến ai ẩn là truyền kỳ phù thủy sát suất tiếp cận là không. Đây là nhãn rơi vấn đề. So HK môn ngôn ngữ không thông còn muốn tính là chân lý. Xe tăng có hay không kính chiếu hậu không nhất định, nhưng mà loại tầng thứ này phù thủy nhất định không có khả năng nhận ra truyền kỳ vị cách, đặc biệt là dưới tình huống ẩn còn có ngụy trang ẩn tàng. Nhìn xem ẩn trên mặt khó che giấu kinh ngạc, lão giả lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, hắn khoát tay áo, gia hiệu có phí lui ra, tiếp đó đôi ẩn giải thích nói, xin đừng nên kinh ngạc, ai ẩn dình sờ tiên sinh, hoặc ta cái kia xưng hâu ngài là dình sờ đại sư, ta cũng không ác ý, chỉ là tại ngươi hôm nay đi tới ta tiểu điếm, đồng thời đối bếp sau nồi nấu quặng biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú sau, ta liền hướng lao bằng hữu của ta cạ lẹp hỏi thăm một chút ngài tình huống. Cạ lẹp đối với ngài tôn sùng đầy đủ, trong ngôn ngữ lộ ra tin tức, để cho ta không thể không làm ra cái này suy đoán to gan. còn xin ngài tha thứ cạ lẹp hơn miệng cùng ta mạo muội phỏng đoán. Hắn nói chuyện giọt nước không lọt, coi như thẳng thắn. Thì ra là thế. Hải Ân lập tức bừng tỉnh. Là cạ lẹp đại sư. Cái kia vị ma văn khắc họa đại sư tại kiến thức chính mình luyện kim thuật tạo nghệ cùng thực lực sâu không lường được sau, chắc chắn cùng vị này mở nhà hàng lão hưu chia sẻ kiến thức. Lấy cái này vị lão giả kiến thức cùng trí tuệ, suy đoán ra chính mình chuyển kỳ cảnh giới mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hải Ân trong lòng cảnh giác giảm xuống, hắn khoát tay áo, ngựa khí khôi phục bình tĩnh. Thì ra là thế. Ngài nói quá lời, đây cũng không phải là cái gì mạo phạm sự tình. Cạ lẹp đại sư là một vị đáng giá tôn kính học giả, ta cùng với hắn giao lưu rất vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này xa xôi châu Phi, còn có thể gặp phải ngài dạng này mắt sáng như đốt trường giả. Lão giả gặp Ẩn không hề tức giận, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, "Điển sơ đại sư không ngại liền tốt. Lão hủ Mù Sa, một cái không có bản lãnh gì nông thôn lão đầu, chỉ là sống được lâu chút, thấy qua người và sự việc nhiều một chút. Bên ngoài ngài phơi, không bằng chúng ta vào nhà uống chén trà, chậm rãi trò chuyện. Ta muốn, ngài đối ta những cái kia nổi nấu quặng hứng thú, hẳn không chỉ tại nhấm nháp canh thịt ta." Mù Sa trong tươi cười mang theo thấy rõ hết thể trí tuệ, rõ ràng sớm đã đoán được Ẩn ý đồ đến. "Đúng vậy." Ai Ẩn gật đầu một cái, đối lần gặp mặt này càng ngày càng mong đợi. Vị này nhìn như thông thường nhà hàng lão bản, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng muốn thần bí cùng cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy Ẩn không có cự tuyệt, lão giả cười, nụ cười kia giống như rừng mưa sơ tỉnh dương quang. Chương 415, gạt ta đi vào giết. Một, chương 415, gạt ta đi vào giết. Một, mắt thấy Ẩn như thế trực tiếp thừa nhận thực lực, cũng không bởi vì bị điểm phá thân phận mà tức giận hoặc kiêu căng, lão giả Mù Sa trên mặt đã lộ ra càng thêm chân thành vẻ tán thưởng. Hắn cởi mở nở nụ cười, âm thanh to thêm vài phần, miệng hạ ngài quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không tệ, như ngài thấy, lão hủ bất tài, cũng coi như là một cái luyện kim thuật sư. Đời này liền mân mê chút bình bình lọ lọ cùng nồi chén bầu trầu. Hắn đoán được Ẩn ý đồ đến, cho nên biết Ẩn là đối chính mình có đồ vật gì cảm thấy hứng thú. Đó cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu. Ai Ẩn đối với đối phương là cái luyện kim thuật sư sự tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao có thể cùng cả lẹp đại sư nhân vật như vậy trở thành bạn tri kỷ, đối phương tại trên luyện kim thuật tạo nghệ tất nhiên bất phàm. Dù sao, bởi vì cái gọi là mèo chuột một tổ, nưu tâm nưu, mã tầm mã mới có thể trở thành bạn tốt nhiều năm. Ta có thể nhìn ra được, ngài cũng là một cái luyện kim đại sư. Ai Ẩn hơi tiến hành một chút khẽ tặng, Mù Sa lại khoát tay áo, trên mặt mang một loại gần như thuần túy si mê thần sắc. Đại sư không thể nói là, miệng hạ ngài thực sự là quá khen rồi. Ta cả đời này a, không có gì lớn chí hướng, chính là trung tình tại an đạo này. Học tập luyện kim thuật, ban sơ mục đích cũng bất quá là vì tốt hơn lý giải cùng sáng tạo mỹ thực. Người khác luyện kim là vì sửa đá thành vàng, trường sinh bất lão, ta luyện kim là vì để cho thịt hầm càng nát, để cho nước canh càng tươi, để cho bánh mì càng hương. Ha ha, có phải hay không rất không có tiền đồ? Hắn nói, chính mình còn vui vẻ. Ai Ẩn nghe vậy, khóe mắt hơi hơi co quắp một cái, nhịn không được chỉ tới phương hướng, ngựa khí có chút cổ quái, cho nên ngài đối thức ăn ngon cực hạn truy cầu, liền thể hiện tại, dùng những cái kia có thể xưng đồ cổ thịt đông lạnh bên trên. Hắn thực sự không cách nào đem những cái kia in vài thập niên trước nhãn hiệu khối thịt cùng mỹ thực liên hệ tới, cho dù bọn họ bị thần kỳ nồi nấu vặn trả lại như cũ qua cũng không tính được đối thức ăn ngon truy cầu. A Mù Sa nghe được Ẩn trêu chọc, không những không buồn, ngược lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn ra hiệu Ẩn tại bờ ruộng bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Chính mình cũng vỗ vỗ trên người bùn đất, ngồi xuống. Miễn hạ, ngài đi cửa tiệm kia, là ta mở bình dân cửa hàng. Mở ở trong phường thị, mặt hướng chính là phổ la đại chúng. Đối với bọn hắn tới nói chi phí hiệu quả vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ăn không no, so ăn vài thập niên trước đồ ăn càng đáng sợ, mặc dù chúng ta là phù thủy, nhưng mà tại châu Phi trên vùng đất này, vẫn có không thiếu đồng bào rất khó nuôi sống người một nhà. Dù sao chúng ta đều rất có thể sinh mệnh. Hắn dừng một chút, phản phất cũng ý thức được chính mình đem thoại để kéo xa, cho nên ánh mắt đảo qua sinh cơ mình bừng 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 rau, ngựa khí trở nên có chút xa xăm. Kỳ thực những cái kia ngài nói tới đồ cổ nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải ta tận lực đi tìm tới coi là tiêu thụ vật phẩm. Bọn chúng là ta tiến hành một cái khác. Ân, xem như chuyện trọng yếu hơn lúc, sinh ra ngoài định mức thu hoạch hoặc có lẽ là sản phẩm phụ. Số lượng không thiếu. Để cũng là lãng phí, con người của ta, không nhìn được nhất chính là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nhất là có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Trong ánh mắt của hắn toát ra một loại gần như cố chấp chân quý. Ai Ẩn nhìn xem Mù Sa cái kia vẻ mặt nghiêm túc, không tiếp tục xoắn xuýt tại hơn 100 năm sóng thị phí hết cũng liền lãng phí loại này lộ gì. Hắn bén nhạy bắt được lão giả trong giọng nói mấu chốt tin tức, một cái khác chuyện trọng yếu hơn ngoài định mức thu hoạch những từ ngữ này sau lưng đều có ẩn tàng ý vị. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mù Sa, cho nên cái này cùng ta có thể hay không thu hoạch đến loại kia thời gian lịch chuyển nồi nấu quặng kỹ thuật có quan hệ trực tiếp, đúng không? Ai Ẩn cũng là học xong nói chuyện nghệ thuật, hắn tin tưởng Mù Sa tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái vừa gặp mặt người xa lạ lộ ra những thứ này để cập tới nồng cốt bí mật. Sự thật cũng đích xác như thế. Mù Sa ánh mắt thâm thúy cùng Ẩn đối mặt, ánh mắt kia phảng phất lắng đọng mấy chục năm phong sương cùng chờ đợi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, âm thanh mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp, miệng hạ ngài mắt sáng như đuốc. Đúng vậy, ta có thể cùng ngài đạt tới một chút chung nhận thức, đầu tiên, ta cần một điểm trợ giúp. Không nói dối ngài, vì sự kiện kia, ta đã từng một trận lâm vào tuyệt vọng, cho là vô tận đời này cũng không cách nào chạm đến chân tướng. Cũng may, Lao Thiên đối với ta không tệ, tại ta bộ xương già này sắp vùi vào trong đất phía trước, để cho ta gặp ngài. Một vị hành tẩu ở nhân gian chuyên kỳ. hắn cảm khái thâm trầm mà chân thành tha thiết, mang theo một loại người chết chìm bắt được gỗ nổi một dạng may mắn. Mà lão giả lời nói này càng làm cho Ẩn tin chắc, đối phương là muốn cùng chính mình đạt tới một hạng giao dịch, một hạng có thể đề cập tới rất sâu, rất phức tạp giao dịch. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Giết người? Hay là đối phó cái nào đó khó mà dung chuyển thế lực? Ai Ẩn tính thăm dò mở miệng hỏi thăm, ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ cảm giác. Lấy hắn truyền kỳ pháp sư thực lực, trên đời này đại đa số nan đề, tựa hồ cũng có thể dùng sức mạnh cưỡng ép giải quyết. Nhưng mà, Mù Sa nghe được giết người hai chữ, lại khổ tâm mà lắc đầu, trên mặt hiện ra một loại cùng lúc trước nói về mỹ thực lúc hoàn toàn khác biệt đau thương cùng thất thở. Không, miễn hạ, ta không muốn giết ai, cũng vô ý cùng bất kỳ thế lực nào là địch. Ta muốn vẹn vẹn tìm kiếm một đoạn bị phủ đầy bụi chân tướng, biết rõ ràng một kiện phát sinh ở trước đây thật lâu, liên quan đến hai người vận mệnh chuyện cũ. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài Ẩn đoán trước. Tìm kiếm chân tướng. Ai Ẩn ngây ngẩn cả người, hắn tưởng tượng nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng đối phương nói lên lại là dạng này một cái nhìn như đơn giản nhưng lại thường thường phức tạp nhất cùng hao hết tâm lực tình cầu. Hắn nhìn xem Mù Sa cái kia đôi tràn ngập cố sự, bây giờ lại toát ra sâu sắc ánh mắt khát vọng, như có điều suy nghĩ, phảng phất ý thức được cái gì, nhưng hắn không có mở miệng đánh gãy, chỉ là im lặng chờ đợi. Mù Sa tựa hồ lâm vào xa xôi trong hồi ức, hắn bẩn đục ánh mắt nhìn về phía trang viên nơi xa cái kia mô phỏng ra, cùng chân thực không khác trời xanh mây trắng, dùng một loại phảng phất tại giảng thuật cổ lao truyền thuyết một dạng, mang theo đặc biệt vận luật cùng thâm trầm tình cảm giọng điệu, bắt đầu hắn liên quan tới chính mình cả đời này nói ra. Đó là trước đây cực kỳ lâu, lâu đến nhiều chi tiết cũng đã mơ hồ, thế nhưng phần cảm giác lại giống như khắc vào trên đầu khớp xương một dạng rõ ràng. Ta lúc còn trẻ, ân, đại khái giống ngài bây giờ triển hiện ra lớn như vậy, có lẽ còn càng nhỏ hơn một chút, từ tiểu bắt đầu ta chính là cái không ngồi yên tính tình. Ta lão sư, một vị nghiêm khắc nhưng tri thức bên bác, cũng sớm đã qua đời lão phù thủy, nói ta chỉ có tiểu thông minh lại không có bền lòng, lãng phí không tệ mà pháp thiên phú. Hắn bị ma luyện ta, cũng bị mở rộng của ta nhãn giới, mang theo ta rời đi bộ lạc, bắt đầu ở toàn bộ châu phi đại lục du lịch. Chúng ta đi qua nóng bỏng xạ hạ ra, xuyên qua rậm rạp Congo rừng mưa, tại ký lý mạn dạ rồ chân núi cắm trại, cũng tại Victoria thác nước trong hơi nước minh tưởng. Đây chính là một cái điển hình du lịch phái phù thủy cuộc sống lên đường. Cùng đại đa số học viện phái phù thủy nhân sinh hoàn toàn khác biệt, châu phi du lịch phái phù thủy cùng hồ gươm học viện phái phù thủy đại biểu cho ma pháp thế giới hai loại hoàn toàn khác biệt chuyển thừa đường đi. Hồ gươm là kiến thức địa đường, cường điệu hệ thống dạy học, sách giáo khoa lý luận cùng chuẩn hóa khảo thí. Học sinh tại cố định trong phòng học học tập tiêu chuẩn ma chú, tại trong nhà kính bồi dưỡng ma pháp thực vật, hết thảy đều tại an toàn biên giới bên trong tiến hành. Ma pháp bị phân giải là có thể truyền thụ cho chương trình học. Phù thủy trưởng thành giống như dây chuyền sản xuất, theo đuổi là chính xác cùng vi phạm. Mà châu phi du lịch phái phù thủy, nhưng là sinh tồn thực tiễn người. Bọn hắn không có cố định học phủ, mà là đi theo đạo sư xâm nhập rừng mưa, sa mạc cùng chiến trường, tại bên bờ sinh tử học tập ma pháp. Bọn hắn phòng học là rắn độc qua lại đầm lầy, tổ linh phong ấn hang động, bán nhân mã bộ lạc doanh địa. Chương 415, gạt ta đi vào giết. 2, chương 415, gạt ta đi vào giết. 2, bọn hắn không đọc hết chú ngữ, mà là thông qua tự thể nghiệm nắm giữ ma pháp. Bị độc trùng cắn bị thương hậu học biết giải độc chú. Mắt thấy bộ lạc chiến tranh về sau lĩnh ngộ phòng hộ thuật, thậm chí tự tay tham dự điêu khắc xương vỡ lòng nghi thức, lý giải ma pháp cùng huyết đục dung hợp. Học viện phái truy cầu khống chế du lịch phái truy cầu thích ứng. Cái trước dùng ma trượng thi pháp, cái sau thường lấy cơ thể làm môi giới, khắc phụ tại cốt, uống máu lập thể, lấy múa thông linh. Bọn hắn ma pháp càng nguyên thủy, càng trực tiếp, cũng càng nguy hiểm. Không có OVL hoặc NEVL tờ khảo thí, duy nhất khảo hạch là có thể hay không ở trong vùng hoang dã sống sót. Tại châu Phi, một cái phù thủy phải trang cường đại không nhìn hắn có thể có bao nhiêu chủ ngữ, mà nhìn hắn có thể hay không trong tình huống không có ma trượng, dùng một cây gậy gỗ triệu hoán dông tố, hoặc dùng ba khối đá bố trí vây khốn đu linh phụ trợ. Bọn hắn tin tưởng, ma pháp không trong sách, mà trong gió, tại trong đất, tại mỗi một lần tim đập cùng trong lúc hô hấp. Đây chính là vì cái gì đại đa số loại này phù thủy đều so học viện phái cường đại nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là có thể còn sống lớn lên loại này phù thủy chắc chắn đều rất lợi hại, không thể nghi ngờ. Cùng học viện phái cao tỷ lệ sống sót khác biệt, du lịch phái tiểu phù thủy muốn lớn lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể được người nhìn thấy phong quang du lịch phái, kỳ thực cũng là người sống sót hiệu ứng đang phát huy tác dụng, còn có càng nhiều chiết khấu tại du lịch quá trình ở trong phù thủy căn bản không có cơ hội bày ra chính mình. Thấp tỷ lệ sống sót, cao hơn hạ. Đây chính là du lịch phái. Học viện phái là cao tỷ lệ sống sót, thấp hạ. Chỉ có thể nói hai loại trưởng thành phương thức, cũng là đều có lợi và hại. Ngay tại Ẩn suy tính thời điểm, lão giả vẫn còn tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của hắn, có lẽ phía trên một chút niên linh người, bất kể có phải hay không là phù thủy đều có dạng này dài dòng yêu thích. Ngược lại đối phương là thao thao bất tuyệt. Đoạn cuộc sống kia rất khổ, nhưng cũng cho ta thấy được ma pháp thế giới rộng lớn cùng thần kỳ. Ta học được rất nhiều trong trường học không học được đồ vật, nhưng ở sâu trong nội tâm, ta vẫn như cũ đối những cái kia cao thâm ma pháp lý luận, phức tạp chiến đấu chú ngữ không nhắc lên được hứng thú quá lớn. Ta càng ưa thích quan sát dọc đường động thực vật, nhấm nháp các nơi đặc sắc đồ ăn, dùng ta phương thức vụng về ghi chép lại những cái kia đặc biệt hương vị. Vì thế, không ít bị lao sư mắng, nói ta không làm việc đàng hoàng. Thẳng đến, chúng ta đi tới Đông Phi khe nước lớn ranh giới một cái mỹ lệ ven hồ bộ lạc. Nơi đó thủy thảo phong mỹ, mọi người nhiệt tình hiếu khách. Chính là ở nơi đó, ta gặp nàng. À mạn nhỉ. Nói đến chỗ này tên lúc, Mù Sa âm thanh trở nên ôn nhu dị thường, trong mắt lập lòe người trẻ tuổi một dạng hào quang. À mạn nhỉ là bộ lạc tế tự nữ nhi. Nàng giống như tên của nàng ngụ ý, giống một khỏa yên tĩnh mà sáng chói minh châu. con mắt của nàng giống như là sâu nhất hồ nước, nụ cười có thể hòa tan hồ Victoria bên trên băng cứng. Nàng không chỉ có mỹ lệ, càng là một vị thiên phú chắc tuyệt phù thủy, nhất là am hiểu cùng tự nhiên sinh linh câu thông cùng trị liệu ma pháp. Trong bộ lạc người đều nói, nàng là bị hồ chi tinh linh chúc phúc qua hải tử. Cái này hình dung phương thức hơi có vẻ liếm chó, bất quá e cờ cao thuyết pháp chính là đầy đủ thâm tình. Dù sao rất lao giả này ngữ khí, hắn đúng là liếm đến, trở thành liếm chó ở trong dị loại, vô số cái khác liếm chó ước ao ghen tị tồn tại. Chúng ta gặp nhau quá trình rất bình thường, nhưng lại giống như là sự an bài của vận mệnh. Ta ở bên hồ nếm thử dùng chính mình thô giáp luyện kim thuật rút ra một loại cây rong tinh hoa, muốn nhìn một chút có thể hay không làm ra mới đồ gia vị, kết quả làm hỏng, đã dẫn phát một hồi tiểu bạo nổ, làm cho chính mình đầy bụi đất. Việc này vừa lúc bị ở bên hồ thu thập dược thảo nàng trông thấy. Nàng không có chế giễu ta, mà là đi tới, dùng thanh tuyển chú giúp ta thanh tẩy, sau đó dùng nàng ấm áp trị liệu ma pháp vuốt lên trên tay của ta đốt bị thương. Mù xạ trên mặt lộ ra hoài niệm mỉm cười, nàng hỏi ta tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta ấp úng nói là làm đồ ăn ngon. Nàng nghe xong, không có giống những người khác như thế cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng, ngược lại mắt sáng rực lên, nói nàng cũng rất ưa thích nghiên cứu như thế nào dùng địa phương hương liệu cùng thảo dược để cho đồ ăn trở nên càng mỹ vị hơn. Chúng ta cứ như vậy, tại Mỹ Lệ bên hồ, từ đồ ăn bắt đầu nhắc tới, trò chuyện ma pháp, trò chuyện riêng phần mình kiến thức, trò chuyện đối tương lai huyễn tưởng. Phản phất có lời nói mãi không hết. Cái kia hoàng hôn, trời chiều đem mặt hồ nhuộm thành kim sắc, cũng đem gò má của nàng phát họa đến giống như nữ thần. Một khắc này, ta bỗng nhiên hiểu rồi lão sư đã từng nói, nhưng lại bị ta khịt mũi khinh bỉ lời nói, ma pháp lực lượng chân chính không ở chỗ hủy diệt, mà ở chỗ sáng tạo cùng kết nối. Mà ta cái kia bị coi là không làm việc đàng hoàng yêu thích, tựa hồ cũng tìm được ý nghĩa tồn tại của nó. Nói như thế nào đây, nghe duy mỹ một cái cố sự, nhưng mà ẩn dù sao cũng là một cái tư tưởng rất bẩn, xấu xa tiểu phù thủy, hắn rất muốn hỏi một chút cái kết nối này là hắn nghĩ cái kia kết nối không. Đại khái là giống điện thoại cục sạc cùng điện thoại di động loại kia, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hình ảnh. Khu khu. Hải ẩn vì mình tư tưởng không đủ thuần khiết mà cảm giác xấu hổ. Tất nhiên, hắn đồng thời cũng vì chính mình tưởng tượng lực phong phú cảm giác cao hứng. Dù sao thì là không biết xấu hổ thẹn bao lâu, sau đó dùng một bức lão giả xem không hiểu biểu lộ nhìn chằm chằm lão giả. Này ngược lại là không có ảnh hưởng lão giả giảng thuật. Chúng ta ở tại cái bộ lạc đó dừng lại so nguyên kế hoạch lớn lên nhiều thời gian. Lão sư nhìn ra biến hóa của ta, hắn mặc dù vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng cũng không có cưỡng ép thúc giục. Ta cùng Á Mạn Nghị cùng một chỗ tìm tòi rừng rậm, phân biệt thảo dược, ta dạy nàng đơn giản một chút, ta từ các nơi học được nấu nướng, kỹ xảo cùng luyện kim cho bạn, nàng thì mang ta nhận biết trong hồ tinh linh, dạy ta lắng nghe gió cùng đại địa âm thanh. Đó là trong cuộc đời ta vui sướng nhất, phong phú nhất thời gian. Chúng ta yêu nhau, giống tất cả trẻ tuổi người yêu, tương thuận vĩnh hằng lợi thể. Mù xạ âm thanh dần dần trầm thấp xuống, cái kia hào quang cũng từ trong mắt rút đi, bị một tầng thâm trầm đau đớn thay thế. Ta hiểu rồi. Ai ân nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia thương xót cùng nhiên, các ngươi yêu nhau, tương thuận lợi thể. Nhưng tình yêu cuối cùng nan địch thực tế. Là phụ mẫu phản đối. Vẫn là bộ lạc quy củ không dung. Các ngươi bị thúc ép phân ly, riêng phần mình gả cưới, tiếp đó từ đây thiên nhai người lạ thành tiếng mới. Hắn đối với cái này hình như rất có kiến giải. Mù xạ nao nao, không ngờ tới hắn sẽ như thế suy đoán. Ai ẩn cũng đã đâm chìm ở chính mình tạo dựng kinh điển bi kịch trong, tiếp tục nói, lại hoặc là vận mệnh tàn khốc hơn. Ngay tại các ngươi sắp thành hôn lúc, hai nạn buông xuống, đối địch bộ lạc tập kích, ôn dịch lan tràn, hoặc là ma pháp bạo động, gia viên của các ngươi hóa thành đất khô cằn, tộc nhân tử thương hầu như không còn, mà nàng cũng bất hạnh gặp nạn. Ngươi gánh vác lấy đau đớn cùng hối hận, tự mình sống đến hôm nay, đem đoạn cảm tình kia chôn sâu đáy lòng, chỉ ở không người lúc nói nhỏ hắn nói đến tình chân ý thiết, phảng phất thấy tận mắt một hồi sử thi một dạng tình yêu bi kịch, ngay cả mình đều sắp bị cảm động. Chủ yếu là rất nhiều phim truyền hình kịch bản chính là loại kịch tình này. Mù xã lại càng nghe càng không thích hợp. Trên mặt đau đớn dần dần bị một loại cực kỳ biểu tình cổ quái thay thế, giống như là chấn kinh, lại giống như muốn cười, còn kèm theo một tia ngươi cái này người xứ khác đến cùng đang nói hưu nói vượn cái gì bất đắc dĩ. Hắn trầm mặc mấy giây, cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chần chờ cùng khó có thể tin, không có a. Ai ân sở, cái gì? Không có cha mẹ phản đối, không có bị ép phân ly, cũng không có hai nạn buông xuống. Mù xã chậm rãi lắc đầu, trong mắt cái kia thâm trầm đau đớn lại kỳ dị mà phai đi một tia, thay vào đó là một loại gần như ôn nhu hồi ức, chúng ta về sau kết hôn. Tại mùa mưa trận đầu trong mưa, tổ linh chứng kiến chúng ta lời thề. 3 năm sau, chúng ta có một đứa con trai, giống mẫu thân hắn yêu như nhau cười hắn cái này bày ra là thật để ẩn bất ngờ. Cho nên nói nhiều như vậy, cũng chỉ là đơn thuần diễn ân ái. Chương 416, yêu, có thể sinh ra vĩ đại chương 416, yêu, có thể sinh ra vĩ đại lão giả ngồi ở trang viên phòng nhỏ trên ghế mây, dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh. Trong tay hắn nắm một cái thô ráp mục điêu, đó là một đứa bé trai cưới tại mẫu thân trên vai bộ dáng, đao công phát bụng, lại lộ ra sâu đậm ôn nhu. Chúng ta yêu nhau, thanh âm hắn trầm thấp, phản phất xuyên qua thời không, giống tất cả trẻ tuổi người yêu, tương thuận vĩnh hằng lời thề. Ai ẩn yên tính nghe, cho là lại là một đoạn bị thúc ép phân ly bi kịch. Nhưng lão giả lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng hắn chấn động. Ai ẩn triệt để ngây ngẩn cả người, đại não phản phất đứng máy mấy giây, mới miễn cưỡng xử lý xong cái này hoàn toàn ngoài ý liệu tin tức. Kết hôn, còn có con trai. Hắn trong dự đoán tất cả bi tráng, tất cả các trở. Tất cả tê tâm liệt phế ly biệt làm nền, vậy mà đều chỉ hướng một cái hạnh phúc viên mãn kết cục. Cái kia mù xạ trên mặt cái kia khắc cốt minh tâm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đau đớn, lại là đến từ đâu? cuối cùng không đến mức thực sự là làm nền nửa ngày liền vì diễn ân ái a. Mù Sạ không có để ý ẩn ngốc trệ, trên mặt hắn biểu tình cổ quái dần dần bị một loại sâu sắc hỗn hợp có ngọt ngào cùng đau nhói hồi ức thay thế. Cặp kia lõm sâu đôi mắt nhìn về phía hư không phảng phất xuyên tấu thời gian màn che, thấy được xa xôi trôi qua. Thê tử của ta. Lão giả âm thanh trở nên dị thường nhu hòa, giống như là không muốn quấy nhiều trong trí nhớ quang ảnh, giống trong sa mạc cực kỳ có dẻo dai kinh tức hoa mỹ lệ, lại mang theo đông vĩnh viễn tràn đầy đối không biết rất hiếu kỳ. Con của chúng ta gọi hắn tiểu sảm, kế thừa mẫu thân hắn hết thảy, nụ cười sán lạn cùng một khỏa vĩnh viễn không cách nào bị trói buộc thám hiểm chi tâm. Hắn khẽ thở dài một cái, trong thở dài kia đầy áp vô tận cương triều cùng một kia bất đắc dĩ. Nói ra thật xấu hổ, cứ việc đi theo lão sư cũng du lịch rất nhiều chỗ, nhưng ta đi, ta chung quy là cái luyện kim thuật học giả, mỹ thực kẻ yêu thích, càng quen thuộc tại thư phòng cùng trong phòng thí nghiệm tìm tòi thế giới huyền bí. Mà A Mạn Nhỉ cùng tiểu sảm, bọn hắn ưa thích dùng hai chân đi đo đạc, dùng hai tay đi chạm đến. Sông lại ngọn nguồn bí mật hẻm núi, xa hạ ra sa mạc chỗ sâu bị gió cắt nửa che cổ lao thành bang, đông phi khe nước lớn ít hai lui tới địa nhiệt khu. Rất nhiều chỗ đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Ta có đôi khi sẽ buông xuống ta hương liệu mài bổng cùng lên men thùng, đi theo đám bọn hắn cùng đi, tại trong sơn giả thu thập hiếm hoi hương thảo, tại bên cạnh đống lửa nướng săn được thịt rừng, đó là ta vui sướng nhất thời gian. Nhưng càng nhiều thời điểm, ta hội ở lại đây cái trong viện, chăm sóc ta thu hoạch, điều chỉnh thử ta cách điều chế. Chờ lấy bọn hắn mang về từ phương xa kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn cùng kinh tâm động phách cố sự. Mù Sạ khoe miệng rắc một vẻ ôn nhu độ cong, nhưng lập tức, cái kia đường cong như bị vô hình vật nặng đè sập, cấp tốc sụp đổ xuống, toàn bộ gương mặt một lần nữa bị một loại hôi bại tuyệt vọng bao phủ. Ta suốt đời hối hận, ta tất cả đau đớn căn nguyên, liên bắt nguồn từ một lần kia, ta không cùng lấy đi. Thanh âm của hắn chợt trở nên khàn khàn, khô khốc, mỗi một chữ đều giống như từ giấy rắc bên trên mài qua. Đó là tại tiểu sảng 16 tuổi năm đó mùa hè. Bọn hắn không biết từ nơi nào nhận được tin tức, hoặc có lẽ là Á Ma Nhỉ mãi mãi không vừa lòng thám hiểm muốn người được không tầm thường khí tức, tại sai bờ gì ạ bên dưới, tới gần vòng cực bắc vĩnh cửu đống thổ mang chỗ sâu, cất giấu một chỗ phía trước Liên Xô thời kỳ để lại, cực kỳ bí ẩn dưới mặt đất hạt phòng ngự công trình. Nghe nói đang lãnh chiến khẩn trương nhất thời kỳ, nơi đó từng là một cái tập nghiên cứu khoa học, phòng ngự, sinh tồn ở nhất thể khổng lồ căn cứ, về sau bị vội vàng vứt bỏ, cơ hồ từ tất cả quan phương trong ghi chép xóa đi. Hấp dẫn bọn hắn, ngoại trừ bản thân lịch sử cảm giác thần bí, còn có một số khó mà chứng thực nghe đồn. Nghe nói nơi đó tại vứt bỏ sau, bị một chút không cách nào giải thích lực lượng ảnh hưởng, không chỉ có không gian kết cấu trở nên quỷ dị, thậm chí có thể còn sinh trưởng lấy một chút tại dưới hoàn cảnh cực đoan biến dị, ẩn chứa đặc thù năng lượng kỳ lạ loài nấm cùng thực vật. Lão giả giảng thuật đến nơi đây hình như mới rốt cục cắt vào chính đề. Ai ẩn nhĩ tở, hắn biết, mấu chốt bước mặt tới. A Mạn Nghị cùng tiểu sảm cực kỳ hưng phấn, bọn hắn cho rằng đó đúng là bọn hắn thám hiểm đời sống đỉnh phong. Bọn hắn kỹ càng kế hoạch, chuẩn bị số lớn trang bị. Mà ta lúc đó đang si mê với một cái liên quan tới đồ ăn nấu nướng lúc, năng lượng tính ổn định mấu chốt phép tính suy luận, đến thời khắc quan trọng nhất. Mù Sạ ánh mắt nhìn về phía góc sân một gốc phiến lá hiện ra quỷ dị màu băng lam thực vật, âm thanh trầm thấp xuống, hấp dẫn A Mạn Nhi, là loại kia không biết mạo hiểm cũng có thể tồn tại, chưa bao giờ bị ghi chép thực tài. Hấp dẫn tiểu sảm, nhưng là tìm tòi thất lạc chi địa thuần túy kích động. Bọn hắn hưng phấn mà chủ bị lấy, chuẩn bị ứng đối cực hàn trang bị, nghiên cứu địa đồ. Mà ta lúc đó đang si mê với dùng mấy loại cực địa cỏ xỉ rêu cùng núi lửa khoan muối, xuất hiện lại một loại trong truyền thuyết có thể để thăng đồ ăn vị tươi cổ lão đồ gia vị, đến mấu chốt nhất hỏa hầu giai đoạn. Ta cảm thấy chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng A Mạn Nhi kinh nghiệm phong phú, tiểu sảng cũng đã trưởng thành, đủ để ứng đối. Hơn nữa, ta đáp ứng bọn hắn, chờ sau đó một lần tiếp theo nhất định cùng đi, giúp bọn hắn phân biệt những khả năng kia tồn tại kỳ lạ thực vật. Mù Sạ trong thanh âm tràn đầy vô tận hối hận cùng tự giễu. Lần tiếp theo, trên thế giới có bao nhiêu bi kịch, cũng là bởi vì cái này nhẹ nhàng ba chữ. Hắn đây phảng phất là dùng cả đời mình tổng kết ra được thương cảm trong văn học cho. Kỳ thực cũng không phải không đạo lý. Rất nhiều chuyện, rất nhiều tiếc nuối, chính xác chính là sinh ra như thế. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất không muốn trông thấy sau cái kia hình ảnh. Thế nhưng chút hình ảnh sớm đã khắc vào sâu trong linh hồn của hắn, không cách nào ma diệt. Bọn hắn xuất phát. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là tại cực địa ngắn ngủi mùa hạ kết thúc phía trước trở về. Thế nhưng là, mùa hè đi qua, mùa thu đi qua. Bạt vô âm tín. Ta vận dụng tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, thậm chí dùng ta luyện kim khí cụ đổi lấy chiêm bạc sư trợ giúp, tiến hành mấy lần khoảng cách xa truy tung xem bói, cuối cùng chỉ lấy được mơ hồ mà băng lãnh gợi ý, bọn hắn tiến nhập cái kia dưới mặt đất công trình, tiếp đó liền sẽ chưa hề đi ra. Trong tiểu viện lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có đào trong nồi nước canh ngực ngực nhẹ vang lên, giống như là đang vì đoạn chuyện cũ này chu chéo. Ta thu xếp tốt nơi này hết thảy, bước lên đi tới băng nguyên đường. Mù Sạ tiếp tục nói, âm thanh phảng phất cũng mang tới sái bờ gì ạ hàn khí. Ta tìm được cái cửa vào kia, giấu ở một cái băng xuyên kẽ nước chỗ sâu, băng lãnh, kiên cố, giống như là cự thú trầm mặc miệng. Ta tiến vào, dựa vào mang theo áp xúc thức ăn và tinh luyện năng lượng dược thể, ở bên trong tìm không biết bao lâu. Ở trong đó to đến vượt quá tưởng tượng, kết cấu hoàn toàn trái ngược lẽ thường, băng lãnh bê tông cùng dị sét sắt thép cấu tạo thành một cái vô tận mê cung. Nhưng ta cũng không tìm được gì, không có bọn hắn doanh địa vết tích, không có vứt thiết tế, thậm chí liền một cái quen thuộc dấu chân cũng không có. Bọn hắn liền giống bị cái kia phiến băng lãnh hắc ám triệt để thôn vệ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hải Ẩn, trong mắt là xích lòa lòa, tích lũy mấy chục năm đau đớn cùng mờ mịt. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi có thể biết rõ loại cảm giác này sao? Miễn hạ. Đối với một cái thói quen dùng hai tay sáng tạo, dùng vị giác nhấm nháp người chân thật tới nói, loại này hư vô, không giải quyết được mất đi, là tàn nhẫn nhất dày vò. Lão giả âm thanh rất là thổn thức. Ai ẩn cảm thấy cổ họng căng lên, hắn yên lặng gật đầu một cái. Hắn nhìn xem trước mắt cái này cùng thổ địa cùng phong bếp làm bạn lão nhân, càng có thể lĩnh hội loại kia xây dựng ở thực sự phía trên thế giới sụp đổ sau hư vô cảm giác. Cho nên Ai ẩn chậm rãi mở miệng, một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, đem lúc trước tất cả manh mối móc nối, mụ xạ đối thời gian kỹ thuật khác loại ứng dụng, hắn cái kia siêu việt bình thường mỹ thực luyện kim phạm chủ thâm hậu tri thức, hắn cái kia ẩn sâu đáy mắt chấp niệm xem ra nguyên nhân đều ở chỗ lần này. Ngài nghiên cứu thời gian kỹ thuật, thậm chí đưa nó dung nhập vào trong nấu nướng, mục đích căn bản cũng không phải vì truy cầu cực hạn bị giác thể nghiệm, mà là vì tìm kiếm bọn hắn mất tích chân tướng. Ngài muốn về đến quá khứ. Ai ẩn hỏi trong lòng mình suy nghĩ, muốn từ đối phương nơi đó lấy được xác nhận. Mù xạ thản nhiên gật đầu một cái, cầm lấy bên cạnh một cái thoạt nhìn như là đồng cùng đồng theo chế tạo, kết cấu phức tạp tiểu xảo trang bị, nó nhìn giống như là một cái đồng hồ bỏ túi, lại giống như một cái vi hình trưng cất khí. Ứng dụng đến trên nấu nướng, tỉ như gia tốc một ít lên men quá trình, hoặc để cho hương liệu phong vị tại trong tốc độ thời gian trôi qua biến hóa vi diệu đạt đến cực hạn dung hợp, chỉ là nhân tiện thực tiết cùng một loại giải sầu. Nó giúp ta lý giải thời gian vị đạo cùng chất điện. Ta chân chính theo đuổi, một mực là thời gian xuyên qua. Ta muốn trở về đến bọn hắn tiến vào cái chỗ kia phía trước, hoặc ít nhất trở lại bọn hắn còn tại bên trong thời gian như vậy điểm. Hắn khẳng định ẩn suy đoán, nhưng lập tức trên mặt hiện ra vẻ khổ sở đến cực điểm đủ cười. Đúng vậy, ta thành công tới một mức độ nào đó. Ta chế tạo ra cái này thời chi điều vị bình nó trên bản chất là một cái phạm vi nhỏ anh tuấn lờ. Không chỉ một lần, ta điều chỉnh nó khắc độ, trở lại quá khứ. Ta về tới Á Mạn Nghỉ cùng tiểu sạm xuất phát phía trước, tại cái này trong viện ăn cơm chung thời gian. Về tới bọn hắn vừa mới đến băng nguyên, tại trong lều vải nấu canh nóng khu lạnh thời điểm, thậm chí vô số lần theo sát bọn hắn, tiến nhập cái kia đang chết dưới mặt đất công trình. Lão giả âm thanh mang theo tràn đầy bất lực. Ân. Hải Ân mở to hai mắt. Thời gian lữ hành. Đây cơ hồ là tất cả lĩnh vực nghiên cứu người tha thiết ước mơ cũng không dám dễ dàng đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Vị này nhìn như thông thường nông gia lão giả, vậy mà thật sự bởi vì tình cảm chân thành mà đụng vào thần lĩnh vực. Phải biết, đối phương nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một cái tinh anh cấp bậc phù thủy mà thôi, hồ gươm tứ đại viện trưởng đều có thể miểu sát loại kia, lại có thể làm đến chuyện như vậy. Tình yêu, quả nhiên là một cái kỳ diệu đồ vật, có thể làm cho người bắn ra vô hạn sức mạnh. Ngay tại ẩn sợ hai thán phục thời điểm, đối phương giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, mù xã lời nói xoay chuyển, tràn đầy cảm giác bất lực, thời gian quy tắc giống một đạo không thể vượt qua tường sát. Ta không cách nào trực tiếp ngăn cản bọn hắn đi tới nơi đó. Mỗi một lần khi ta tính toán làm như vậy, đều có thể tao ngộ cường đại tu chính lực. Có thể là ta chú tâm chuẩn bị, dự định thuyết phục món ăn của bọn họ đồ ăn ngoài ý muốn lẫn út, có thể là lời ta nói bị đột nhiên xuất hiện phong thanh hoặc băng liệt âm thanh đánh gãy, thậm chí có một lần ta kém chút bởi vì cưỡng ép can thiệp, dẫn đến tuyến thời gian xuất hiện nghịch lý loạn lưu mê thất. Thời gian, nó không cho phép loại này trực tiếp thay đổi trọng đại lịch sử tọa độ sự tình phát sinh, nhất là làm chuyện này cùng ngươi tự thân tồn tại tương quan chặt chẽ lúc. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghĩ lại mà sợ. Cho nên ta biết rõ, cưỡng ép ngăn cản là không thể thực hiện được. Ta duy nhất có thể làm chính là theo dõi bọn hắn, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái chỗ kia, tận mắt đi xem một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá chính như vừa rồi ta nói tới không có ý nghĩa. Cái kia, ngài mất dấu rồi sao? Ai ẩn nhịn không được hỏi. Tại một cái khổng lồ trong mê cung mất dấu mục tiêu, tựa hồ rất hợp lý. Mù xã lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt loại kia cổ quái hỗn hợp có hoang mang cùng một tia vẻ mặt sợ hãi lại xuất hiện. Không, không phải mất dấu. Cái chỗ kia, nó rất tà môn. Hắn tìm kiếm lấy thích hợp từ ngữ, nó không phải chúng ta bình thường lý giải ma pháp bí cảnh, không có huyễn tượng hoặc nguyền rủa. Nó chính là một tòa băng lãnh, cứng rắn, từ sắt thép, bê tông cùng cực lớn ống dẫn tạo thành tô liên thức pháo đài dưới đất. Nhưng mà, nó nội bộ không gian là hỗn loạn. Mù xạ hình như cũng không biết nên như thế nào đi tiến hành hình dung, hắn là một luyện kim thuật sư đều nhìn không thấu tình huống chính xác tà môn. Hỗn loạn. Ai ẩn không hiểu. Đúng, mù xạ khẳng định nói, chỉ cần xuyên qua chủ nhập miệng, tiến vào khu vực hạch tâm sau đó, không gian liền không còn là liên tục. Ngươi sẽ bị ngẫu nhiên địa pháo xạ đến kiến trúc nội bộ cái nào đó khu vực. Ta thí nghiệm qua rất nhiều lần, vô luận ta từ cái kia cửa vào tiến, vào giờ nào điểm tiến, thậm chí đếm thử cùng Ạ Mạn Nhỉ cùng tiểu sạm liên tiếp đi vào chung. Kết quả đều như thế. Sau khi vượt qua đầu kia giới hạn vô hình, chúng ta tất nhiên sẽ bị tách ra, xuất hiện tại nơi khác biệt. Ta không cách nào khống chế, không cách nào dự đoán. Ta vô số lần mà trở lại quá khứ, đi theo đám bọn hắn đi vào, nhưng mỗi một lần, ta đều không cách nào cùng bọn hắn xuất hiện tại cùng một cái khu vực, ta chỉ có thể tại mình bị ngẫu nhiên phân phối đến trong khu vực phí công lùng tìm. Người người trong không khí có thể lưu lại, Ạ Mạn Nhỉ mang theo đặc biệt hương liệu khí tức, hoặc tiểu sảng quen thuộc dùng cái chủng loại kia gỗ thông đốt hương vị, nhưng cuối cùng, hết thảy đều biến mất ở băng lánh sắt thép cùng bụi trần mùi trong. Láo giả âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đó là một loại đối mặt không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng hiện tượng quỷ dị lúc cảm giác bị thất bại. Ta đi khắp cái kia dưới mặt đất công trình nhiều xó xỉnh, thấy được bỏ hoang khổng lồ phòng bếp, chứa đựng cóng đến cứng rắn không biết loại thịt kho lạnh, trông đầy quỷ dị phát sáng nấm phòng nuôi cấy. Ta thậm chí hoài nghi, nơi đó không gian dị thường, phải chăng cùng người Liên Xô trước kia tiến hành một ít đề cập tới không gian áp xúc hoặc chiều không gian điệt ra cấm kỵ thí nghiệm có liên quan. Nhưng ta từ đầu đến cuối, tìm không thấy bọn hắn. Tìm không thấy bọn hắn cuối cùng đến cùng đi nơi nào, gặp cái gì? Phía trước Liên Xô dưới mặt đất hạt phòng ngự công trình. bị sức mạnh không biết ảnh hưởng, nội bộ không gian hỗn loạn ngẫu nhiên, có thể tồn tại kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn. Hải ẩn suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, liên tưởng đến phía trước mụ xạ đề cập tới, trong hầm ngầm những cái kia nơi phát ra kỳ quặc phía trước Liên Xô đông lạnh hàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mụ xạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chờ đã. Mụ xạ tiên sinh, ngài trong hầm ngầm những cái kia 50 năm trước phía trước Liên Xô đồ hộp cùng với loại thịt cùng với cả, chẳng lẽ chính là từ cái chỗ kia mang về? Mù Sa đối với ẩn có thể cấp tốc liên tưởng đến điểm này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bình tĩnh gật đầu một cái, đúng vậy. Đang tiến hành thời gian xuyên qua thí nghiệm, nhất là định vị đến cái kia đặc biệt thời gian điểm xuyên qua lúc, không thể tránh khỏi hội tiếp xúc đến thời đại kia, địa điểm kia sự vật. Ta mang về một chút không quan trọng gì đồ vật, là thời gian khảo sát xuyên qua tính ổn định cùng vật chất mang theo năng lực một bộ phận. Hắn hình như rất bình tĩnh nói một cái sự thực rất đáng sợ. Một cái cho dù là Nít Phở là mèo cũng chưa từng làm đến qua luyện kim thành tựu. Chương 417, yêu tuyệt bút, 1, chương 417, yêu tuyệt bút, 1, nghe được lao giả lời nói. Hải Ân hít sâu một hơi. Thời gian cuộc du lịch, một đại cấm kỵ chính là mang về không thuộc về tự thân thời không vật phẩm. Khả năng này hội dẫn phát khó mà dự liệu nhân quả hỗn loạn. Mọi người đều biết, thời gian xuyên qua có rất nhiều cấm kỵ. Đầu tiên, không thể xen vào hoặc thay đổi đã biết trọng đại lịch sử sự kiện, bằng không có thể dẫn đến tuyến thời gian sụp đổ hoặc thực tế dừng lại. Thứ yếu, không thể cùng trôi qua chính mình gặp nhau. Quá khứ cùng tương lai chính mình gặp nhau có thể dẫn phát tinh thần sụp đổ, năng lượng xung đột hoặc thời gian nghịch lý. Không thể lặp lại xuyên qua cùng trong lúc nhất thời điểm, không thể cứu vớt người đã chết, không thể sáng tạo thời gian bế hoàn, không thể nhìn trộm hoặc thay đổi vận mệnh của mình, còn có đem khoa học kỹ thuật tương lai, vũ khí hoặc tri thức mang về trôi qua, có thể dẫn đến khoa học kỹ thuật nổ tung, quyền hạn mất cân bằng hoặc lịch sử bẻ mẹo, cùng với không thể đem trôi qua đồ vật mang về tương lai. Đây đều là thời gian xuyên qua cấm kỵ điều lệ, là bị rất nhiều luyện kim thuật sư công nhận chân lý, nhưng mà, trước mặt lão giả rõ ràng đã không chỉ là làm được vi phạm nhiều cái cấm kỵ. Không chỉ là mang về đồ vật, còn có nhiều lần xuyên qua cùng một cái thời gian, cùng với cùng trôi qua thê tử tiến hành gặp nhau, hơn nữa đối phương hết thảy cố gắng phương hướng, cuối cùng đều chết muốn hoàn thành cái kia vĩnh hằng cấm kỵ. Không thể cứu vớt người đã chết. Nếu như cái khác cấm kỵ cũng đã bị dung chuyển, nói thật, cái này cấm kỵ có thể hay không bị dung chuyển hơn nữa hoàn thành cũng rất khó nói rõ, nó đồng dạng là ẻo bật đùm bờ lẹ đỏ theo đuổi một mục tiêu. Nhưng thời gian du lịch cấm kỵ một trong, chính là không thể mang về không thuộc về cái thời không này vật phẩm. Ngài là làm sao làm được? Hải ẩn truy vấn. Cái này dính đến thời gian ma pháp thâm ảo nhất lĩnh vực. Mù xạ trong mắt lần thứ nhất thoáng qua một tia trên kỹ thuật tự hào, cứ việc cái này tự hào rất nhanh bị càng lớn thất lạc che giấu. Ngươi nói rất đúng, thời gian tác dụng không cách nào hoàn toàn lẩn tránh. Kỹ thuật của ta cũng không hoàn mỹ, không cách nào chân chính làm đến đem 50 năm trước đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến 50 năm sau. Bất luận cái gì bị ta mang về vật phẩm, vô luận nó tại ta xuyên việt trở về thời gian như vậy điểm có bao nhiêu mới mẻ một khi thành công vượt qua thời gian hàng rào, đi tới bây giờ thời gian mất đi hiệu quả trong nháy mắt sẽ điệt ra bên trên. Theo lý thuyết, 50 năm trước sản xuất một bình vodka, ta mang về, nó ngay lập tức sẽ biến thành một bình trưng bày 50 năm liệt hữu. Đồ hộp hội gì xét, đồ ăn hội mục nát. Bọn chúng hội hiện ra bọn chúng vốn nên có tuế nguyệt vết tích. Kỹ thuật của ta chỉ là ở một mức độ nào đó lừa gạt thời không, hoàn thành vật chất thay đổi vị trí. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trầm thấp, ta nguyên bản cũng chính xác còn có tư tâm. Ta ảo tưởng, nếu như kỹ thuật đầy đủ thành thục, phải chăng có thể đem hải tử cùng thê tử của ta mang về? Nhưng sự thật chứng minh, đây cơ hội là không thể nào. Một khi bọn hắn bị cưỡng ép mang rời khỏi thời gian của bọn hắn điểm, đi tới bây giờ, thời gian quy tắc sẽ đối với bọn hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Là trong nháy mắt già yếu mấy chục năm, hay là trực tiếp hóa thành bụi trần? Ta không dám mạo hiểm như vậy, cũng không thể nào. Rất rõ ràng, lão giả đối với từ quá khứ thời không cấp đi chính mình còn không có đi đến chỗ đó thê tử cùng nhi tử cũng có qua ý nghĩ, một người tuyệt vọng quá lâu thật là biện pháp gì đều có thể suy nghĩ muốn nếm thử. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có điên đến liều mạng trình độ, như cũng duy trì phù thủy cái kia có cẩn thận cùng lý trí. Tuy nói đối phương một mặt ảo não, Hải Ẩn nghe cảm xúc bành trướng. Cứ việc mù xạ chính mình cho rằng kỹ thuật này không thành tựu, có thiếu hụt, nhưng ở hắn nghe tới, đây đã là gần như thần tích thành tựu. Có thể tương đối ổn định tiến hành thời gian xuyên qua, thậm chí có thể mang theo vật chất trở về, cái này đã vượt xa khỏi bình thường luyện kim thuật phạm chủ. Từ xưa đến nay, năng lực tương tự cũng liền chỉ xuất hiện qua tại hắn cái này độ nha chuyển thế người trên thân qua. Đây là thần cấm khu, không phải phàm nhân có thể vô cùng đơn giản liền có thể đọc lướt qua lĩnh vực. Tất nhiên, đối với cái này Ẩn không có cái gì cảm giác bị mạo phạm. Hắn cũng không phải cái loại người hẹp hòi này, hắn vẫn luôn biết tri thức không nên độc chiếm, có người có thể nghiên cứu ra loại thủ đoạn này là thật cũng làm cho hắn kinh hỉ. Cái này đã vô cùng lợi hại. Mù xạ tiên sinh, Hải Ẩn không keo kiệt chút nào vu biểu đạt tâm tình của mình, hắn xuất phát từ nội tâm từ trong thâm tâm chấn kinh nói, ngài cơ hồ là tại lấy sức một mình, dùng ngài phương thức khiêu chiến thời gian pháp tắc. Đây quả thực là luyện kim sử thượng kỳ tích. Mù xạ nhìn xem Ẩn trên mặt không che giấu chút nào kính nể, chỉ là cười chua xót lời, trong nụ cười kia tràn đầy vô tận tịch mịch cùng trống rỗng. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia nổi như cũ tại ừ lực vang dội thịt hầm, lại tựa hồ xuyên thấu qua cái này hòa hợp nhiệt khí, nhìn về phía càng xa xôi, càng không cách nào chạm đến chỗ. Từ Ẩn đi vào bắt đầu, nó đều đun nhừ ở tiểu trong viện, có lẽ không chỉ là đun nhừ một ngày hai ngày, lợi hại hơn nữa thì thế nào đâu. Thanh âm của hắn nhẹ giống một tiếng thở dài, lại nặng nề mà đập vào Ẩn trong lòng. Ta nhìn thấy thời gian trường hà một góc, ta chạm tới quy tắc mạnh vụn, ta thậm chí có thể sử dụng nó tới phát tài, để cho rượu lên men đến càng hương. Nhưng ta vẫn như cũ không cứu lại được hải tử cùng người yêu của ta. Ta thậm chí liên bọn hắn đến cùng gặp cái gì, phải chăng từng tại cái kia phiến băng nguyên ở dưới trong bóng tối, cảm thấy đói khát cùng rét lạnh, đều không thể biết được. Nông gia trong tiểu viện lần nữa lâm vào yên lặng. Thịt hầm hương khí vẫn như cũ nồng đậm, cũng rốt cuộc không cách nào mang đến ấm áp cảm giác. Tất cả kỹ nghệ, tất cả trí tuệ, tất cả chấp nhất, tại băng lãnh, không cách nào thay đổi quá khứ trước mặt, tại mất đi tình cảm chân thành vĩnh hằng khuyết điểm trước mặt, tựa hồ cũng lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Ai ẩn nhìn xem lão giả còn xuống bóng lưng, trong tấm lưng kia chịu tải, không phải một cái sáng tạo ra kỳ tích thời gian luyện kim sư quang hoàn, mà chỉ là một cái đã mất đi người nhà, tại trong vô tận thời gian hành lang cô độc tìm kiếm mấy chục năm, lại ngay cả một tia chân tướng mảnh vụn đều không thể tìm được, trợ phu cùng phụ thân, vĩnh hằng hối hận. Cái kia nổi chú tâm xảo đấu, lại vĩnh viễn sẽ không đi ăn thịt hầm, phản phất chính là cái này hối hận đủ rột nhất lời chú giải. Ai ẩn trầm mặc rất lâu. Gió đêm xuyên qua điện viện, mang đến nơi xa không biết tên đóa hoa mùi hương thoang thoảng, cùng đào trong nồi vẫn như cũ lượn lờ bốc lên mùi thịt xen lẫn, làm thế nào cũng tan không ra tràn ngập tại giữa hai người cái kia trầm trọng đến cơ hồ ngưng trệ không khí. Hắn nhìn xem vị lão nhân trước mắt này, cái này vị tướng suốt đời tâm huyết, vô tận hối hận cùng một tia xa vời hy vọng đều chút xuống tại huyền bí của thời gian cùng một phương bếp lò ở giữa mỹ thực luyện kim thuật sư. Cái kia sâu không thấy đáy bi thương, cũng không phải là mãnh liệt sóng lớn, mà là giống như trong nội viện này bùn đất giống như trầm tĩnh, cũng không chỗ không có ở đây màu lót, thấm vào lấy mỗi một tấc thời gian. Ai ẩn hiểu rồi. Mù xạ tất cả nghiên cứu, tất cả nếm thử, thậm chí hắn bây giờ ngồi ở chỗ này, hướng hắn cái này người xứ khác tời trần cái này thâm trầm nhất đau đớn, đều cũng không phải là vì cái kia nhìn như không thể nào cứu vớt. Thời gian đã dạy cho hắn, có chút mất đi, một khi phát sinh, tựa như cùng tắt nước ra ngoài, dù cho dùng hết thời gian chi lực cũng không cách nào thu hồi. Hắn theo đuổi, sớm đã không phải nghịch chuyển nhân quả kỳ tích, mà là một đáp án. Một cái có thể để cho linh hồn nghỉ ngơi, có thể để cho cái này dài dằng dặc mà đau đớn truy tìm vẽ lên chấm hết. Trần tướng. Ai ẩn hít sâu một hơi, phá vỡ yên lặng. Thanh âm của hắn trong bóng chiều lộ ra thanh tích trầm ổn, cho nên, mụ xạ tiên sinh, ngài cần ta việc làm, cũng không phải giúp ngài cứu vớt bọn họ, mà là thay ngài tiến vào cái chỗ kia, tìm ra bọn hắn mất tích chân tướng, cho ngài một đáp án. Đúng không? Chương 417, yêu tuyệt bút, 2, chương 417, yêu tuyệt bút, 2, nghe được cái này nhắm thẳng vào nồng cốt hỏi thăm, mụ xạ lần này cuối cùng trầm rãi, trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn trong đôi mắt đục ngầu, cái kia thâm trầm đau đớn tựa hồ lắng đọng xuống dưới. Thay vào đó là một loại gần như bình tĩnh quyết tuyệt, cùng với một tia giao phó nhiệm vụ quan trọng thoải mái. Đúng vậy, miễn hạ. Thanh âm của hắn không còn run rẩy, mặc dù vẫn như cũ giàn mua, lại mang theo một loại hết thảy đều kết thúc sau rõ ràng, thân thể của chính ta, ta tự biết. Tuổi thọ của ta. Ngày giờ không nhiều bây giờ đã không còn chấp nhất tại cái kia chuyện không thể nào, cho nên xin cho ta một cái rõ ràng đáp án à. Mù xạ hơi hơi nghiêng về phía trước thân, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đặt tại thô ráp trên bàn gỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Ngài, một vị tại bây giờ ma lực này suy thoái mạt pháp thời đại, vẫn như cũ có thể bằng vào tự thân sức mạnh đặt chân truyền kỳ lĩnh vực phù thủy. Lực lượng của ngài, ngài kiến thức có lẽ chính là giải khai cái kia địa phương bí mật duy nhất chìa khóa. Ta suốt đời không thể vượt qua chướng ngại, đối với ngài mà nói, có thể cũng không phải là tuyệt lộ. Ta tin tưởng, nếu như ngài nguyện ý, ngài nhất định có thể xuyên thấu cái kia phiến hỗn loạn không gian, tìm được ta truy tầm mấy trăm năm mà khó lường manh mối. Đây là chính thức thỉnh cầu, cũng là một cái tuyệt vọng lão nhân, tại sinh mệnh dưới ánh đến sắp tắt thời điểm, có thể phát ra nhất trịnh trọng, cũng là sau cùng ủy thác. Ai ẩn đón ánh mắt của hắn, không có trả lời ngay. Hắn có thể cảm nhận được phần ủy thác này trọng lượng, cái này không chỉ có là một lần thám hiểm, càng là gánh chịu một cái linh hồn mấy chục năm chấp niệm cùng sau cùng chờ đợi. Để cho ta nghĩ tưởng tượng. Hắn suy tư mình tại Châu Phi đại lục chưa hoàn thành sự vụ, một lát sau, Ai ẩn gật đầu một cái, giọng ôn hòa mà chắc chắn, ta hiểu rồi, mù xạ tiên sinh. Cái ủy thác này, ta tiếp nhận. Hắn thấy lao giả trong mắt trong nháy mắt tóe ra hào quang, nói bổ sung, bất quá, ta tại Châu Phi bên này còn có một số trước đó ước định việc tốt cần xử lý. Chờ ta xong xuôi những sự tình này, liền biết lập tức lên đường đi tới ngài nói tới tọa độ. Ai ẩn sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Hắn chính xác không biết đối với mới còn có thể sống bao lâu. Mỗi một cái phù thủy đều có chính mình kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Mù sáng nghe vậy, trên mặt đã lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hắn liền vội vàng gật đầu, tất nhiên, tất nhiên. Tiên sinh, ngài có thể đáp ứng, ta đã vô cùng cảm kích. Ta cũng không đội tại cái này nhất thời. Dù sao, ta cũng không phải ngày mai liền biết chết đi. Lão nhân này tính toán để cho ngữ khí nhẹ nhõm một chút, lại càng lộ vẻ ra một loại bất đắc dĩ thê lương. Lão già ta, đại khái còn có thời gian mấy năm có thể đợi. Những năm này cô độc chờ đợi đều chịu được nổi, không kém cuối cùng này một đoạn. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh, nhưng cũng hàm ẩn lấy đối với sinh mạng điểm cuối xác thực cảm giác. Ai ẩn nhìn xem hắn, trịnh trọng hứa hẹn, không dùng đến mấy năm. Ngắn thì mấy ngày, nhiều cũng liền mấy tháng, chờ ta xử lý xong tình hình kinh tế căng thẳng muốn sự vụ liền sẽ lên đường. Ta sẽ mau chóng cho ngài mang đến tin tức. Để cho ẩn cảm thấy bất ngờ là, mụ xạ cũng không có đưa ra phải ký kết bất luận cái gì mà pháp khế ước hoặc văn bản hiệp nghị để ước thúc lần này ủy thác. Tại trong phù thủy thế giới, nhất là đề cập tới trọng yếu như vậy lại có thể nguy hiểm tìm đòi, một phần có ma pháp hiệu lực khế ước là thường gặp bảo đảm. Nhưng mà, mù xa hành động kế tiếp, càng là hoàn toàn vượt ra khỏi ẩn đoán trước. Chỉ thấy lao nhân run rẩy mà đứng lên, hướng đi trong phòng. Một lát sau, hắn ôm thật dày một chồng bản bút ký đi ra. Những cái kia bản bút ký kiểu dáng không giống nhau, có trang bìa là vỏ cứng, đã mòn thấy không rõ chữ viết, có chỉ là dùng thô ráp chỉ gai đóng sách phổ thông giấy sách, trang bên cạnh quan xoắn, hiện ra sâu cạn không đồng nhất màu bằng đâu. Bọn chúng chất thành một đống, tản mát ra cổ xưa trang giấy, khô cạn mực và một tia như có như không thảo dược phối hợp khí tức. Mù Sa đem những thứ này bút ký cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ẩn trên cái bàn trước mặt, phát ra trầm muộn đông một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này chồng chất gánh chịu vô số tâm huyết sổ, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin cường độ, miễn hạn, những thứ này chính là ta suốt đời sở học. Còn có ta đối cái kia phía trước Liên Xô dưới mặt đất công trình kết cấu bên trong tất cả đã biết khu vực sơ đồ phát thảo ghi chép, cùng với ta đối nó không gian hiện tượng dị thường một chút phỏng đoán, đều ở nơi này. Bây giờ bọn chúng đều là của ngươi. Lão giả này lại là trực tiếp trước tiên cho thù lao. Ai ẩn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem trước mắt cái này chồng chất có thể xưng vô giới chi bảo bút ký, lại ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Mù Sa, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Thù lao này, không, cái này đã không thể xưng là thù lao, đây là một cái nghiên cứu người cả đời trí tuệ kết tinh. Mù Sa tiên sinh, ngài ẩn khó được có chút xúc động, nhịn không được nhắc nhở một chút, ngài bây giờ liền đem những thứ này giao cho ta. Dưới tình huống chúng ta thậm chí còn không có ký kết bất luận cái gì khế ước, ngài liền không sợ? Ta cầm những thứ này, tiếp đó đi thẳng một mạch, không còn thực hiện hứa hẹn sao? Cái này thực sự không phù hợp lẽ thường. Chân quý như vậy tri thức, cứ như vậy hời hợt thành toán trước. Cái này cần bực nào tín nhiệm, hoặc có lẽ là bực nào. Dưới tuyệt vọng được ăn cả ngã về không. Mù Sa nhìn xem ẩn trên mặt không chút nào giả mạo kinh ngạc, ngược lại lộ ra một cái nhàn nhạt, mang theo vài phần siêu thoát đủ cười. Hắn lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, sợ. Tất nhiên từng sợ. Nhưng mà, tiên sinh, ta lựa chọn tin tưởng. Ta tin tưởng một vị tại mạt pháp thời đại, không dựa vào huyết mạch, không dựa vào ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân đối ma pháp lý giải cùng tiên tri liền có thể thành tựu chuyển kỳ vị cách cực giả. Hắn tâm tính, hắn kiêu ngạo, xa không phải bội bạc chi đồ có khả năng với tới. Ngài hứa hẹn, so bất luận cái gì mà pháp khế ước đều càng đáng giá ta tin cậy. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái kia chồng chất bút ký, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng hóa thành thoải mái. Thú chi, coi như ta nói là bám nhất, ngài thật sự chạy thì tính sao đâu? Những kiến thức này lưu lại ta chỗ này, theo cái chết của ta đi, cuối cùng cũng bất quá là hóa thành bụi đất, hoặc là bị cái nào đó không biết hàng hậu nhân xem như giấy lộn tiêu hủy. Ta đưa chúng nó giao cho ngài, một vị còn sống truyền kỳ. Bọn chúng có lẽ có thể tại trong tay ngài phóng ra ta chưa từng tưởng tượng hào quang. Ít nhất, ta là tìm kiếm đáp án chuyện này, đã bỏ ra ta có khả năng trả giá hết thảy. Ta tận lực. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn dần dần trầm thấp xuống, trên mặt hiện lộ ra một tia không cách nào che giấu mọi mệt. Đó không phải chỉ là trên thân thể mệt nhọc, càng là năm tháng dài đằng đẵng truy đuổi không có kết quả sau, tinh thần cực lớn kiệt quệ. Đem suốt đời tâm huyết giao phó ra ngoài, phản phất cũng rút đi hắn trèo chống chính mình một phần lực lượng. Ai ân nhìn xem lão giả trong mắt cái kia hỗn hợp có tín nhiệm, giao phó mọi mệnh cùng với một tia như chút được gánh nặng tâm tình rất phức tạp, trong lòng nghiêm nghị. Hắn đứng lên, không nói thêm gì nữa, dõng dạc cam đoan, chỉ là hướng về phía Mù Sa, trịnh trọng, khẽ không lời, biểu thị ra chính mình tất nhiên sẽ là đối phương giải khai câu đố. Đối với mình thực lực, Ai ẩn luôn luôn rất có lòng tin. Hắn cũng không phải lần thứ nhất sáng tạo bí cảnh. Mù Sa gật đầu một cái, tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều tiết kiệm, chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt cảm tạ và tín nhiệm. Mắt thấy lão giả cảm giác mệt mỏi càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn dựa vào bên cạnh bàn, Ai ẩn biết cái kia cáo tử. Hắn cẩn thận đem cái kia chồng chất trầm trọng bút ký thu vào chính mình ma pháp trong bọc hành lý, bọc hành lý mặt ngoài lưu quang lóe lên, liền đem cái này khổng lồ bảo khố kiến thức nhét vào trong đó mở rộng không gian. Những vật này, thật sự so với ma dược tài liệu càng là quý. Bọn chúng có lẽ là ẩn không tới, liền biết bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian, duy nhất thuộc về phù thủy trí tuệ kết tinh tuyệt bút, ẩn chứa trong đó một phần liên quan tới yêu cố sự. Chương 418, thiên tài bút ký, 1, chương 418, thiên tài bút ký, 1, yêu vô hạn. Có thể bắn ra sáng chói nhất sức mạnh, cái này vẫn luôn là Harry Potter thế giới ở trong thiết luật, mà tại trên thân Mù Sa, cái luật thép này cũng là lần nữa đã chứng minh nó không chỉ tồn tại ở Hogwarts. Mù Sa tiên sinh, xin ngài bảo trọng thân thể. Ta sẽ mau chóng liên hệ ngài. Ai ẩn nói. Mù Sa chỉ là khẽ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu chính mình không được gì. Ai ẩn không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lui lại mấy bước, đứng tại sân trên đất trống. Tâm niệm vừa động, không gian chung quanh bắt đầu sinh ra nhỏ xíu, gần như không thể phát giác gợn sóng. Hắn cũng không có niệm động dài dòng chú ngữ, cũng không có làm ra bất luận cái gì khoa trương thủ thế, vẹn vẹn ý chí lưu chuyển, liền cùng phương xa không gian tọa độ thành lập kết nối. Một giây sau, thân ảnh của hắn giống như cái bóng trong nước giống như nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức chợt mơ hồ, cô bảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Không có nổ đùng, không còn khí lãng, thậm chí liền một tia yếu ớt nhất gió cũng không có hù dọa. Toàn bộ rời đi quá trình, yên tĩnh, cấp tốc, mang theo một loại cử trọng lực khinh lưu nhã cùng tuyệt đối lực khống chế. Điên bên trong, chỉ còn lại Mù Sa một người, khiến chính mình trồng trọt dùng công cụ nhìn chăm chú đất trống. Cùng với cái kia nổi vẫn tại hơi trên lửa ngực vang dội thịt hầm. Tại ẩn sau khi biến mất, ánh mắt của lão giả chậm rãi đảo qua sân một phía. Tại hàng rào dưới bóng tối, tại mái hiên cái góc, tại những cái kia nhìn như đặt tùy ý cái hũ bên cạnh, một chút cực kỳ bí ẩn phù văn hơi sáng rồi một lần, lập tức lại cấp tốc biến mất tiếp. Đó là hắn hao phí tâm huyết bố trí, dùng dò xét cùng ức chế không gian ma pháp chấn động trận pháp. Bất luận cái gì không được hắn cho phép không gian di động, cho dù là cao minh nhất nguyên ảnh di hình cũng tất nhiên sẽ phát động những thứ này cảnh báo, thậm chí có thể lọt vào không gian nhiễu động phản chế. Nhưng mà, thẳng đến Ai ẩn rời đi, những trận pháp này cũng giống như ngủ say đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bị xúc động dấu hiệu. Trong mắt Mù Sa cũng không có bị mạo phạm khúc khoái, ngược lại lướt qua một tia sâu đậm rung động, lập tức cái kia rung động biến thành càng thêm hừng hực ánh sáng hy vọng. Đây chính là truyền kỳ sức mạnh sao? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động, hoàn toàn không thấy không gian gông cùng xiềng xích, tới lui tự nhiên, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ẩn biến mất vùng hư không kia, hoàng hôn đã buông xuống, chân trời cuối cùng một vòng hào quang đang tại rút đi. Nhưng lão giả trong mắt lại phảng phất bị đốt một đám yếu ớt lại cứng cỏi ngọn lửa. Mấy chục năm hắc ám truy tìm, tựa hồ cuối cùng thấy được một tia xuyên thấu mê vụ khả năng. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, mọi mệnh lần nữa của tới, nhưng lần này, cái kia mọi mệnh bên trong lại xen lẫn một tia rất lâu chưa từng có, tên là hy vọng độ vận. Hắn nhắm mắt lại, bên hai tựa hồ lại vang lên lão bà tiếng cười giòn giả cùng nhi tử hưng phấn la lên, kèm theo phương xa bắc cực băng nguyên phong thanh, thật lâu không tiêu tan. Mà giờ khắc này, Ái Ẩn thân ảnh đã vượt qua thiên sơn và thủy, xuất hiện tại châu phi đại lục cái nào đó phồn hoa mà bí ẩn phù thủy điểm tập kết, một đầu tương tự với hẻm xéo giống như, dấu ở hiện đại đô thị khe hở bên trong ma pháp đường đi. Trên đường phố người đến người đi, đủ loại màu da phù thủy mặc trường bào hoặc bản địa đặc sắc trang phục, trò chuyện âm thanh, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Hắn đột nhiên xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý, phản phất hắn muốn là vẫn đứng ở nơi đó. Ái Ẩn cảm thụ được trong ngực trong bọc hành lý cái kia chồng chất bút ký nặng chịu trọng lượng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Châu Phi sự vụ cần mau chóng chấm dứt, tiếp đó chính là đi tới cái kia phiến băng phong chi địa, đi tiết lộ một cái hoành khóa mấy chục năm bi thương bí ẩn, đi thực hiện đối một vị cô độc truy tìm người hứa hẹn. Truyền kỳ chi lộ, xưa nay không ngừng tại sức mạnh leo lên, càng ở chỗ gánh chịu tương ứng với điều đó trách nhiệm cùng ước định. Lần này đường đi, nữ Titan cần giờ có lẽ không chỉ là muốn ta thu thập tài liệu. Ái Ẩn đi ở Châu Phi phủ thủy điểm tập kết cái kia ồn ào náo động mà tràn ngập dị vực phong tình trên đường phố. Hai bên là san sát cửa hàng, bán lấy đủ loại lập loè ma pháp quang trạch hàng hóa. Màu sắc sặc sỡ xà lông chim bao, ngâm tại trong dược tề trong chậm rãi ngọa ngậy kỳ dị dễ cây, khắc họa lấy cổ lao đồ đằng hộ thân phủ, âm thanh huyên náo, đủ loại ngôn ngữ xen lẫn, mặc truyền thống bộ lạc trang phục, trên thân mang theo từng đống cốt sức vui y cùng khoác lên đơn giản trưởng bảo học viện phái phù thủy gặp thoáng qua, tạo thành một bức màu sắc sặc sỡ bức tranh. Nhưng mà, đây hết thảy cảnh tượng phồn hoa, giờ khắc này ở trong mắt Ẩn đều có chút mơ hồ. Sự chú ý của hắn bị trong dạ dày từng đợt rõ ràng cảm giác trống rỗng chiếm cứ. Đói khát, một loại thuần túy sinh lý nhu cầu đang ngoan cường mà nhắc nhở lấy hắn cố này chuyển kỳ thân thể vẫn như cũ cần năng lượng bổ sung. Cảm giác này tới có chút trầm trọng. Hắn vừa mới từ một vị suốt đời nghiên cứu thức ăn ngon luyện kim thuật sư trong nhà rời đi, trong không khí còn lưu lại cái tia nổi chú tâm đun như ăn thịt mùi hương ngây ngất, nhưng hắn lại bụng trống. Bởi vì, chính là bởi vì mụ xạ trong nhà ăn những cái kia đến từ 50 năm trước Liên Xô đất đông cứng đặc sản. Mặc dù mụ xạ giải thích thời gian quy tắc tác dụng, những cái kia đồ ăn trên lý luận đã nhận lấy vốn có tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng nghĩ đến bọn chúng nơi phát ra, cái kia thôn phệ ngải ra cùng tiểu cạ dạng quỷ dị tan tầm trình, Ái Ẩn đã cảm thấy trong dạ dày có chút không nói ra được chán ghét. Hắn cũng không có ăn bao nhiêu. Tấm lòng kia lý bên trên khó chịu, vừa xa quá đồ ăn bản thân có thể tồn tại, không đáng kể phong hiểm. Hay là tìm cái địa phương, ăn chút bình thường đồ bật ta. Ái Ẩn cảm thấy thầm nghĩ. Hắn cần chính là có thể thiết thực bổ khuyết dạ dày, an ủi tinh thần đồ ăn, mà không phải gánh chịu lấy trầm trọng lịch sử cùng không biết bí ẩn đồ cổ. Hắn dạo chơi đi tới, ánh mắt tại hai bên đường phố tìm kiếm. Rất nhanh, sự chú ý của hắn bị một cái tương đối sạch sẽ, nhưng gói lửa 10 phần quán nhỏ hấp dẫn. Chủ quán là một cái làn da ngăm đen, dáng người gầy gò bản địa phù thủy, mặc đơn giản cây đai áo ngắn, đang thuần thục thao túng một đoàn lơ lửng giữa không trung, màu vỏ quýt ma pháp hỏa diễm. Trên ngọn lửa phương, mấy sâu mặc khối lớn không biết tên thị thú vật que sắt đang xoay chậm chậm, dầu mỡ nhỏ xuống tại trên ngọn lửa, phát ra tư tư êm tai âm thanh, nổ lên từng trận mang theo nồng đậm mùi thịt khói xanh. Mấu chốt là, toàn bộ quá trình đều tại ẩn trước mắt hoàn thành, từ chủ quán từ bên cạnh một cái thực hiện giữ tươi thần chú trong tủ lạnh lấy ra đỏ tươi khối thịt, đến cắt chém, xuyên chế, lại đến lên cùng nướng, liếc qua thấy ngay. Liên nơi này, không phải dự chế đồ ăn cũng không phải cương thi thịt. Ái Ẩn đi tới. Loại này hiện làm hiện bán phương thức, để cho hắn cảm thấy một loại không hiểu yên tâm. "Lão bản, tới năm xuyên." Ái Ẩn dùng tiếng thông dụng nói, đồng thời đưa tới mấy cái ngay tại chỗ phù thủy ở giữa lưu thông, ẩn chứa yếu ớt ma lực bảo thạch mảnh vụn xem như tiền tệ. Chủ quán nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, thủ hạ động tác nhanh hơn mấy phần. Hắn dùng một cái nhìn có chút sắc bén cốt chất tiểu đao, tại trên thịt xin nhanh chóng mở ra mấy đạo lỗ hổng, tiếp đó từ một cái trong bình gốm hút lên một nắm hỗn hợp bột tiêu cay, muối và đủ loại bản địa hương liệu đồ gia vị, đều mà rơi tại trên khối thịt. Ma pháp nhiệt độ của ngọn lửa bị hắn không chế tinh chuẩn lấy, vỏ ngoài cấp tốc trở nên khét thơm sốt giòn, mà nội bộ lại như cũ duy trì nước thịt đầy đà. Rất nhanh, Nam Xuyên nướng đến vừa đúng thịt xiên đưa tới trong tay Hải Ẩn. Hắn tiếp nhận còn phòng tay thịt xiên, cũng không nói hoài tới cái gì phong độ, liền đứng tại quầy hàng bên cạnh, thổi thổi khí, liền miệng lớn cắn. Đậm đà mùi thịt hỗn hợp có cay hương liệu trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, vàng và giòn vỏ ngoài cùng tươi non nhiều nước bên trong tạo thành tuyệt diệu cảm giác so sánh. Thuần túy, nhiệt liệt, tràn ngập sinh mệnh lực hương vị, cấp tốc xua tan bởi vì Liên Xô đồ hộp mà sinh ra vi diệu cảm giác khó chịu cùng lắng nghe mụ xạ cố sự sau lưu lại trầm trọng tâm tình. Trong dạ dày trống rỗng bị sát thật đục cảm bổ huyết, mang đến một loại đơn giản trực tiếp thỏa mãn. Chương 418, Thiên tài bất ký 2, chương 418, Thiên tài bất ký 2, đây chính là cái gọi là nổi khí a. Hắn thuần thục đem 5 sâu thịt nướng tiêu diệt sạch sẽ, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khỏe miệng mỡ đông, lại hướng chủ quán muốn một bát dùng một loại nào đó trong veo thực vật dễ cây nấu chín, mang theo bạc hà thoang thoảng trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. lúc này mới cảm giác cả người đều sống lại. Trước đây mỏi mệt cùng khác thường cảm giác quét sạch sành sanh. Quả nhiên, đồ ăn vẫn là đơn giản trực tiếp điểm tốt. Ai ẩn thanh toán tiền trả nước, trong lòng cảm khái. Có đôi khi, quá phức tạp cố sự cùng bối cảnh, ngược lại sẽ tước đoạt đồ ăn nhất nguồn gốc khoái hoạt. Ăn uống no đủ, Ai ẩn không lại trì hoãn, hướng về chính mình ngủ lại lữ điếm đi đến. Đó là một nhà ở vào điểm tập kết tương đối yên tĩnh khu vực lữ. Mang theo một cái chồng đầy nhịn hạn ma pháp thực vật tiểu viện, hoàn cảnh coi như thanh lũ làm hắn đi vào đại môn lữ điếm, xuyên qua hơi có vẻ mở tối tiền tính, hướng đi thông hướng hậu viện phòng trọ khu hành lang lúc, cảm giác bén nhạy lập tức bắt được một tia dấu ở xó xỉnh trong bóng tối, yếu ớt lại tràn ngập ác ý năng lượng ba động. Cái kia năng lượng mang theo quen thuộc âm u lạnh lẽo cùng tính ăn mòn, để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới buổi sáng, cái kia không biết tự lượng sức mình, ý đồ dùng bụng về tinh thần công kích thăm dò hắn phù thủy hắc ám. Ion bước chân không có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có chết đi một chút, phản phất căn bản không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng mà, tại tinh thần của hắn trong cảm giác, cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa, đang giống như một con rắn độc giống như, cẩn thận từng ly từng tí đan dệt lấy một cái ác độc nguyên rủa. Nguyên rủa kia năng lượng giống như một đầu cơ hồ không nhìn thấy màu đen sợi tơ, lặng yên không một tiếng động hướng phía sau lưng của hắn quấn quanh mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào tinh thần hạch của hắn tâm. Ý đồ dẫn phát hỗn loạn, đau đớn thậm chí là linh hồn tầng diện tổn thương. Thực sự là không biết sống chết. Trong lòng Ion cười lạnh. Lần trước, hắn bèn bèn đưa cho phương diện tinh thần phản kích, để cho đối phương lui về phía sau sẽ dần dần trở thành pháo lép. Mặt ngoài là tiểu trường đại giới, hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. Không nghĩ tới, gia hỏa này không chỉ không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, vận dụng loại này âm hiểm hơn ác độc thủ đoạn. Đối với loại này một mà tiếp, tái nhi tam tiêu khích, Ai ẩn đã mất kiên trì. Hắn thậm chí liền phá giải hoặc xua tan nguyền rủa này hứng thú đều không đáp lại. Truyền kỳ không thể đủ. Tại cái kia màu đen nguyền rủa sợi tơ sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Ai ẩn tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình vô chất, lại bàng bạc tinh thần lực như biển giống như nhất bóng loáng cứng rắn mặt kính. Tại quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển, không có kịch liệt năng lượng va chạm, không có hào quang chói sáng bộc phát. Cái kia ác độc sức mạnh nguyền rủa tại tiếp xúc đến tầng này tinh thần lực thành lũy nháy mắt, giống như là đụng phải tuyệt đối phản xạ mặt tia sáng, lấy một loại so lúc đến càng mau lẹ, chính xác hơn, ẩn chứa ẩn một tia lực lượng của ý chí, dọc theo đường cũ đông nhiên bắn ngược trở về. A a a a. Một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ xó xỉnh trong bóng tối bạo phát đi ra, lập tức lại im bặt mà dừng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang trầm, mặc nón rộng vành màu đen thân ảnh từ trong bóng tối lảo đảo ngã nhào xuống đất, tứ chi kịch liệt co quắp mấy lần. Sau đó, liền đã triệt để mất đi động tĩnh, ngất đi. Ai ẩn thậm chí không quay đầu nhìn một mắt. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia cố bị bắn ngược trở về sức mạnh nguyên rủa, không chỉ có hoàn toàn tác dụng ở thi thuật giả trên người mình, còn bị hắn thêm một tia cường đại hơn tinh thần xung kích. Kết quả của nó chính là, cái này phù thủy hắc ám không chỉ là tương lai lại bởi vì trước đây tinh thần xung kích mà mất đi ma lực đơn giản như vậy. Hắn trung khu thần kinh sẽ tại nguyên rủa cùng tinh thần xung kích song trọng tác dụng phía dưới lọt vào hủy diệt tính phá hư, toàn thân tê liệt, đánh mất tất cả năng lực hành động, liền nháy một chút con mắt đều sẽ thành hy vọng xa vời. Ý thức của hắn có lẽ còn có thể thanh tỉnh, nhưng phải vĩnh viễn bị vây ở một bộ không cách nào nhúc nhích trong thể xác. Cảm thụ được bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Cái này chính là so tử vong càng thêm tàn nhẫn trừng phạt. Đối với loại này lòng dạ khó lường, dạy mãi không sửa chi đồ, Ai ẩn chưa từng keo kiệt tại cho bọn hắn nên được hồi báo. Trong hành lang cùng hậu viện nguyên bản có mấy cái đang tán gẫu hoặc ngắm hoa khách nhân, bị bất thình lình động tĩnh kinh động, nhao nhao đưa mắt tới. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy té xuống đất phù thủy hắc ám, lại nhìn thấy ngay cả cước bộ cũng chưa từng dừng lại một chút, trực tiếp đi về phía phòng mình Ai ẩn lúc, đại đa số người trên mặt đều lộ ra hiểu rõ hoặc là biểu tình hờ hững. Tại châu Phi mảnh này mênh mông mà hỗn loạn thổ địa bên trên, phù thủy ở giữa xung đột cùng ám toán mỗi ngày đều đang trình diễn. Sức mạnh vi tôn là ở đây không nói cũng hiểu phát tắc. Không có ai sẽ đi xen vào việc của người khác, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, lại càng không có người đi thông cảm một cái rõ ràng là đánh lén thất bại, tự thực ác quả phù thủy hắc ám. Mấy cái đi ngang qua nữ phù thủy cũng chỉ là lướt qua. Liên thuần thục bắt đầu liên hệ xử lý loại này đột phát sự kiện chuyên gia, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, phản phất đây chỉ là trong sinh hoạt hàng ngày không đáng kể một cái khúc nhạc dạo ngắn. Ai ẩn trở lại gian phòng của mình, trở tay đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng vừa mới phát sinh khúc nhạc dạo ngắn triệt để ngăn cách. Gian phòng bố trí đơn giản sạch sẽ, mang theo đậm đà bản địa phong cách, thô ráp trên tường đất mang theo màu sắc tươi đẹp bệnh thảm treo tường, trong không khí phiêu tán khô ráo bùn đất cùng một loại nào đó khu trùng thảo dược hương vị. Hắn đi đến bên cửa sổ bàn gỗ phía trước ngồi xuống, từ ma pháp trong bọc hành lý lấy ra mũ xạ giao cho hắn cái kia thật dày một chồng bút ký. Những thứ này bản bút ký nặng trĩu, không chỉ có là bởi vì số lượng cùng tờ giấy trọng lượng, mà là bởi vì bọn chúng chịu tải tri thức cùng tình cảm. Ai ẩn cũng không có lập tức bắt đầu xâm nhập nghiên cứu liên quan tới thời gian ma pháp hoạch tâm bộ phận, mà là mang theo một loại thô sơ giản lược hiểu rõ tâm tính, thuận tay cầm lên phía trên nhất một bản nhìn niên đại xa xưa nhất, trang bìa là màu nâu đậm vỏ cứng bút ký là xem. Trước mặt bộ phận, phần lớn là chút liên quan tới cơ sở luyện kim nguyên lý thôi diễn, cùng với như thế nào đem luyện kim trận bức tranh ứng dụng tại đồ làm bếp cùng bếp lò, lấy đạt tới chính xác hơn hỏa hầu khống chế cùng gió vị dung hợp suy nghĩ. Chữ biết hơi có vẻ ngây ngô, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng, tràn đầy kỳ tư diệu tưởng. Có thể tưởng tượng, trẻ tuổi mụ xạ tại tìm tòi mỹ thực cùng luyện kim kết hợp trên đường là bực nào đầy nhiệt tình. Theo bút ký từng tờ một vượt qua, nội dung bắt đầu dần dần chuyển hướng càng thâm ảo hơn lĩnh vực. Liên quan tới thời gian xem như một loại có thể cảm giác, có thể dẫn dắt dòng năng lượng luận thuật bắt đầu xuất hiện, bên cạnh còn vẽ đủ loại phức tạp, tính toán miêu tả thời gian chiều không gian biến hóa hình vẽ hình học. Ai ẩn thấy được một chút liên quan tới gia tốc cục bộ tốc độ thời gian trôi qua, dùng nhanh chóng lên men mỉ vắt hoặc thuốc hoa quả thí nghiệm ghi chép, có chút thành công, càng nhiều hơn chính là thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại bên cạnh đều có cặn kẽ nghĩ lại cùng mới giả thiết. Càng về sau lật, bút ký nội dung càng ngày càng thâm thúy, cũng càng ngày càng lệch hướng ban sơ mỹ thực chủ đề. Rất rõ ràng, thời kỳ này lão giả thê tử cùng hài tử chắc chắn đã triệt để mất tích. Trong câu chữ đều lộ ra một cỗ cháy bỏng, tuyệt vọng cùng liều lĩnh điên cuồng. Liên quan tới thời gian quay lại lý luận tạo dựng càng lúc càng lớn mật, liên quan tới ổn định thời gian thông đạo công thức tính toán càng ngày càng phức tạp, thậm chí xuất hiện nhiều đề cập tới cao duy không gian cùng nhân quả luật nguy hiểm phỏng đoán. T, hắn thật là một cái thiên tài. Ai ẩn thẳng đến lúc này mới khắc sâu ý thức được điểm này. Chương 419, đối phù thủy thứ trọng yếu nhất chương 419, đối phù thủy thứ trọng yếu nhất có lẽ không chỉ là năng lượng tình yêu bắn ra vô hạn sức mạnh. Lão giả kia bản thân cũng là một cái để cho người ta không thể không sợ hai than thiên tài, đối phương nhiều lý luận cùng phát hiện nghiên cứu thành quả đều nhắm thẳng vào để cho ẩn đều có thể rất cảm thấy thu hoạch bản chất hạch tâm. Quả nhiên, mỹ thực ra cũng là ẩn tàng yêu nghiệt, ân, câu nói này chính là thuận tiện đang khen chính ta. Ngay tại ẩn cho là những thứ này bút ký hạch tâm chính là thời gian ma pháp lúc, hắn tại một bản dùng màu đen thuộc da bao khỏa, lộ ra phá lệ vừa dày vừa nặng bút ký trung hậu bộ phận, phát hiện một chút để cho ánh mắt của hắn vì đó ngưng lại nội dung. Bộ phận kia tiêu đề, dùng một loại nào đó màu đỏ sậm mực nước biết, linh tính tố nguyên cùng sinh mệnh là cấn dựng lại giả thuyết. Đúng vậy, đó cũng không phải liên quan tới thời gian nghiên cứu thành quả. Cái kia tiêu đề bạch trần ra nội dung, hiển nhiên đã vượt ra khỏi thời gian ma pháp phạm chủ, chạm đến sinh tử lĩnh vực cấm kỵ. Không phải, cái đồ chơi này hắn đều nghiên cứu sao? Ai ẩn thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn thả chậm đọc tốc độ, cẩn thận xem nội dung phía trên. Mù xạ tại những này thiên chương bên trong, kỹ càng tham khảo như thế nào từ lưu lại mãnh liệt tình cảm ấn ký, huyết mạch liên hệ hoặc đặc định linh hồn tín tiêu vào tay, tại mênh mông thời gian trường hạ hoặc linh tính trong chiều không gian, định vị đồng thời vớt đã qua đời người sinh mệnh bản chất tin tức. Mù xạ đưa ra mấy loại trên lý luận khả năng phục sinh người chết phương pháp. Một loại là tìm kiếm cực kỳ hi hữu, trong truyền thuyết có thể chịu tải mảnh vụn linh hồn bị ngạn chi thạch phối hợp cường đại thời gian neo điểm định vị, đem tiêu tán linh hồn một lần nữa tụ hợp, dẫn dắt trở về hiện thế. Đây là dính đến chuyện thần thoại xưa hư vô mờ mịt chi pháp, bất quá, tất nhiên tử vong ba thánh khí đều có thể tồn tại, cái khác trong chuyện xưa đề cập tới sự vật hay cũng không biết phải chăng cũng là thật sự. Phù thủy thế giới, hết thảy đều có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Ai ẩn sẽ không mù quáng đi tới phán đoán. Thứ này cùng mê ly cảnh nhìn có không ít quan hệ, cũng không biết mụ xạ đến cùng tìm được vật này manh mối không có. Ai ẩn tiếp tục đọc qua bút ký. Hắn thấy được mụ xạ quả thật có đi từng tiến hành tìm kiếm, bất quá nửa đường tại tiếp xúc đến một chút đồng dạng tìm kiếm vật này người sau, hắn hiểu đến một chút đồ vật cũng liền lựa chọn từ bỏ. Bên cạnh dùng run rẩy chữ viết chú thích lấy, đại giới, trở về hoặc đem không phải người, mà là gánh chịu lấy thời gian loạn lưu cùng tử vong khí tức vặn bèo chi vật. Cái này hiển nhiên chỉ là một loại đạo nghe đồn đãi, khó mà nghiệm chứng suy đoán, bất quá, là một vô cùng yêu vợ mình người hài tử, mụ xạ tất nhiên sẽ không đi tiến hành đánh cược. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình còn có thể tìm được cái khác thất vọng, thuộc về phù thủy cùng luyện kim thuật sư đặc biệt lý trí đang nhắc nhở hắn, được hắn không có vì vậy rơi vào điên cuồng đầm lầy vũng bùn ở trong. Mù xạ đã mất đi cái con đường này, thế mà rất nhanh vừa tìm được đường khác. Ai ẩn tiếp tục đọc qua bức ký, một loại khác là lợi dụng trí thân huyết nhục cùng linh hồn xem như tế phẩm cùng vật chứa, tiến hành một loại cổ lão đổi mệnh nghi thức. Bên cạnh đồng dạng có chú thích, chữ viết cơ hồ nét chữ cứng cáp, mang theo thống khổ to lớn. Gạt bỏ. Lần này cùng mưu sát có gì khác? Vậy sẽ không là hài tử cùng thê tử của ta hài tử muốn lấy được sinh mệnh, như thế phục sinh chính bọn họ, đem tiếp nhận so ta mất đi bọn hắn thống khổ càng lớn. Ai ân từng tờ một liếc nhìn, tâm tình có chút trầm trọng. Mù xạ rõ ràng tại trong tuyệt vọng, xâm nhập nghiên cứu qua phục sinh người chết khả năng tính. Hắn nghiên cứu không thể bảo là không thâm nhập, thậm chí đưa ra một chút liền Ai ẩn đều cảm thấy kinh ngạc lớn mật suy nghĩ. Nhưng mà, mỗi một loại phương pháp đằng sau, đều đi theo hắn thanh tỉnh mà đau đớn phê bình chú giải, đại giới cực lớn, quá trình tàn nhẫn, kết quả không thể dự đoán, thậm chí có thể tiết độc người mất bản thân ý chí. Thật đúng là đừng nói. Mù xạ thật là suy tính vô cùng chu toàn. Dù sao cũng là luyện kim thuật đại sư, cùng đại đa số những cái kia chết đầu óc, hoàn toàn không để ý hậu quả phù thủy hắc ám khác biệt, hắn không chỉ là muốn cân nhắc phục sinh chính mình vợ con sự tình, còn muốn cân nhắc vợ con phục sinh sau như thế nào đối mặt tương lai sinh hoạt vấn đề. Chính là bởi vì vô cùng toàn diện, cho nên mù xạ chỉ có thể loại bỏ hết cái này tuyển hạng, cũng thuộc về là đại đa số có thể lựa chọn hạng, đây là một cái rất đơn giản liền có thể lý giải đạo lý. Dù sao, từ xưa đến nay, truy tìm từ tử vong ở trong phục sinh phù thủy, đại đa số đều là đối với tử vong sợ hãi, không cam tâm tại rời đi nhân gian phù thủy hắc ám, bọn hắn nghiên cứu suy nghĩ ra được phương pháp tất nhiên thành đạo đức chỗ không dùng. Đến mức phù thủy trắng nhóm, lại là hiếm có phù thủy trắng nghiên cứu loại vật này, đại đa số phù thủy trắng đối tử vong thái độ đều rất bình thản, tất nhiên cũng có giống như là mụ xạ dạng này mất đi thân nhân muốn phục sinh thân nhân phù thủy trắng, bất quá cái này phù thủy trắng cuối cùng chỉ là số ít, có thể nghiên cứu ra thành quả gì càng là thiếu trong lại thiếu. Liên người ta đều không bảo vệ được phù thủy, suy nghĩ một chút liền biết cũng không phải cường đại cỡ nào. Cùng éo bật đùm bờ lẽ đo loại kia mệnh trùng chú định muốn mất đi người nhà lẻ loi hiệu quả mệnh cách giống nhau cường đại phù thủy, kỳ thực từ xưa đến nay một cái tay tính ra không quá được, đại đa số phù thủy mất đi người nhà càng nhiều hơn chính là bởi vì không có chân chính bảo vệ tốt người nhà. Thật không dám tưởng tượng, hắn đang dò xét thời gian bên cạnh huyền bí thời điểm, lại còn có tinh lực lật khắp núi non sông ngòi tìm kiếm phục sinh chi đạo, cái này phải là chấp niệm chấp nhất đến siêu việt mấy chục năm sinh lý mệt mỏi trình độ. Ai ân càng là đọc qua bút ký, càng là có thể cảm nhận được mụ xạ đối với thê tử cùng hài tử cái kia thâm trầm vô cùng yêu. Đây đúng là một loại chấp niệm. Bản bút ký bên trên còn có một loại càng thêm huyền ảo, dính đến tìm kiếm trong truyền thuyết thế giới thụ cảnh non hoặc khe hẻo hốc hệ tần nhị tỷ nước suối lấy ẩn chứa sáng sinh chi lực tái tạo thân thể, lại dẫn vào bảo tồn hoàn hảo sinh mệnh là ấn. Bất quá, cái này càng là huyền ảo đồ vật, rõ ràng không phải mụ xạ có thể khổ tìm được sự vật. Hắn hoa rất nhiều năm truy tìm biện pháp này bên trong nâng lên đồ vật, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, tại những ngày liên quan tới phục sinh nghiên cứu một trang cuối cùng, mụ xạ dùng biết ngoáy mà mệt mỏi bút tích viết, tất cả con đường, tựa hồ cũng thông hướng sâu hơn vực sâu. Cứu vớt, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngụy đầu đề. Cưỡng ép nghịch chuyển sinh tử, mang tới có thể không phải đoàn viên, mà là một loại khác hình thái, càng đỉnh hàng bi kịch. Ta không thể làm như vậy. Ta không thể vì thỏa mãn mình tưởng niệm, để cho bọn hắn tiếp nhận có thể tồn tại, so tử vong đáng sợ hơn vận mệnh. Có lẽ, ta duy nhất có thể làm, cũng là ta phải làm, chỉ là tìm được một đáp án. Nhưng bọn hắn cũng cho ta chính mình được ăn nghỉ. Nhìn đến đây, Ai Ẩn nhẹ nhàng khép lại bút ký, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rồi, Mù Xạ cũng không phải là không có năng lực đi đếm thử một chút nguy hiểm nghi thức phục sinh, lấy hắn tại trong bút ký này cho thấy tri thức chiều sâu cùng đối thời gian, linh hồn lý giải, hắn có lẽ thật sự có thể làm ra một chút động tĩnh. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn đối thê tử hải tử yêu thuần túy không cho phép một tia khinh nhẫn. Cái này khiến hắn để cho hắn không thể nào tiếp thu được bất luận một loại nào có thể làm bẩn bọn hắn tồn tại, hoặc để cho bọn hắn tiếp nhận đau đớn phương thức đem đổi lấy một cái không xác định gặp lại. Hắn đem tất cả tinh lực chuyển hướng nhìn như càng đơn giản kỳ thực đồng dạng chật vật phương hướng, tìm kiếm chất tướng, hoặc tìm được biện pháp tại quá khứ thời không cứu mình thê tử cùng hải tử. Đây không chỉ là vì giải hoặc, càng là một loại tôn trọng, đối mất đi sinh mệnh tôn trọng, cũng là đối cái kia đoạn mỹ hảo tình yêu và tình thân bản thân tôn trọng. Ai Ẩn đem bút ký cẩn thận cất kỹ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Châu Phi bầu trời đêm, tinh thần phá lệ bóng ánh sáng ngời. Một cái đáng ra tôn kính học giả, một cái thâm tình trượng phu cùng phụ thân. Ai Ẩn thấp giọng tự nói, yên tâm đi, Mù Xạ tiên sinh. Đáp án của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm được. Không chỉ là vì ủy thác, cũng vì ngươi phần này tại trong tuyệt vọng vẫn như cũ giữ, đối với sinh mạng kính sợ cùng thâm tình. Hắn quyết định, mau chóng xử lý xong Châu Phi sự vụ. Tiếp đó liền khởi hành đi tới cái kia phiến băng phong bắc địa, đi tìm tỏi cái kia thôn vẻ hạnh phúc mê cung dưới mặt đất, đi hoàn thành phần này trầm trọng mà trang nghiêm hứa hẹn. Ai Ẩn đứng tại lữ điếm bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Châu Phi bóng đêm nồng đậm như mực, nhưng cùng trong thành thị loại kia bị nghe hồng cắt hắc ám khác biệt, trên vùng đất này ban đêm tràn đầy ngỗ ngược sinh mệnh lực. Nơi xa, mênh mông rừng rậm nguyên thủy ở dưới ánh trăng hiện ra trầm tĩnh màu xanh mực hình dáng, giống như phủ phục cự thú. Ra hành động vật kêu lớn, côn trùng bù bù, còn có gió trong truyền đến, thực vật phiến lá ma sát tiếng xào xạc, xen lẫn thành một bài cổ lão mà thần bí hòa âm. Trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng một loại nào đó nhiệt đới hoa cỏ nồng nặc điểm hương, đây hết thảy đều cùng hắn sau đó không lâu muốn đi tới cái kia phiến sái bờ gì ạ băng nguyên tĩnh mịch cùng băng lãnh tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Ai Ẩn suy nghĩ, nhưng lại chưa hoàn toàn đắm chìm tại mảnh này bởi vì ma pháp, không biết từ chỗ nào bắn ra thứ hai sinh cơ bừng bừng cảnh đêm trong, mà là không tự chủ được trôi hướng Mù Xạ cái kia chút trong bút ký đi lại, to gan nhất cùng nồng cốt bộ phận, liên quan tới lừa gạt thời gian lý luận. Lừa gạt thời gian, Ai Ẩn ở trong lòng nói thầm cái này tràn ngập dụ hoặc cùng nguy hiểm từ ngữ. Tại bình thường phù thủy trong nhận thức, hai tuột nở đã là đụng vào thời gian quy tắc cực hạn, nó cho phép người sử dụng tại trong thời gian có hạn trở lại quá khứ, nhưng nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không thay đổi sự kiện trọng đại quy tắc ngầm, nếu không thì sẽ dẫn phát không thể đoán trước nghịch lý, thậm chí dẫn đến thời gian người lữ hành tự thân tiêu vong. Đây càng giống như là một loại tại thời gian dòng sông biên giới thận trọng lội nước mà không phải là chân chính lừa gạt hoặc khống chế lệ mị xạ lý luận rõ ràng đi được càng xa. Càng thêm, thiên mã hành không. Đúng vậy, cái này có thể làm đến. Ai Ẩn hồi tưởng lại trong ghi chép một chút mấu chốt đoạn ngắn, đồng thời đem hắn cùng hắn biết một chút liên quan tới thời gian thiết lập cùng truyền thuyết ấn chứng với nhau. Tại Harry Potter trong thế giới quan, thời gian bản thân tựa hồ có một loại nào đó có giãn cùng bản thân chữa trị năng lực. Sử dụng em tụt nở trở lại quá khứ, ngươi làm quan sát hành vi bản thân, có thể liền đã trở thành một phần của lịch sử, tỉ như Hở Mị Ẩn cùng Harry cứu vớt một bị ạc cùng xì dị ủ. Nội dung cốt truyện này đã ám chỉ thời gian cũng không phải là một đầu đơn hướng, không thể lay động thẳng tắp, mà có thể là một cái phức tạp hơn, cho phép có hạn tương tác bế hoàn hoặc hình lưới kết cấu. Mù Xạ lý luận chính là tính toán phóng đại loại này tương tác đồng thời tìm được một loại phương pháp, nhường một thể ở một mức độ nào đó miễn trừ tại thời gian tuyến tính trôi qua. Hắn một cái hạch tâm suy nghĩ, tham khảo một chút cổ lão luyện kim thuật tư tưởng, xưng là thời gian cảm quan tức đoạt cùng nhận thức neo chắc. Đơn giản tới nói, hắn cho rằng thời gian đối với nhân loại ảnh hưởng ở mức độ rất lớn là thông qua chúng ta tự thân sinh lý cảm quan cùng nhận thức hệ thống tới đạt thành. Chúng ta cảm nhận được giả yếu là bởi vì tế bào tại một loại vĩ mô thời gian theo quy tắc phân liệt suy vong, chúng ta nhớ kỹ trôi qua là bởi vì ký ức tại trong đại não lưu lại vật lý hoặc ma pháp vết tích. Nếu như chúng ta có thể tạm thời lừa gạt hoặc có lẽ là che đậy đi cơ thể cùng linh hồn đối thời gian mất đi trực tiếp cảm giác, đồng thời dùng một cái cường đại, ổn định nhận thức neo điểm tỉ như một cái cực kỳ mãnh liệt tình cảm chấp niệm, hoặc một cái phức tạp, bản thân tham chiếu ma pháp khế ước. Dùng bọn chúng tới định nghĩa tự thân thời gian tọa độ như vậy trên lý luận, cá thể liền có khả năng tại một cái cục bộ phạm vi bên trong, thoát khỏi bên ngoài vĩ mô thời gian lưu ảnh hưởng. Trong bút ký có một cái vô cùng hình tượng ví dụ, thời gian giống như một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn, đại đa số sinh linh giống như trong sông cá, chỉ có thể xuôi dòng. Hai bút nở giống như là một đầu nhỏ nhỏ đi ngược dòng nước cano, nhưng nhiên liệu có hạn, lại không thể chệch hướng hải đạo chính quá xa. Lẽ như Sa muốn làm là để cho cá tạm thời nhảy ra mặt nước, lơ lửng trong không khí, cùng sử dụng một cây kiên cố dây thừng thắt ở bờ sông cái nào đó cố định điểm, từ đó thu hoạch được một cái ngắn ngủi quan sát dòng sông, thậm chí nếm thử hướng phương hướng khác nhau di động cơ hội, mà không cần lo lắng bị nước sông cuốn đi. Đây không phải là muốn nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành sao? Ai ẩn nghiên cứu ma pháp thời điểm, cũng sẽ mang lên một chút quê nhà lý luận cùng thuyết pháp. Cái này tại hắn học tập ma pháp quá trình bên trong cung cấp không ít trợ giúp. Dù sao vạn sự vạn vật, trăm sông đổ về một biển. Lệ Như Sa ý nghĩ rõ ràng chính là cùng Vương Đông cái nào đó khái niệm rất giống nhau, đơn giản có thể nói là lớn mật đến tình cảnh điên cuồng. Đó dù sao cũng là nhảy ra bên ngoài tam giới không tại trong ngũ hành á, cái trước có thể làm được điểm này tồn tại, vẫn là một cái vô địch con khỉ. Ngoại trừ loại ý nghĩ này, Mù Sa còn có khác ý nghĩ, một cái khác càng kỳ quái hơn suy nghĩ, dính đến thời gian phó bản hoặc khả năng chi nhánh khái niệm. Hắn phỏng đoán, mỗi một cái lựa chọn đều có thể sáng tạo ra một cái ngắn ngủi tồn tại, song song tuyến thời gian chi nhánh. Anh tuột nở trôi trở lại trôi qua có lẽ cũng không phải là chân chính, duy nhất lịch sử, mà là cái kia căn cứ vào người sử dụng nhận thức cùng lựa chọn trô bắn ra, khả năng nhất phó bản. Hắn nghiên cứu mục tiêu một trong, chính là như thế nào ổn định tiến vào đặc định phó bản đồng thời ở trong đó tiến hành càng trên diện rộng hơn độ tìm tòi, mà không dẫn phát chủ tuyến thời gian kịch liệt sụp đổ. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như có thể tìm được chính mình vợ con tiến vào cái kia dưới mặt đất công trình sau sinh ra khả năng chi nhánh có lẽ liền có thể dưới tình huống không ảnh hưởng chủ tuyến thời gian nhìn thấy trên người bọn họ phát sinh sự tình, từ đó tiến hành thay đổi. Những ý nghĩ này, tại ẩn xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ điên cuồng lại tràn ngập nguy hiểm. Tức đoạt thời gian cảm quan, hơi không cẩn thận, liền có thể để cho người thi pháp triệt để mê thất tại trong thời gian loạn lưu, trở thành lĩnh hàng du hồn. Ổn định thời gian phó bản, cái này dính đến đối thực tế cơ bản kết cấu quan hệ. Nó hậu quả ngay cả truyền kỳ phù thủy đều khó mà đoán trước. Hơi không chú ý, chính là sẽ bị kẹt ở cái gọi là bị ném bỏ vận mệnh ở trong, hoặc bản thân tiến vào chính là ta đã từng lãnh hội cái chủng loại kia sai lầm thời không cùng vận mệnh thế giới. Ai ẩn nhận thức cùng kinh nghiệm đều so Mù Sa muốn phong phú. Nhưng mà, dù vậy, Ai ẩn cũng không thể không thừa nhận, Mù Sa những lý luận này, mặc dù thô ráp, mặc dù tràn đầy giả thiết, nhưng tư duy chiều rộng cũng không nhận truyền thống trói buộc dũng khí. Chính xác làm cho người sợ hãi thán phục. Ai ẩn chính mình cũng không phải là không có suy xét chẳng qua thời gian tầng sâu hơn huyền bí. Đúng vậy, lẽ đỏ cũng là cùng ẩn một dạng, lấy bọn hắn cấp độ cùng trí tuệ, sớm đã vượt qua thành tuột nở biểu tượng, chạm tới thời gian quy tắc một chút bản chất. Bọn hắn rất sớm đã ý thức được, thời gian chính xác cũng không phải là tuyệt đối, là có thể bị lừa gạt hoặc chuẩn xác hơn nói, là bị lợi dụng cùng hiệp thương. Đúng vậy, lẽ đỏ liền từng xảo diệu lợi dụng qua tiên đoán cùng tin tức lạc hậu tính, tại thời gian trên bàn cờ sắp đặt. Ai ẩn tự thân đối cao duy ma pháp lý giải, cũng làm cho hắn hiểu được, tại cao hơn góc nhìn phía dưới, trôi qua, bây giờ, tương lai giới hạn có lẽ không hề giống phàm nhân cảm giác như thế rõ ràng. Nhưng mà hai người bọn họ nghiên cứu, vô luận là tại chiều sâu vẫn là tại lớn mật trên trình độ, tựa hồ cũng không bằng Mù Sa như vậy si cuồng, cái này cũng từ khía cạnh nghiệm chứng ẩn đã từng tổng kết phù thủy phát tác. Phù thủy quan trọng nhất là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu sức tưởng tượng.